Quảng Lăng Tán. Đây là có người đang đạn tấu Quảng Lăng Tán. Có âm luật một đạo người, hét lên kinh ngạc nói. Bởi vì Tần Phong đối với Quảng Lăng Tán lĩnh ngộ trình độ, vượt ra khỏi tất cả mọi người, cho nên hắn đàn tấu Quảng Lăng Tán, cùng bọn hắn trong ngày thường nghe được có rất lớn không giống nhau. Bọn hắn sửng sốt chốc lát, mới nghe được. Một đạo Quảng Lăng Tán tiếng đàn, chính là đánh nát Trần gia lão tổ mạnh mẽ như vậy võ kỹ, đây tột cùng là ai đang đàn tấu? Vương gia lão tổ sắc mặt vô cùng khó coi trầm giọng nói. Hắn nghe qua Triệu Vô Ưu đàn tấu Quảng Lăng Tán, so sánh bây giờ tiếng đàn, kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Hắn không hiểu, Đông Hải này bên trong, khi nào nhiều dạng này một vị âm luật cường giả? Cái khác tứ đại gia tộc cường giả, cũng đều là sắc mặt thay đổi phi thường không đẹp. Đây chứng minh có một cái phi thường cường đại âm luật cường giả đang giúp Lục Đỉnh, hướng bọn hắn lại nói không phải một cái tin tốt. Leng keng. Mà đang lúc mọi người khiếp sợ thời điểm, tiếng đàn vẫn như cũ đang tiếp nối. Lấy Khê Vân đảo làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Tiếng đàn nơi đi qua, tiên hạ quyển chuyển nhảy múa, hoa cỏ nở rộ, chim thú nhảy cẫng. Chỉ có điều đây giống như tự nhiên tiếng đàn, đối với vương gia gia chủ và người khác, lại giống như địa ngục thanh âm mở dạng, vô cùng kinh khủng. Tĩnh tâm ngưng thần, không nên nghe tiếng đàn này. Vương gia gia chủ hét lớn, người này nhất định là sử dụng bí thuật gì, đàn đấu ra đáng sợ như vậy tiếng đàn, chúng ta vượt qua bỏ tới được rồi. Liên vội vàng lấy linh khí hộ thể, muốn cắt đứt tiếng đàn. Bao gồm Lôi Hải danh giới Trần gia lão tổ, cũng là như thế. Chỉ tiếc, bọn hắn đánh ra quá thấp tiếng đàn này uy lực. Oeng. Tiếng đàn trong nháy mắt chính là đánh nát Trần gia lão tổ bọn hắn bên ngoài cơ thể hộ thể linh khí. Không chỉ như thế, còn để bọn hắn thể nội linh khí bắt đầu tàn phá, không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch của bọn hắn. A. Những người này mỗi một người đều là phát ra thống khổ kêu thảm thiết, khuôn mặt vặn mèo, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Xem ảnh một, mà bọn hắn bộ dáng như vậy, Lục Thanh Trúc và người khác nhưng không ai đi động thủ. Bởi vì Lục Thanh Trúc bọn hắn không rõ, người đánh đàn là muốn vương gia gia chủ bọn hắn đi chết, vẫn là cái gì, bọn hắn rất sợ không vâng lời ý của đối phương. Tiền bối tha mạng, ta nguyện ý đem Trần gia hết thảy tất cả đều tiến vào hiến tặng cho ngài. Trần gia lão tổ hoảng sợ trực tiếp quỳ trên đất, cầu xin tha thứ. Cái khác mấy gia tộc lớn cường giả cũng đều rối rít quỳ dưới đất, kêu khóc cầu xin tha thứ, nguyện ý tiến vào hiến tất cả gia sản. Chỉ là, tiếng đàn nhưng chưa đình chỉ, vẫn như cũ đang tiếp nối. Phốc suy, phốc suy. Trần gia lão tổ và người khác rốt cục thì trụ không được rồi, từng cái trực tiếp bạo thể mà chết, bị trong cơ thể mình linh khí cho miễn cưỡng xé nát, giống như từng đóa màu máu pháo hoa ở trên trời bên trong nở rộ ra. Thấy một màn này, nơi này tất cả tu luyện giả trong tâm đều là chấn động không thôi. Bọn hắn chỉ là nghe qua truyền thuyết có âm luật một đạo cường giả, một nửa phần Quảng Lăng Tán đánh lui thiên quân vạn mã, hôm nay mới là chân chính thấy được đây Quảng Lăng Tán đáng sợ cỡ nào. Tại Trần gia lão tổ bị giết sau đó, tiếng đàn vẫn không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục đàn tấu. Giang giác lơ lửng tại Tần Tử Ngưng vùng trời, chấn áp nàng cái kia cũ nát tiểu đỉnh, tại tiếng đàn này phía dưới giống như như đồ sứ trực tiếp vỡ nát mở ra, từng cái toái phiến hướng về trong biển rơi xuống. Vâng. Lôi hải chi trung, tiếng đàn nơi đi qua, lôi đỉnh vỡ nát, không có tiếp tục đánh xuống tại lục đỉnh trên thân. Đang độ kiếp lục đỉnh, nghe thấy cái này tiếng đàn, nhìn thấy một màn này, càng thêm chấn động. Không còn có người so với hắn biết rõ đây lôi kiếp chỗ đáng sợ rồi. Hắn chỉ có thể ngăn trở lôi đỉnh này, mà đối phương tiếng đàn, vậy mà thoải mái liền đem lôi đỉnh cho đánh nát. Đây cũng quá đáng sợ đi. Đây giống như thiên lại bản tiếng đàn, không chỉ là trợ giúp lục đỉnh cùng Tần Tử Ngưng, thậm chí còn có người nghe thấy tiếng đàn này sau đó, lại có chủng muốn đột phá cảm giác, trực tiếp ngồi xếp bằng tại giữa không trung, tỉ mỉ lắng nghe. Toàn bộ hải vực vốn là dương cung bạc kiếm, nhưng bây giờ khác thường bình thản, tất cả mọi người đều lặng lặng đợi tại chỗ, thời không đều giống như đình chỉ một dạng. Tiếng đàn là từ vách đá chỗ đó truyền đến, tất cả âm luật cường giả đều có thể nghe được. Theo lý thuyết, xuất hiện nhân vật như thế, bọn hắn hẳn không kịp đợi đi vách đá nơi kia nhìn một chút, là ai đang đàn đấu. Nhưng bây giờ bọn hắn lại không có bất kỳ động tác. Cảm thấy có thể nghe thấy bậc này tiên âm, đã là cuộc đời này không tiếc, không dám có bất kỳ phân thần. Toàn bộ đều là tế tế lĩnh ngộ tiếng đàn. Hồi lâu sau, trong bầu trời, lôi hải tản đi, tiếng đàn cũng là từ từ kết thúc. Vâng, vâng, vâng. Trong ngay mắt, lại có hơn 10 người, đột phá cảnh giới. Thể nội phóng xuất ra đáng sợ linh khí dao động. Bọn hắn toàn bộ đều là kinh hỉ vô cùng, càng đối với đàn tấu Quảng Lăng Tán người, vô cùng cảm kích. Khúc này chỉ có tại thiên đường, nhân gian có thể được mấy lần văn. Tiếng đàn hoàn toàn biến mất sau đó, rốt cục thì có người nói một câu xúc động. Cảm giác đây chính là trong đồn đãi tiên âm. Ta là đang nằm mộng sao? Tình hồn lại Lục Thanh Trúc, nhìn đến bốn phía mọi thứ, cảm giác vô cùng không chân thật. Tứ đại gia tộc liên thủ, nhiều như vậy cường giả, vốn là nàng đều đã tuyệt vọng. Lại không có nghĩ đến, cuối cùng dĩ nhiên là một tia tiếng đàn, xoay chuyển tình thế ở tại vừa ngã. Âm luật một đạo vậy mà cũng đáng sợ như vậy cùng kinh người. Tần Tử Ngưng không nhịn được thán phục, nói, nghe Hoàng Thúc rất có âm luật thiên phú, có thể hay không về sau hắn cũng có thể trưởng thành đến đáng sợ như vậy trình độ. Tại tiếng đàn phía dưới, nàng cũng đột phá. Một lần đạt tới tử phụ cảnh nhị trọng thiên trung kỳ. Nàng thiết thực cảm nhận được âm luật một đạo cường đại, vậy mà không chỉ có thể giết địch từ ngoài ngàn dặm, hơn nữa còn có thể phụ trợ đột phá. Cảm giác có thể cùng kiếm đạo sánh vai. Tần Tử Ngưng vốn đang cảm thấy Tần Phong đàn tấu khó nghe, hiện tại cảm thấy, về sau phải thật tốt khích lệ Tần Phong, khó nghe cũng không nói. Các ngươi có phát hiện hay không, vừa mới vị tiền bối kia, đàn tấu Quảng Lăng Tán không chỉ là thượng thiên, chẳng lẽ là chính hắn bổ toàn hạ thiên? Có âm luật một đạo cường giả, không nhịn được nói, vậy hạ thiên cùng thượng thiên quả thực hoàn mỹ vô khuyết thừa hợp. Nếu mà không phải là bởi vì Quảng Lăng Tán hạ thiên, cũng sớm đã bị mất, không có bất kỳ tin tức, ta đều muốn hoài nghi hắn đàn tấu chính là Quảng Lăng Tán vốn là khúc rồi. Tiếng thốt kinh ngạc rối rít vang dội, bọn họ đều là cảm thấy bất khả tư nghị, quá mức rung động. Tiếng đàn truyền đến vị trí, chính là vách đá chỗ đó, nhanh đi xem. Có người mở miệng nói, lời vừa nói ra, đông đảo âm luật cường giả cũng đều là phản ứng lại, hướng phía vách đá chỗ đó bay vút mà đi. Chương 77, phong hoa tuyệt đại. Vậy vị âm luật cường giả vừa mới đã cứu chúng ta Lục gia, chúng ta nhất định phải thật tốt cảm tạ hắn. Lúc này Lục Đỉnh đã tới Lục Thanh Trúc bên người, chậm rãi nói, vốn là tính không có người quấy rầy, hắn muốn vượt qua lôi kiếp cũng phải cần người bị thương nặng, nhưng bởi vì có đàn thanh âm đánh nát lôi đỉnh, hắn hiện tại không phát hiện chút tổn hao nào. Ừ, Lục Thanh Trúc sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái, sau đó cùng với các Lục gia cường giả cũng đều là rối rít hướng phía vách đá phương hướng bay vút mà đi. Vách đá trước dư âm lượn lờ, dần dần tiêu tán. Thần Phong đem thanh ngọc cổ cầm lần nữa thu vào, mà lúc này Triệu Vô Ưu cũng là từ trong chậm lại, hắn không thể tin nhìn đến Thần Phong, ngươi vậy mà đã nắm giữ Quảng Lăng Tán toàn bộ phần. Sinh cơ không ngừng tiêu tán, Triệu Vô Ưu trên mặt tràn đầy khó có thể tin, lấy hắn âm luật trình độ tự nhiên nghe ra được Thần Phong đàn tấu căn bản là Quảng Lăng Tán toàn bộ phần, không thể nào là Thần Phong mình bù đắp. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Đại Hạ Hoàng thất đã từng một cái phế thái tử, vậy mà nắm giữ trong đồn đãi Quảng Lăng Tán toàn bộ phần. Không chỉ như thế, Tần Phong trên thân rõ ràng không có bất kỳ linh khí dao động, nhưng mà vừa mới đàn tấu thời điểm, hiện ra khí tức, tuyệt đối là một cái cường giả. Hết thảy các thứ này đều sâu sắc ngoài Triệu Vô Ưu dự liệu. May mắn đoạt được. Tần Phong trầm giai nói. Khí. Triệu Vô Ưu không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ không thôi. Hôm nay đàn tấu, đặc biệt cảm tạ tiền bối trong khoảng thời gian này, truyền thụ lượng lớn âm luật áo nghĩa. Tần Phong trầm giai nói. Triệu Vô Ưu sinh cơ trôi qua, đã vô pháp ngăn trở, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta cuộc đời này nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng có thể bù đắp Quảng Lăng Tán. Triệu Vô Ưu thở dài nói, chỉ đáng tiếc ta âm luật trình độ xa xa không đạt được trình độ đó. Bất quá hôm nay có thể nghe ngươi đàn tấu một phần Quảng Lăng Tán vốn là khúc, ta cũng là chết cũng không tiếc. Về sau ngươi tại âm luật một đạo trình độ, tuyệt đối sẽ siêu việt từ cổ chí kim tất cả mọi người. Trong lòng của hắn thật cảm thấy như vậy. Xem ảnh một. Quãng thời gian trước, Tần Phong ngắn như thế trong thời gian, nhớ thuộc lòng Quảng Lăng Tán, tuy rằng khiến hắn khiếp sợ, nhưng Tần Phong cũng chỉ có thể xem như một cái vẫn không có lớn lên thiên tài. Về sau tràn đầy biến số, tiền đồ cũng chưa biết vậy. Nhưng bây giờ Tần Phong vậy mà dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đàn tấu ra hoàn chỉnh Quảng Lăng Tán, kia đã chỉ có thể dùng ngút trời chi tư hình dung. Tiền bối quá khen. Tần Phong cười nói, có người nhanh nên đến rồi. Vừa lúc đó, Triệu Vô Ưu nhìn về phía phương xa, sau đó thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, chắc hẳn ngươi cũng không phải loại kia yêu thích phiền toái người, ngươi trước tiên ly khai đi. Ngắn ngủi mấy ngày tiếp xúc, hắn đối với Tần Phong cũng là hơi có hiểu biết. Ừ. Tần Phong gật đầu một cái, sau đó chậm rãi nói, nếu như thế, ta sẽ không tiễn tiền bối đoạn đường cuối cùng rồi. Sau đó, hắn cũng không có tiếp tục ở nơi này dừng lại, một bước trăm trượng, rời đi nơi này, hướng phía sườn đồi chỗ đó bước đi rồi. Mà Tần Phong vừa mới đi không đến 10 hơi thở thời gian, Lục Đình bọn hắn đã rối rít chạy tới vách đá địa phương sở tại. Chỉ có điều, tại đây cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng âm luật cứng giả, có chỉ là sinh cơ không ngừng tiêu tán, sắp tọa hóa Triệu Vô Ưu. Tiền bối, vừa mới Quảng Lăng Tán, chẳng lẽ là ngài đàn tấu? Nhìn thấy Triệu Vô Ưu sau đó, Lục Đình lập tức chính là không nhịn được tiến lên phía trước nói, đồng thời đem chính mình thể nội linh khí rót vào Triệu Vô Ưu thể nội, giúp hắn chỉ hoãn sinh cơ tiêu tán. Cái khác mọi ánh mắt đều là rơi vào Triệu Vô Ưu trên thân. Tuy rằng bọn hắn vừa mới đều cảm thấy đàn tấu Quảng Lăng Tán vị kia âm luật cứng giả đối với Quảng Lăng Tán lý giải xa xa tại Triệu Vô Ưu bên trên, nhưng mà không loại bỏ Triệu Vô Ưu tại trước khi chết nộ hiểu, tự nhiên không phải ta. Nhưng mà Triệu Vô Ưu chính là lắc lắc đầu, khí tức vô cùng yếu ớt nói, vậy dám hỏi mới vừa rồi là vị tiền bối nào đàn ra giống như tiên âm giống vậy Quảng Lăng Tán? Lục Đình không nhịn được hỏi. Mọi ánh mắt đều là tập trung vào Triệu Vô Ưu trên thân, nín thở. Một cái phong hoa tuyệt đại người. Triệu Vô Ưu trong mắt tràn đầy đối với âm luật một đạo tương lai hy vọng, khí tức yếu ớt chậm rãi nói. Dứt lời sau đó, trên thân sinh cơ hoàn toàn tiêu tán. Tại đây thuận theo lâm vào trong an tĩnh. Chính là bởi vì một cái âm luật cường giả qua đời, cũng là bởi vì Triệu Vô Ưu chính miệng nói ra, biển đông bên trong quả thực có một âm luật trình độ trên hắn rất xa người. Chỉ là có chút bất đắc dĩ là Triệu Vô Ưu rõ ràng không muốn nói ra thân phận của người kia. Phong hoa tuyệt đại âm luật thiên tài. Có cường giả tự lẩm bẩm, trong mắt hiện ra một vệt màu sáng, nói, gần đây không phải có một cái âm luật thiên tài sao? Chốc lát thời gian, liền nhớ kỹ toàn bộ Quảng Lăng Tán thượng thiên. Triệu Lao trong miệng người, chẳng lẽ chính là hắn đi? Lời vừa nói ra, không ít người cũng muốn lên Tần Phong. Bất quá theo sau chính là có người phản bác. Đùa gì thế, mặc dù nói Tần Phong có thể tại thời gian cực ngắn bên trong ghi lại Quảng Lăng Tán, hơn nữa đàn tấu đại khái, thiên phú sắc thực phi thường kinh người. Nhưng hắn muốn tại mấy ngày này thời gian, đối với Quảng Lăng Tán lĩnh ngộ trình độ, vượt qua Triệu Lao, hơn nữa viết tiếp ra Quảng Lăng Tán hạ thiên, chính là căn bản không thể nào làm được sự tình. Thế gian không có người có thể làm được. Người nói chuyện mặc dù so sánh lại Triệu Vô Ưu nhỏ rất nhiều, nhưng cùng Triệu Vô Ưu ngang vai vế, cũng là nổi danh âm luật cường giả. Hắn căn bản không có nghĩ tới người kia là Tần Phong, bởi vì căn bản tiểu không khả năng. Tiền bối nói đúng là thật sự. Lại không nói căn bản là không có cách đem Quảng Lăng Tán lĩnh ngộ được loại trình độ này, liền tính thật lĩnh ngộ được, nhưng Tần Phong không có gì tu vi, cũng đàn tấu không đi ra a. Những người khác nghe vậy, cũng đều là rối rít gật đầu, cho là hắn nói có đạo lý. Vừa mới bắt đầu mở miệng người kia, chính là có chút lúng túng, cảm giác mình thật sự là quá trẻ tuổi, không có cân nhắc nhiều như vậy. Sau đó, mọi người lại là nghị luận ầm ĩ, bắt đầu không ngừng suy đoán. Ai? Vị tiền bối kia đi, chúng ta liền cảm tạ một cái cơ hội đều không có. Lục Đình thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Bên cạnh Lục Thanh Trúc cùng tất cả Lục gia trưởng lão cũng đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cấp độ kia cường giả không muốn hiện thân mà nói, liền tính ở tại bọn hắn Lục gia, bọn hắn cũng đừng hòng tìm được. Huống chi vị cường giả kia, rất có thể chỉ là đến cho Triệu Vô Ưu đưa tiễn, thậm chí có khả năng không phải Đông Hải người, bọn hắn thì càng đừng muốn tìm đến. Nếu thật là Hoàng Thúc là tốt. Tần Tử Ngưng vừa nghe thấy những người đó nghị luận thời điểm, còn có chút vui sướng, cảm thấy nói không chừng vị kia đàn tấu Quảng Lăng tán người chính là Tần Phong. Nói như vậy, phụ thân nàng cũng hoàn toàn có lý do, ân xá Tần Phong rồi, trong triều trăm quan cũng không có người sẽ dám phản đối. Nhưng nghe đến những này âm luật cường giả cuối cùng rối rít phủ nhận, không thể nào là Tần Phong, có chút thất vọng lắc lắc đầu. Sau đó trong thời gian, người nơi này từ từ tản đi, Lục gia một mặt vì lần này đại chiến khắc phục hậu quả, một mặt phối hợp Triệu Vô Ưu văn bối, đến cử hành Triệu Vô Ưu tang lễ. Vẫn là nghĩ hết biện pháp tìm cơ hội giết, bảo vệ vị trí của mình, thuận tiện để phòng hắn gia nhập cái khác thánh địa. Chương 78, Thục Phi, Lý Mạn Mạn. Vách đá chỗ đó mọi người nghị luận, Tần Phong cũng không biết, cũng không làm sao quan tâm, hắn trở lại sườn đồi tại đây sau đó, chính là kiểm tra một hồi tiểu bạch hồ trạng thái. Không tệ, có tiếng đàn giúp đỡ, dược liệu tốc độ hấp thu tăng nhanh, về sau hấp thu nữa thuốc này hiệu quả thời điểm, hẳn liền không cần thiết vẫn là trạng thái ngủ say rồi. Tần Phong lợi dụng thần đồng quan sát một hồi tiểu bạch hồ kinh mạch sau đó, rất hài lòng tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn cũng tìm một chỗ, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Vừa mới khẩy một bản, không chỉ là đối với những khác những cái kia nghe thấy tiếng đàn người, có chỗ tốt cực lớn, đối với hắn mình chỗ tốt càng thâm. Hắn cảm giác mình hấp thu nữa một ít linh khí, không sai biệt lắm có thể đột phá đến luyện hư cảnh nhị trọng thiên rồi. Lần trước Tần Phong sau khi đột phá, khoảng cách hiện tại mới không có bao nhiêu năm, chính là vừa nhanh muốn đột phá, nếu để cho cái khác những cái kia hở một tí bế quan mấy trăm năm luyện hư cảnh cường giả biết rồi, sợ rằng hâm mộ phải chết. Sau đó mấy ngày bên trong, Khê Vân đảo chuyện xảy ra, truyền khắp toàn bộ biển Đông, đưa tới sóng to gió lớn. Lục Đình sẽ bị người ngăn trở độ kiếp sự tình, Đông Hải tu luyện giả cơ hồ đều đoán được, cho nên có rất nhiều người cũng lười để nhìn. Nhưng mà bọn hắn làm thế nào cũng không có nghĩ đến, vậy mà còn có âm luật cường giả xuất hiện, đàn ra một khúc Quảng Lăng tán, không chỉ là trợ giúp Lục Đình thành công độ kiếp, hơn nữa còn để cho không ít nghe thấy tiếng đàn tu luyện giả có cảm giác ngộ, thậm chí là trực tiếp đột phá. Cái này khiến những cái kia không có đi người, mỗi một người đều là hối tiếc vô cùng. Sớm biết có bậc này âm luật một đạo cường giả xuất hiện, ta coi như là không đi đón cô dâu, cũng phải đi xem. Ngàn năm một thở cơ duyên, vậy mà liền bị ta như vậy bỏ lỡ. Lão tử phát thể, về sau không còn muốn đi dạo thanh lâu rồi. Vô số người oán giận, hận mình ngày đó vì sao không có đi Khê Vân đảo. Đồng thời đối với những cái kia thu được cơ duyên người, không ngừng hâm mộ. Bọn hắn mặc dù không biết hôm đó đàn tấu Quảng Lăng tán người là ai, nhưng lại biết rõ, cấp độ kia cường giả là tuyệt đối sẽ không tùy tiện hiện thân. Sau lần này, lại nghi lắng nghe đàn của hắn thanh âm, cũng không biết là năm nào tháng nào rồi. Lúc này cao hứng nhất không gì bằng Lục gia rồi. Tần Phong chính là tại Khê Vân đảo bên trong đàn tấu Quảng Lăng tán, được lợi nhiều nhất tự nhiên chính là người của Lục gia rồi. Gần đây mấy ngày này trong thời gian, có không ít người Lục gia đột phá cảnh giới. Toàn bộ Lục gia thực lực đều là thu được tăng lên không nhỏ. Xem ảnh một. Không chỉ như thế, cái khác mấy gia tộc lớn cường giả đều bị giết, thực lực đại ngã. Tại Lục Đình tự mình đi tới mấy gia tộc lớn, thăm hỏi một phen sau đó, bọn hắn rồi rít đem mỗi người phần lớn sản nghiệp, tất cả đưa cho rồi Lục gia. Hôm nay Lục gia đã là toàn bộ biển Đông, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại gia tộc rồi. Tin tức này truyền tới Thương Lan vực bên trong, thậm chí đều đưa tới hành động không nhỏ. Dù sao, thống nhất lại biển Đông là một cổ tuyệt đối không kém gì bất kỳ một cái nào hoàng triều thế lực. Bất quá Lục Thanh Trúc cùng Lục gia tất cả trưởng lão cũng không có cái gì hướng Thương Lan vực quyết trương ý nghĩ, trực tiếp đưa thư tín cho các đại hoàng triều tông môn. Biểu lộ Lục gia chỉ muốn phải làm sinh ý, không muốn mở rộng. Ngự thư phòng bên trong, liên tục 3 ngày đều ở đây phê duyệt tấu chương sau đó, triệu tập trọng thần thương nghị quốc sự Tần Cửu Niên, cũng nhận được Lục gia đưa tới thư tín. Lục gia thống nhất toàn bộ biển Đông. Tần Cửu Niên nhìn đến tấu chương bên trên nội dung, có chút ngạc nhiên. Lúc này mới thời gian bao lâu a? Đông Hải thế cục, vậy mà phát sinh như thế biến hóa long trời lỡ đất, để cho hắn bất ngờ. Bệ hạ thật là thánh minh a. May nhờ ngài quãng thời gian trước, để cho công chúa đi trước Lục gia, hơn nữa lễ tế thái hậu, lôi kéo cùng Lục gia quan hệ. Văn Uyên các đại học sĩ không nhịn được khen, nói, bằng không, lấy nửa phía trước chúng ta cùng Lục gia quan hệ, bọn hắn thống nhất biển Đông sau đó, đối với chúng ta khẳng định không phải hiện tại thái độ này. Tại chỗ tất cả đại thần cũng đều là rối rít mở miệng phụ họa. Đúng a. Bệ hạ thật là thần cơ diệu toán. Đã từng kịch liệt phản đối những cái kia lão vương gia, hiện tại sợ rằng từng cái một xấu hổ không thôi. Ngự thư phòng bên trong, cái khác những đại thần kia cũng đều là rối rít khen. Phải biết, Tần Cửu Niên để cho Tần Phong cùng Tần Tử Ngưng hai người đi lễ tế mẹ đẻ thời điểm, trong hoàng thất kịch liệt phản đối Cổ Lỗ Sĩ cũng không tại số ít. Chỉ có điều Tần Cửu Niên vẫn là chĩa vào áp lực lớn. Chuyện bây giờ phát triển cũng chứng minh Tần Cửu Niên là chính xác. Cùng Biển Đông một trong năm đại gia tộc Lục gia thiết lập quan hệ tốt đẹp, vô luận như thế nào đều không phải một chuyện xấu. Nếu Lục gia đã hướng về chúng ta biểu đạt có lòng tốt, lão sư kia liền tự mình viết thư, trả lời hắn nhóm một chút đi. Tần Cửu Niên chậm rãi nói, hắn cũng không vì tất cả đại thần tân quốc mà có bất kỳ kiêu ngạo, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, Biển Đông cục diện bây giờ cũng không tại hắn tính toán bên trong. Hắn để cho Tần Phong cùng Tần Tử Ngưng đi Lục gia, cũng chỉ là bởi vì muốn để cho giúp đỡ lễ tế mẹ đẻ, thuận tiện để cho Tần Phong có thể rời đi Hoàng Lăng, buông lỏng một chút tâm tình. Được. Văn Uyên các đại học sĩ gật đầu một cái, cung kính nói. Sau đó, chính là dựa theo Tần Cửu Niên ý tứ, cho Lục gia viết một phong trả lời. Trường Thanh Thành Lý gia vốn là chỉ là một cái tên không kinh chuyện gia tộc, nhưng bởi vì tộc trưởng nhi tử tu vi bất phàm, trong quân đội nhiều lần chiến công, cuối cùng tại 170 năm trước đảm nhiệm trấn Bắc đại tướng quân trước, khiến cho Lý gia nhảy một cái trở thành đại hạ hoàng triều tiếng tăm lừng lẫy một trong mấy gia tộc lớn nhất. Trong ngày thường khách đến như mây, náo nhiệt bất phàm, nhưng gần đây mấy ngày nay lại phi thường yên lặng, tộc trưởng đóng cửa không tiếp khách, bởi vì hắn nữ nhi Lý Mạn Mạn cũng chính là Tần Cửu Niên phi tử trở về nhà tỉnh tính hôn. Toàn bộ Lý gia trong ngoài đều có trọng binh cảnh gác, phụ trách bảo hộ Lý Mạn Mạn an toàn. Leng keng, tiếng đàn du dương tại Lý gia xa hoa hậu hoa viên bên trong vang dội. Chỉ có điều ẩn chứa trong đó tâm tình chính là hơi có chút thương cảm cùng u buồn. Hồ nước bên cạnh đình nhỏ bên trong, tướng mạo cùng vóc dáng đều được gọi là kinh diễm Lý Mạn Mạn chính đang nhẹ nhàng gảy đàn. Trên mặt mặc dù không có vẻ lo lắng, nhưng cũng không phải rất vui vẻ, rõ ràng có tâm sự. Thị nữ bên cạnh chính là cung kính đứng ở bên cạnh. Hồi lâu sau, tiếng đàn mới là từ từ lắng xuống. Bắt, bắt, bắt. Mà ngay tại lúc này, cách đó không xa chính là có vỗ tay âm thanh đột nhiên vang dội, có vẻ cực kỳ đột ngột. Lý Mạn Mạn nghe thấy đây tiếng vỗ tay, nhất thời không nhịn được khẽ nhíu mày. Nàng chính là Tần Cửu Niên phi tử, tại đây giải sầu, bất luận người nào đều không được vào bên trong. Cho dù là phụ thân hắn đến hậu hoa viên, cũng sẽ trước hết để cho thị nữ đi vào bẩm báo. Tại sao có thể có người chưa trải qua nàng cho phép bước vào đây trong hậu hoa viên? Nhưng mà khi Lý Mạn Mạn chuyển thân, nhìn thấy người kia bộ dáng sau đó, nhất thời đổi sắc mặt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, cái người này lại dám xuất hiện ở nơi này. Chương 79, vô tình nhất là đế vương gia. Tấn Vương. Nhìn trước mắt đạo thân ảnh kia, Lý Mạn Mạn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, vô cùng khiếp sợ. Ha ha. Thục Phi không hổ là thợ nhỏ thông hiểu âm luật, tiếng đàn thật là ưu mỹ cực kỳ. Tấn Vương vỗ tay tán dương. Thục Phi là Tần Cửu Niên đối với Lý Mạn Mạn sắc phong. Tần Thuận Sơn, xin chào gan to, lại dám tự tiện rời khỏi phong địa, còn âm thầm tới nơi này, có biết đây là tử tội một đầu. Lý Mạn Mạn lập tức mở miệng quát lớn. Trên gương mặt tươi cười tràn đầy hàn ý. Dựa theo thái tổ hoàng đế lập xuống quy củ, các nơi phiên vương không có hoàng đế mệnh lệnh, không được rời phong địa. Tấn Vương tự mình rời khỏi phong địa thì cũng thôi đi, vậy mà còn dám tới tại đây thấy nàng, nhất định chính là tử tội một đầu. Nếu là có lời đồn đãi gì chuyện nhảm sản sinh mà nói, danh tiết của nàng cũng sẽ khó giữ được. Ha ha. Thục Phi hà tất gấp như vậy sinh khí, lẽ nào liền không hiếu kỳ ta liều chết đến trước, là có chuyện gì không? Tấn Vương Tần Thuận Sơn chính là không chút nào sợ hãi, khẽ cười nói. Lý Mạn Mạn nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu, hơi trầm ngâm, sau đó nói, ngươi tốt nhất có đại sự tình gì, bất đắc dĩ mới chịu tới nơi này, nếu không, ngươi tội chết khó thoát. Ta tới nơi này, đương nhiên là có chuyện lớn. Tấn Vương Tần Thuận Sơn chậm rãi nói, ta là tới cứu Thục Phi tính mạng, cứu người Lý gia tộc. Ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì? Lý Mạn Mạn nghe vậy, trên gương mặt tươi cười tràn đầy hàn sương, nói, ta lúc nào gặp nguy hiểm? Lý gia làm sao từng cần ngươi tới cứu? Nàng cảm thấy Tần Thuận Sơn là đang đùa bỡn mình, trong tâm càng thêm tức giận. Ôi, Thục Phi vẫn là quá mức thiện lương, không hiểu hoàng thất tùy cơ ứng biến a. Tấn Vương Tần Thuận Sơn nghe vậy, chính là lắc lắc đầu, khẽ thở dài, hai vạ đến nơi rồi thậm chí vẫn không biết. Ngươi đến tuột cùng muốn nói điều gì? Lý Mạn Mạn nghe vậy, trên mặt lanh ý càng thâm, nói, ta làm sao lại hai vạ đến nơi sao? Thục Phi thật không biết, vẫn là không muốn thừa nhận. Tấn Vương Tần Thuận Sơn chậm rãi nói, nếu là thật không biết, vừa mới đàn kia trong tiếng, tại sao tất cả đều là u buồn tâm tình? Ngươi. Lý Mạn Mạn nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác. Xem ảnh một, nếu mà ta nhớ không lầm, Tần Cửu Niên nạp ngươi làm phi là tiên hoàng ý tứ, mà tiên hoàng sở dĩ như thế, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ngươi ca ca chính là trấn Bắc đại tướng quân. Tấn Vương Tần Thuận Sơn trầm giọng nói, chỉ có để cho Tần Cửu Niên cưới ngươi, mới có thể làm cho Tần Cửu Niên trong thời gian ngắn nhất khống chế quân cơ đại quyền, ngồi vững vàng ngôi vị. Nhưng bây giờ Tần Cửu Niên tựa hồ quên, ban đầu tiên hoàng đã từng rõ ràng nói qua, hoàng hậu vị trí nhất thiết phải cho ngươi. Trấn Bắc quân nhu muốn chống đỡ Bắc Di xâm phạm, đề phòng ma giáo, là tứ đại tướng quân bên trong địa vị tối cao, binh mã tối đa, cũng là trọng yếu nhất một vị. Hạ hoàng để cho Tần Cửu Niên cưới Lý Mạn Mạn, quan trọng nhất đúng là cân nhắc đến nơi này cái phương diện. Bệ hạ chỉ là bệ bộn nhiều việc chính vụ, quên chuyện này mà thôi. Lý Mạn Mạn sắc mặt rất khó nhìn, lạnh lùng nói, ha ha, ngươi thật tin tưởng Tần Cửu Niên là bệ bộn nhiều việc chính vụ, sơ sót chuyện này? Tần Thuận Sơn chính là cười lạnh, nói, trong lòng ngươi kỳ thực hiểu rõ, bệ hạ sở dĩ chậm chạp không có lập ngươi là hoàng hậu, hoàn toàn cũng là bởi vì hiện tại ma giáo bị diệt, trấn Bắc quân đã không cần thiết nhiều như vậy binh mã đến trấn thủ Bắc Phương. Từ nay về sau, trấn Bắc đại tướng quân địa vị tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng, cùng với khác ba cái tướng quân không có bất kỳ sự khác biệt, mà đứng ngươi làm hậu ý nghĩa cũng sẽ không có. Tần Cửu Niên nhất định sẽ đứng Chiêu Phi làm hậu, bởi vì nàng nữ nhi chính là tuyệt thế kiếm thể, về sau tiền đồ vô lượng. Hắn từng chữ từng câu, giống như ngân châm một dạng, đâm vào Lý Mạn Mạn trong tâm, để cho Lý Mạn Mạn sắc mặt thay đổi vô cùng tái nhợt. Tần Thuận Sơn nói, toàn bộ đều là trong lòng nàng suy nghĩ, trong ngày lo lắng. Chỉ có điều, nàng không dám nói cho bất luận người nào. Liên tính bệ hạ không muốn lập ta làm sau đó lại làm sao? Lý Mạn Mạn nỗ lực bình phục tâm tình, phản bác Tần Thuận Sơn, cũng là an ủi mình, nói, ta vẫn như cũ bệ hạ phi tử, Lý gia cũng vẫn sẽ tiếp tục hưng thịnh. Nếu mà ngươi chính là một cái bình thường phi tử, liên tính không bị lập thành hoàng hậu, cũng quả thật có thể an ổn vượt qua cuộc đời này. Tần Thuận Sơn dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, đáng tiếc, ngươi thân ca ca chính là trấn Bắc đại tướng quân. Sự tồn tại của ngươi, lúc nào cũng có thể uy hiếp được Chiêu Phi địa vị, nàng là tuyệt đối không có khả năng để ngươi sống tiếp. Chiêu Phi nếu như thành hoàng hậu, hơn nữa còn có một cái tuyệt thế kiếm thể nữ nhi với tư cách hộ thân phủ, tại hậu cung bên trong muốn thiết kế giết ngươi, vẫn không phải là dễ. Mà liền ngươi đều giết mà nói, ca ca của ngươi, gia tộc của ngươi, còn có thể sống sót đi xuống sao? Nghe Tần Thuận Sơn không ngừng phân tích, Lý Mạn Mạn sắc mặt vô cùng tái nhợt. Trong tâm hoảng loạn, nàng có thể tiếp nhận mất đi hoàng hậu vị trí, nhưng lại không thể nào tiếp thu được, mình bỏ mạng, Lý gia tiêu diệt chôn theo vận mệnh. "Sẽ không, sẽ không." Lý Mạn Mạn an ủi mình, lẩm bẩm nói, "Chiêu Phi tỷ tỷ hiền lương thục đức, mọi người đều biết, nàng không thể nào làm được loại này ác độc sự tình. Phải không?" Tần Thuận Sơn cười lạnh, chậm rãi nói, "Vô tình nhất là đế vương gia, lời này chính là thái tổ hoàng đế kết tóc thế tử, chính miệng theo như lời. Vô tình nhất là đế vương gia." Những lời này hoàn toàn đánh tan Lý Mạn Mạn tâm lý phòng tuyến. Các triều đại, hậu cung phi tử giữa, lẫn nhau thiết kế sát hại sự tình, chính là không đếm xuể. Nàng không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở Chiêu Phi hiền lương thục đức phía trên. Vương thúc mới vừa nói có thể cứu ta, là thật hay là giả? Lý Mạn Mạn cuối cùng không nhịn được hỏi. Bởi vì sợ hãi và lo âu, nàng đối với Tần Thuận Sơn thái độ cũng thay đổi được cung kính. Tự nhiên là thật. Tần Thuận Sơn thấy vậy, trong mắt nổi lên một vệt chợt lóe lên trào phúng, nói, "Bằng không, ta hôm nay tới nơi này làm gì, xem ngươi chê cười sao?" Nếu như thế, kính xin Vương thúc chỉ rõ. Lý Mạn Mạn vội vàng nói. Tần Thuận Sơn cũng không trực tiếp mở miệng, mà là đi tới Lý Mạn Mạn bên người, đem một cái bình ngọc nhỏ đặt ở Lý Mạn Mạn trước mặt để cổ cầm trên bàn đá. "Độc giết Chiêu Phi." Tần Thuận Sơn một chữ một cái, chậm rãi nói. "Ngươi nói cái gì?" Lý Mạn Mạn trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Thật không ngờ, Tần Thuận Sơn kế sách vậy mà như thế sắc bén. "Chỉ có Chiêu Phi chết rồi, ngươi mới an toàn." Tần Thuận Sơn dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, "Ca ca ngươi cùng Lý gia cũng mới hội an toàn. Ngươi điên rồi sao? Ta nếu như độc giết rồi Chiêu Phi, đó mới là thật chắc chắn phải chết." Lý Mạn Mạn khét eo, nói, "Đến lúc đó Lý gia cũng tuyệt đối phải bị tru diệt cửu tộc. Yên tâm đi, sẽ không có người phát hiện là độc của ngươi giết Chiêu Phi." Tần Thuận Sơn chậm rãi nói, "Nước này tiên tán, vô sắc vô vị cũng không độc, chính là Nam Phương đại nho chấp nhận đời quân đệ đệ nơi điều chế. Chỉ có đang cùng băng linh hoa phấn hoa gặp nhau sau đó, mới có thể sản sinh chí mạng kịch độc." Lý Mạn Mạn nghe vậy, mặt liền biến sắc, "Chiêu Phi thích nhất hoa, chính là băng linh hoa, loại hoa này đóa chỉ có tại Bắc Phương lạnh lẽo chi địa tài sinh trưởng." Tần Cửu Niên dò xét Bắc Phương thời điểm, đặc biệt tới ghép trở về vài quặng. "Chỉ có Chiêu Phi chỗ ở mới có. Ý của ngươi là, để cho ta tại nhiều người thời điểm, lặng lẽ hạ độc, sau đó chờ Chiêu Phi sau khi trở về, mình độc phát thân vong?" Lý Mạn Mạn trầm giọng hỏi. "Không sai." Tần Thuận Sơn chậm rãi nói, "3 tháng sau, chính là vạn thọ đốt, đến lúc đó bệ hạ hội yếu mời quần thần, ngươi cùng tất cả tần phi mặc dù không có khả năng tham gia, nhưng cũng muốn tại hậu cung bên trong chuẩn bị thực rượu. Chờ bệ hạ tiệc mời quần thần sau đó, về phía sau cung lại dự tiệc. Khi đó tất cả tần phi đều ở đây trận, là ngươi hạ độc thời cơ tốt nhất." Nghe thấy Tần Thuận Sơn nói như vậy, Lý Mạn Mạn rơi vào trong trầm mặc, vô cùng do dự. Nàng không muốn bước lên to lớn như vậy nguy hiểm, nhưng càng không muốn vứt bỏ hoàng hậu chi vị, cuối cùng bị Triều Phi hạ chết. Tác giả có lời. Câu cái miễn phí lễ vật. Sự ủng hộ của mọi người mới là ta đổi mới động lực, dịu dít. Chương 80, đánh dấu cần câu. "Giúp ta giết Triều Phi, đối với ngươi có ích lợi gì?" Hồi lâu sau, Lý Mạn Mạn lạnh lùng nói. Nàng mặc dù đối với Tấn Vương không làm sao giải, nhưng mà hiểu rõ Tấn Vương là chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ như vậy giúp nàng, nhất định là có khác tầm nhìn. Tự nhiên là có chỗ tốt. Tấn Vương Tần Thuận Sơn khẽ cười nói, "Chiêu Phi nếu mà chết, vậy ngươi trong thời gian kế tiếp, thiết kế hủy diệt nàng hai đứa con trai, còn không phải nhẹ nhàng thoải mái. Chờ ngươi nhi tử trở thành thái tử sau đó, ta tại triều đình cũng coi là có thể tin lời, vô luận Tần Cửu Niên chế định cái dạng gì đối với phiên vương quốc sách, ta cũng có thể sớm biết rõ, có chút ứng đối." Hắn không tị hiềm chút nào nói ra mục đích của mình. Bởi vì hắn biết rõ, nếu mà hắn nói là đơn thuần muốn giúp Lý Mạn Mạn, nói như vậy Lý Mạn Mạn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. "Nguyên lai đây chính là mục đích của ngươi." Nghe thấy Tần Thuận Sơn mục đích sau đó, Lý Mạn Mạn cũng đã minh bạch Tần Thuận Sơn vì sao giúp nàng. Tần Cửu Niên tại vẫn là thái tử thời điểm, liền rõ ràng đối với các nơi ngông cường phiên vương rất là bất mãn, về sau chế định đối với phiên vương quốc sách, cơ hồ là tất nhiên. Tần Thuận Sơn với tư cách cường đại nhất phiên vương, đương nhiên phải sớm làm ra chuẩn bị. Như thế nào? Bây giờ có thể tín nhiệm ta đi. Tần Thuận Sơn nhìn đến Lý Mạn Mạn, thản nhiên nói. Lý Mạn Mạn đăm chiêu, do dự chỉ chốc lát sau, chậm rãi đem bình ngọc nhỏ thu vào trong nạp giới. Vương thúc, ta sẽ không tiễn ngươi rồi. Nàng chậm rãi nói. Nhìn thấy Lý Mạn Mạn thu bình ngọc nhỏ, Tần Thuận Sơn giống như thâm nguyên một dạng trong đôi mắt, lại lần nữa lóe lên một vệt trào phúng, không nói gì nữa, chuyển thân rời khỏi. Tại đây hộ vệ lại lần nữa. Nhưng Tần Thuận Sơn đường đường một cái phiên vương, môn khách vô số, đông đảo cường giả, giúp hắn lặng yên không tiếng động qua lại tại đây, vẫn là dễ dàng. Đông Hải một cái linh khí dư giả, nhưng mà trong ngày thường an tĩnh không người trên đảo nhỏ, vốn là một mảnh bình tĩnh an lành. Ầm ầm. Nhưng mà đột nhiên, một cổ khí tức kinh người, chính là đột nhiên bạo phát ra. Kiếm minh âm thanh, vang vọng đất trời. Đáng sợ kiếm đạo khí tức, lấy đảo nhỏ làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra, tại trong biển bao phủ, nhấc lên cơn sóng thần. Phảng phất có thái cổ hung thú hiện thế rồi một dạng. Xem ảnh một. Kinh người như vậy cảnh tượng, kéo dài đến nửa giờ lâu dài, mới là chậm rãi lắng xuống. Toàn bộ phía trên đảo đều là tàn phá bừa bãi kiếm ý, trang diện vô cùng kinh người. Luyện hư cảnh nhị trọng thiên. Tần Phong tự lẩm bẩm. Đối với cái này tốc độ tu luyện, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Hắn vốn là cho rằng, lấy hắn thể chất đặc thù và đối với linh khí khổng lồ nhu cầu, đến luyện hư cảnh sau đó, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới đều vô cùng khó khăn, nhưng không ngờ đến, tốc độ còn có thể. Sau khi đột phá, Tần Phong cũng chuẩn bị ly khai. Hắn lo lắng tại Khê Vân đảo đột phá gây ra động tĩnh quá lớn, tính phá hoại quá lớn, cho nên thì tùy tìm một hòn đảo đến đột phá. Hiện tại đã đột phá thành công, hắn cũng không chuẩn bị ở lâu. Đúng rồi, hôm nay tựa hồ vẫn không có đánh dấu. Tần Phong đông nhiên nghĩ tới điều gì, dừng bước, gọi ra rồi hệ thống. Hệ thống, giúp ta ở đây đánh dấu. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, bên tai đã vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đánh dấu thành công, thu được một cái cần câu. Cùng lúc đó, hệ thống không gian bên trong cũng là nhiều hơn một cái cần câu. Toàn bộ cần câu toàn thân xanh biếc, giống như thúy ngọc một dạng, dây câu nhỏ cơ hồ không nhìn thấy. Mà đặc thù nhất là nó lưỡi câu là thẳng, cùng bình thường cần câu căn bản không giống nhau. Tại sao là lưỡi câu thẳng? Tần Phong nghi hoặc. Sau đó kiểm tra cần câu tin tức. Tương truyền cá này cần chính là Đại Chu Thánh Triều Khương Thánh Nhân, tại vị thủy chi tân thả câu thời điểm, sử dụng lưỡi câu, người nguyện mắc câu. Khương Thánh Nhân đã từng sử dụng cần câu. Tần Phong trong tâm vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào Khương Thánh Nhân đã từng cũng đã tới Biển Đông? Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ. Bất quá Thương Lan vực dù sao hẻo lánh, liên quan tới Khương Thánh Nhân ghi chép cũng không nhiều, phần lớn đều là truyền thuyết. Cho nên hắn cũng không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Trong tâm mang theo nghi hoặc, Tần Phong rời đi trước tại đây, tính toán trước tiên về Khê Vân đảo, trong đó tìm một người thích hợp địa phương thả câu. Sau đó mấy ngày bên trong, Tần Phong cũng không tiếp tục đánh đàn, mà là đang Khê Vân đảo một nơi, bắt đầu dùng lưỡi câu câu cá, hy vọng có thể có người nguyện mắc câu. Chỉ có điều lại không có thu hoạch gì, vẫn luôn không có mồi câu cắn câu. Về phần tiểu bạch hồ, tuy rằng không cần ngủ say, nhưng một mực hấp thu bị phong ấn dược liệu, cũng không thích hợp chạy loạn khắp nơi, cho nên hắn vẫn ở tại Tần Phong bên người. Lười biếng nằm ở bờ biển trên đá, mặc cho gió biển thổi phất đến mình. Cái gia hỏa này, lẽ nào không có phát hiện mình dùng là lưỡi câu thẳng sao? Tiểu bạch hồ buồn ngủ một chút tỉnh lại, xuyên thấu qua trong suốt nước biển, nhìn đến những cái kia ăn mồi câu tiểu ngư, không nhịn được nhổ nước bọt nói. Lắc lắc cái đầu nhỏ, nàng chính là chuẩn bị tiếp tục ngủ. Bá. Vừa lúc đó, bầu trời xa xa bên trong, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh, ngự kiếm mà tới. Chính là Tần Tử Ngưng. Mặc dù bây giờ tu vi của nàng đã không cần thiết ngự kiếm, cũng có thể phi hành. Nhưng nàng cảm thấy ngự kiếm phi hành mới phù hợp kiếm tu khí chất, cho nên trong ngày thường vẫn là ngự kiếm phi hành. Hoàng Bét, là cái này nữ nhân xấu. Tiểu Bạch Hồ nhìn thấy Tần Tử Ngưng, đứng dậy chính là phải đi. Nhưng mà Tần Tử Ngưng tốc độ lại càng nhanh hơn, cười đùa liền đem nàng kéo vào trong lòng, không chút kiêng kỵ năn bóp. Bây giờ Tiểu Bạch Hồ, tuy rằng đã khôi phục được luân hải cảnh nhất trọng thiên, nhưng lại căn bản là không có cách từ Tần Tử Ngưng trong tay trốn khỏi. Kỳ hỉ. Hai ngày không thấy, cảm giác của ngươi thật là càng ngày càng tốt rồi. Tần Tử Ngưng cười đùa đối với Tiểu Bạch Hồ nói. Tiểu Bạch Hồ nhất thời gương mặt u hoán, trong tâm tuy rằng tức giận, nhưng lại không làm gì được là Tần Tử Ngưng đối thủ, chỉ có thể mặc cho Tần Tử Ngưng dở trò. Nàng phát hiện nữ hài này, thoạt nhìn đơn thuần đáng yêu thiệt lương, nhưng trên thực tế so với nàng Hoàng Thúc xấu hơn. Hoàng Thúc làm sao thích câu cá? Tần Tử Ngưng trong lòng ôm lấy Tiểu Bạch Hồ, đi tới Tần Phong bên người, nhìn thấy Tần Phong vẫn còn tại câu cá, không nhịn được hỏi. Trong lúc rảnh rỗi, liền câu cá đào dã tình hình bên dưới má. Tần Phong thản nhiên nói. Tần Tử Ngưng đăm chiêu gật đầu một cái, sau đó nói, Hoàng Thúc, ta cần phải trở về. Làm sao, ngươi muốn nhà sao? Tần Phong nghe vậy, nghi ngờ hỏi. Hắn thấy Tần Tử Ngưng tại đây chơi thật vui vẻ. Có chút bất ngờ nàng cư nhiên chủ động muốn đi về. Lại thêm hơn 10 ngày thời gian, chính là vạn thọ khúc, ta muốn đi về cho phụ thân chúc thọ. Tần Tử Ngưng chậm rãi nói. Vạn thọ đốt chính là hoàng đế sinh nhật, nàng thân là Tần Cửu Niên sủng ái nhất tiểu nữ nhi, đương nhiên muốn đi về chúc thọ. Được, khi nào thì đi, gọi ta là tốt. Tần Phong thản nhiên nói. Hoàng Thúc cũng muốn đi về sao? Tần Tử Ngưng nghe vậy, theo sau chính là nói, Hoàng Thúc có thể ở thêm tại đây một đoạn thời gian, không cần cùng ta cùng nhau trở về. Chương 81, bước lên đường về. Tần Tử Ngưng cảm thấy, So sánh cùng Khê Vân đảo, tại Hoàng Lăng bên trong nhàm chán như vậy, Tần Phong căn bản không có cần thiết cùng nàng cùng nhau trở về, có thể tại đây Khê Vân đảo bên trong chờ lâu một đoạn thời gian. Với ta mà nói, ở chỗ nào đều giống nhau. Tần Phong thản nhiên nói, ngươi chuẩn bị lúc rời đi, gọi ta là tốt. Vậy được rồi. Tần Tử Ngưng gật đầu một cái, sau đó rời đi tại đây, đi chuẩn bị rời đi thủ tục. Hơn nữa cùng Lục Thanh Trúc bọn hắn cáo biệt. Tiểu Bạch Hồ chính là rốt cuộc thoát ly Tần Tử Ngưng ma chảo, tiếp tục nằm ở phía trên tảng đá, một bên tiêu hóa thể nội dữ liệu, vừa cảm thụ ấm áp thái dương. Tần Phong chính là có chút thất vọng, cảm thấy chỉ sợ là không có con cá, nguyện ý chủ động mắc câu. Ba ngày sau, một tòa cổ thuyền chậm rãi tại Khê Vân đảo vùng trời. Tần Phong cùng Tần Tử Ngưng bọn hắn chuẩn bị ly khai, Lục Thanh Trúc cùng một chút Lục gia thành viên nòng cốt, rối rít đến đưa tiễn. Tần Phong, ngươi thật cũng muốn đi về sao? Như thế tại đây ở thêm một đoạn thời gian đi. Lục Thanh Trúc không nhịn được nói. Nàng cảm thấy, Tần Cửu Niên sinh nhật, Tần Tử Ngưng tuy rằng nhất thiết phải tham gia, nhưng mà Tần Phong lại không có cần thiết nhất định đi. Có thể nhiều tại đây Khê Vân đảo đợi một thời gian ngắn. Không. Tần Phong cười chậm rãi nói, chờ qua một thời gian ngắn, ta lại tới Vân An Di Nương. Vậy được rồi. Lục Thanh Trúc nghe vậy, chỉ có thể gật đầu một cái, sau đó nói, bất quá ta chuẩn bị cho ngươi một ít đan dược, ngươi có thể nhất định phải nhận lấy. Vừa nói, nàng từ trong nạp giới đã lấy ra một ít linh quả và đan dược đưa cho Tần Phong. Những đan dược này là tác dụng gì? Tần Phong thấy vậy, trong tâm không hiểu nói. Những đan dược này đều là kéo dài tuổi thọ, mặc dù cũng không tính đặc biệt chân quý, đối với luân hải cảnh trở lên tu luyện giả cũng không sao tác dụng, nhưng ngươi lại có thể dùng đến. Lục Thanh Trúc chậm rãi nói. Nàng cảm thấy Tần Phong tu vi quá yếu, trong lòng rất là lo âu Tần Phong tuổi thọ vấn đề. Đúng lúc quãng thời gian trước, tiếp quản cái khác mấy gia tộc lớn sản nghiệp thời điểm, thu được một ít có thể cho luân hải cảnh trở xuống tu luyện giả kéo dài tuổi thọ đan dược, nàng liền chọn lựa một ít phẩm cấp cao nhất, đưa cho Tần Phong. Vậy thì đa tạ di nương rồi. Tần Phong cũng không có cự tuyệt, cười thu xuống. Xem ảnh một. Tuy rằng hắn dùng không đến, nhưng đây dù sao cũng là Lục Thanh Trúc một phần tâm ý. Cùng di nương còn khách khí làm gì? Lục Thanh Trúc dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, ngươi lúc nào thì nghĩ đến, hết thệ có thể đến, nếu mà hoàng thất những cái kia cổ lỗ sĩ dám cả ngươi, di nương tự mình đi hoàng thành, tìm bọn hắn đòi một lời giải thích. Hiện tại Lục gia là Biển Đông chi chủ, đại hạ hoàng thất những cái kia cổ lỗ sĩ nhìn nàng, cũng tuyệt đối phải nhường nhau ba phần. Được. Tần Phong cười gật đầu một cái, sau đó nói, đúng rồi, ta nơi này có một khối ngọc bội, nghe nói bên người đeo mà nói, có ôn dưỡng kinh mạch hiệu quả, đưa cho di nương. Vừa nói, hắn đem một cái ngọc bội đưa cho Lục Thanh Trúc. Thật là đẹp mắt, ngươi cũng có tâm. Lục Thanh Trúc phát giác cái ngọc bội này, sắc thực thật đẹp mắt, khen Tần Phong sau đó, liền đem nó đeo ở trên cổ. Về phần kia ôn dưỡng kinh mạch hiệu quả, nàng sắc thực căn bản không để ở trong lòng. Nếu là thật có bậc này hiệu quả thần kỳ ngọc bội, tất nhiên có thể ở toàn bộ Thương Lan vực dẫn tới hoành động, Tần Phong làm sao có thể chiếm được. Lục Thanh Trúc tự nhiên nghĩ không ra, ngọc thạch này chính là Tần Phong tại một nơi linh thạch khoáng mạch đánh dấu được, kia ôn dưỡng kinh mạch hiệu quả cũng xác thực là chân thật. Sau đó, nàng lại không thôi cùng Tần Tử Ngưng nói mấy câu nói, mới là để cho cổ thuyền hướng phía Đại Hạ Hoàng thành phương hướng, đi mà đi. Thẳng đến cổ thuyền biến mất tại tầm mắt phần cuối, nàng mới là lưu luyến xoay người trở lại Khê Vân đảo. Bởi vì Tần Tử Ngưng phải chạy trở về vì Tần Cửu Niên chúc thọ, cho nên cổ thuyền chạy tốc độ so với trước Khê Vân đảo thời điểm nhanh hơn rất nhiều. Chưa được mấy ngày, chính là trở lại hoàng cung bên trong. Lúc này tại đây phi thường náo nhiệt, cung nữ người hầu đều ở đây vì trong cung đình sắp đến yến hội làm chuẩn bị. Tần Cửu Niên tuy rằng không thích lao dân tương tài, bà yến tịch lớn, nhưng hắn vừa mới đăng cơ thời gian không bao lâu, cũng không tiện trực tiếp thay đổi tổ chế, chỉ là phân phó mọi thứ giản lược, đồng thời giảm nhỏ yến hội quy mô, chỉ làm cho một ít trọng thần và các nơi tận hết chức vụ, danh tiếng gió nhẹ đánh giá cũng không tệ quan viên tham gia. Không chỉ có thể khích lệ những địa phương khác quan viên, còn có thể đi sâu vào giải dân tình. Ầm ầm, khổng lồ cổ thuyền đáp xuống quảng trường bên trên, hấp dẫn tới không ít ánh mắt. Tần Cửu Niên nghe tin chạy tới, biết được Tần Phong cũng trở lại thời điểm cũng rất bất ngờ. Hắn còn nghĩ Tần Phong sẽ ở Khê Vân đảo bên trên chờ lâu một ít thời gian. Bất quá Tần Phong nếu đã trở về, hắn cũng không có nói gì nữa, chỉ là hỏi thăm một hồi tại Khê Vân đảo trải qua được thế nào, và Lục gia đối với Đại Hạ Hoàng triều thái độ. Tần Phong cùng Tần Cửu Niên trò chuyện một lúc sau, liền trở về Hoàng Lăng bên trong. Ê, vẫn là tại đây thoải mái. Trở lại Hoàng Lăng, nằm ở trên ghế nằm, Tần Phong không nhịn được thở dài nói. Hắn ngược lại không phải là bởi vì lười, liền thích như vậy nằm nghỉ ngơi, chủ yếu là muốn giúp Thái Tổ Hoàng đế thủ lăng. Thật lười. Mắt liếc Tần Phong, Tiểu Bạch Hồ lắc đầu nói. Trong lòng nàng muốn còn muốn, báo đáp thế nào Tần Phong hai lần cứu giúp. Dù sao nàng cũng không thích nợ ơn người khác, đặc biệt là nợ nam nhân nhân tình. Hiện tại nàng có chủ ý. Tiểu Bạch Hồ tính toán đợi nàng tu vi gần như hoàn toàn khôi phục, chuẩn bị lúc rời đi, trực tiếp giúp Tần Phong cưỡng ép để thăng tu vi. Cũng không cần quá nhiều, giúp Tần Phong tăng lên đến Hóa Linh cảnh cửu trọng thiên là đủ rồi. Đến lúc đó, cơ hồ không có gì tu vi Tần Phong, tất nhiên đối với nàng vô cùng cảm kích. Nhân tình cũng coi là triệt để trả sạch. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch Hồ cũng không có để ý tới Tần Phong, tự mình tìm một chỗ, chính là nằm xuống, bắt đầu tiêu hóa hấp thu dược hiệu. Cùng lúc đó, tại Nam Phương một ngọn núi bên trên, có một cái nhà tranh. Bên ngoài trồng đầy đủ loại kỳ chân dị thảo, mùi thuốc nồng đậm. Một người trẻ tuổi thần sắc bình tĩnh, đang tĩnh tọa, giống như ẩn sĩ cao nhân. Đột nhiên, hắn mở mắt, nhìn về phía bầu trời xa xăm bên trong. Tấn Vương Tần Thuận Sơn đến, kế hoạch tiến triển như thế nào? Người trẻ tuổi chậm rãi mở miệng hỏi. Kế hoạch không có quan hệ gì với hắn, nhưng lại cùng hắn có thiên đại quan hệ. Một cái không có chút nào chỉ số thông minh nữ nhân ngu xuẩn, đương nhiên bị ta thành công thuyết phục. Tấn Vương Tần Thuận Sơn dừng một chút sau đó, chậm rãi nói, hôm nay tới đây là mời công tử hiến đầu. Vậy ta liền sớm chúc mừng ngươi rồi. Người trẻ tuổi vừa nói, trực tiếp rút ra bên cạnh trường kiếm. Phốc suy, vẫn cổ tự sát, sạch sẽ gọn gàng, nặng nề ngã trên đất. Nhìn đến người trẻ tuổi thi thể, Tấn Vương Tần Thuận Sơn ánh mắt có chút phức tạp. Bất quá rất nhanh chính là khôi phục sắc bén. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hắn chỉ cần kế hoạch có thể thành công, cướp được ngôi vị, hết thảy bỏ ra đều là đáng giá. Hắn sẽ trả lại gấp bội hứa ra. Phong hầu bái tướng. Chương 82, thập thành phần thắng. Lắc lắc đầu, Tần Thuận Sơn để cho người đem người trẻ tuổi này đầu lấy xuống, đem hắn đầu giao cho chấp nhận đội quân. Tần Thuận Sơn chậm rãi nói, hắn là Nam Phương đại nho, tiếng tăm lừng lẫy, môn sinh giải giáp thiên hạ, chết lại là hắn thân đệ đệ, hắn nói chuyện có tuyệt đối sức thuyết phục. Bên cạnh lão giả nghe vậy, gật đầu một cái. Do dự một chút sau đó, không nhịn được nói, vương gia lần này kế hoạch, đem lão vương gia đối với chấp nhận đời quân ân tình dùng hết rồi, đến tột cùng có thể có mấy phần thắng. Hừ, ta nếu dám vào đi cái kế hoạch này, chính là có thập thành phần thắng. Tần Thuận Sơn trầm giọng nói, năm đó thái tổ hoàng đế chính là muốn đem ngôi vị chuyển cho chúng ta nhất mạch này, chỉ là bởi vì trong triều trăm quan kịch liệt phản đối, không thể không vứt bỏ. Qua nhiều năm như vậy, Tấn Vương phủ trong bóng tối xúc thế, cho tới bây giờ rốt cục thì thực lực đạt tới đỉnh phong, cũng nên đoạt lại thuộc về chúng ta ngôi vị rồi. Tần Cửu Niên muốn suy yếu các nơi phiên vương thực lực, cũng không phải Tấn Vương muốn binh nguyên nhân thực sự. Đây là một cái từ thái tổ hoàng đế tiểu nhi tử không thể cướp lấy ngôi vị, được phong làm Tấn Vương thời điểm, đã tại chủ mưu kế hoạch. Chỉ có điều vẫn không có thời cơ thích hợp. Mà lần trước linh lộ mở ra, từ bên trong mang ra ngoài đủ loại thiên tài địa bảo, khiến cho Thương Lan vực những năm gần đây hiện ra rồi lượng lớn tử phủ cảnh cực giả, để cho Tấn Vương phủ cảm thấy thời cơ rốt cục thì không sai biệt làm đến. Lão giả nhìn thấy Tần Thuận Sơn có thập thành phần thắng, chậm rãi gật đầu một cái, liền cũng không có lại dừng lại, rời khỏi nơi đây chính là đi hứa ra tìm đại danh đỉnh đỉnh Nam Phương đại nho chấp nhận đời quân rồi. Từ khi Tần Cửu Niên sau khi lên ngôi, dựa theo phân phó của hắn, Tần Phong cũng có thể thu được định kỳ tài nguyên tu luyện rồi. Hơn nữa phi thường phong phú, lại thêm Lục Thanh Trúc cũng đưa cho Tần Phong không ít để thăng tu vi và đan dược kéo dài tuổi thọ cùng linh quả. Tần Phong cảm thấy nếu như mình sẽ không đột phá, cũng có chút bây giờ nói không qua rồi. Dù sao thân thể này lúc trước mặc dù không phải thiên tài, nhưng mà không tính là phế vật. Huống chi, hắn nhiều năm như vậy không có thay đổi bộ dáng, đã đến người bình thường cực hạn, nếu mà lại tiếp tục tu vi như thế yếu đuối, lại không thay đổi dáng vẻ, nhất định sẽ dẫn tới hoài nghi. Vì vậy mà, tại một lần Tần Tử Ngưng đến Tần Phong tại đây ăn trực thời điểm, Tần Phong ở trước mặt nàng, đột phá đến hóa linh cảnh ngũ trọng thiên. Cái này khiến Tần Tử Ngưng mừng rỡ không thôi. Nàng tính toán một chút, Tần Phong ăn nhiều như vậy đang ăn dược, lại thêm cảnh giới đột phá, ít nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ 7-80 năm. Trong thời gian ngắn, căn bản không cần lo lắng Tần Phong tuổi thọ vấn đề. Vì chúc mừng Tần Phong cảnh giới đột phá, Tần Tử Ngưng để cho Tần Phong lại làm thêm rồi hai cái thức ăn. Khoảng cách vạn thọ đốt càng ngày càng gần, hoàng cung bên trong cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Xem ảnh một. Hoàng lăng bên trong, Tần Phong tuy rằng đang ngủ, nhưng kỳ thật hắn mỗi ngày đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đều sẽ gọi ra hệ thống đánh dấu. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đánh dấu thành công, thu được Ngưng Thần Quyết. Hệ thống không có chút nào háo hức thanh âm nhắc nhở tại Tần Phong vang lên bên tai. Vốn là căn bản không có để ý đánh dấu tưởng thưởng, chỉ là theo thông lệ đánh dấu, nhưng mà nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở sau đó, nhất thời tỉnh táo lại. Ngưng Thần Quyết, làm sao cảm giác giống như là tu luyện thần thức? Tần Phong tự lẩm bẩm. Đánh dấu nhiều năm như vậy, hắn tuy rằng thu được không ít có thể khôi phục thần thức, thậm chí để thăng thần thức cường độ đang lượng, nhưng vẫn không có đánh dấu qua có thể tu luyện thần thức bí thuật. Cho nên sau khi nghe được, trong tâm rất là vô cùng kinh ngạc, lập tức kiểm tra hệ thống không gian bên trong kia Ngưng Thần Quyết tin tức. Có thể đủ đến ngưng tụ thần thức. Tần Phong quan sát Ngưng Thần Quyết tin tức sau đó, kinh ngạc phát hiện môn công pháp này nguyên lai không phải tu luyện thần thức, mà là giúp đỡ ngưng tụ thần thức. Hơn nữa ngưng tụ ra thần thức, có thể dùng để sát phạt, vô cùng đáng sợ. Cái này khiến Tần Phong mừng rỡ không thôi. Luyện hư cảnh bên trên cảnh giới là võ vực, thiên cương, chí tôn. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đạt tới thiên cương cảnh sau đó mới có thể ngưng tụ thần thức, lấy thần thức vì sát phạt thủ đoạn. Mà đây Ngưng Thần Quyết lại có thể giúp đỡ Tần Phong, tại còn chưa đạt tới thiên cương cảnh trước, liền đến ngưng tụ thần thức. Hắn tại sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ? Đây tương đương với hắn nhiều hơn một cái nghịch thiên cấp lá bài tẩy. Dung hợp. Thần Phong không có chút do dự nào, trực tiếp chính là nói. Rất nhanh, liên quan tới Ngưng Thần Quyết tin tức chính là tràn vào đến Tần Phong trong đầu. Vô cùng huyền ảo phức tạp. Tần Phong tại cặn kẽ lý giải sau đó, phát hiện cái này Ngưng Thần Quyết, tuy rằng có thể giúp không có thiên cương cảnh tu luyện giả ngưng tụ thần thức, nhưng đối với tu luyện giả thần thức cường độ cũng là có rất lớn yêu cầu. Nếu mà thần thức không đủ cường đại, cho dù tu luyện Ngưng Thần Quyết, cũng căn bản ngưng tụ không thần thức. Hai ta đời là người, thần thức vốn là cường đại, lại thêm thái cổ hỗn độn kiếm thể đối với thần thức cường độ để thăng, và những năm gần đây phục dụng nhiều như vậy để thăng thần thức chân quý đang dược. Muốn ngưng tụ thần thức mà nói, vấn đề hẳn không lớn đi. Tần Phong tự lẩm bẩm. Trong tâm mang theo nghi hoặc, hắn bắt đầu tế tế lĩnh hội Ngưng Thần Quyết. Rất nhanh, chính là đến vạn thọ đốt. Không chỉ là hoàng cung, trong cả hoàng thành, đều là phi thường náo nhiệt. Vạn thọ đốt là hoàng đế sinh nhật, tại dân gian cũng là ngày lễ. Từng đạo linh tiễn bắn về phía bầu trời, nổ tung lên, ngũ thải ban lan linh khí, hóa thành hoa mị khói lửa, dẫn tới lượng lớn dân chúng quan sát. Đại điện bên trong, Tần Cửu Niên ngồi ở chủ vị mặt, trước mặt trên bàn bày đầy đủ loại dưa và trái cây. Hai bên chính là ngồi một ít trong triều trọng thần và các nơi danh tiếng không tồi quan viên. Trận này hiến hội không chỉ là cho Tần Cửu Niên chúc thọ, cũng là hắn khao thưởng đại thần cơ hội. Bệ hạ hùng tài vĩ lực, thậm chí khai sáng tại vạn thọ đốt bên trên, triệu kiến quan viên địa phương, lý giải dân tình tiền lệ, đại hạ hoàng triều tại ngài thống trị bên dưới, dù sao càng thêm hưng thịnh. Lại bộ thượng thư đứng dậy, tán dương. Cái khác không ít quan viên cũng đều rối rít phụ họa. Đặc biệt là những địa phương kia quan viên, lần đầu tiên có tư cách tham gia hoàng đế sinh nhật, cũng là cảm kích rơi nước mắt. Được rồi, tất cả ngồi xuống đi. Tần Cửu Niên có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không thích mình tùy tiện làm vài việc, tất cả đại thần liền đối với hắn ca công tụng đức. Nhưng hắn nói rất nhiều lần, những đại thần này cũng không thay đổi, hắn thật sự là không có cách nào. Đông đảo đại thần nghe vậy, lúc này mới rối rít ngồi xuống. Hôm nay mời các khanh dự tiệc, chấm trước tiên lập xuống một quy củ. Tần Cửu Niên trầm giai nói, tại đây trên yến hội, tất cả mọi người đều có thể nói thoải mái, vô luận nói cái gì, là đúng hay sai, sau ngày hôm nay, bất luận người nào bất đắc dĩ chuyện này làm lý do, tấu lên về tội. Chấm cũng tuyệt đối sẽ không truy cứu. Mục đích của hắn là muốn đại thần đều có thể nói thoải mái, nói ra mình đối với hoàng triều cách nhìn. Đặc biệt là những địa phương kia quan viên, đối với hoàng triều cách nhìn, bởi vì bọn họ là đối với dân tình hiểu rõ nhất. Hoàng thượng thánh minh. Đông đảo đại thần nghe vậy, đứng dậy mở miệng nói: "Bệ hạ, thần có một chuyện, không biết có nên nói hay không?" Vừa lúc đó, Lễ Bộ Thượng thư đứng dậy, cung kính hỏi: "Ban nãy ta không phải đã nói rồi sao? Tất cả mọi chuyện đều có thể nói thoải mái." Tần Cửu Niên thản nhiên nói, nói: "Về phần thần thức, là bất kỳ cảnh giới nào người đều có, chỉ có điều có mạnh yếu phân biệt." Chương 83, Nam Vương Đại Nho chấp nhận đời quân. Nếu như thế, thần liền nói thẳng rồi. Lễ Bộ Thượng thư chậm rãi nói, vậy hạ sau khi lên ngôi, vẫn không có đứng hoàng hậu, chuyện này không thể kéo dài nữa. Hoàng hậu chi vị cực kỳ trọng yếu, không chỉ là mẫu nghi thiên hạ, hơn nữa còn chuyện liên quan đến hậu cung an ổn, hy vọng bệ hạ sớm làm quyết định. Hắn lời nói vừa ra, tại chỗ quan viên đều là yên tĩnh lại. Đứng hoàng hậu không phải là một chuyện nhỏ. Theo lý thuyết Tần Cửu Niên không có đứng hoàng hậu, bọn hắn đã sớm nên góp lời rồi. Nhưng những ngày trọng thần đều là may mắn từ hạ hoàng dưới đao người còn sống sót, thật sự là không muốn lại liều chết cuốn vào hậu cung phân tranh bên trong. Người sáng suốt đều nhìn ra, Tần Cửu Niên sủng ái nhất là Chiêu Phi và Chiêu Phi nữ nhi Tần Tử Ngưng. Nhưng khi đó hạ hoàng chỉ định rõ ràng là đứng thuộc phi làm hậu. Bọn họ đứng đi ra, vô luận là để cử đứng ai là hoàng hậu, đến cuối cùng cũng có thể vạn kiếp bất phục. Đứng sau đó, Tần Cửu Niên nghe vậy, hơi có chút trầm mặc, sau đó lẩm bẩm nói, chấm quá bận rộn quốc sự, thật sự là không muốn lãng phí tinh lực đi làm cái khác, nhưng bây giờ chấm đã đăng cơ lâu như vậy rồi, chuyện này sắp thực không lẽ kéo dài nữa. Đứng sau đó dù sao không phải là một câu nói đơn giản như vậy, đủ loại lễ tiết, tế tự, đại điển. Bận rộn xuống, cần thời gian mấy tháng, hắn vốn là không muốn lãng phí thời gian ở trên mặt này. Nhưng hắn cũng biết, loại chuyện này không thể tiếp tục mang xuống. Nghe thấy Tần Cửu Niên đã có quyết định, tại chỗ đại thần đều là nín thở. Không biết bệ hạ muốn đứng ai là sau đó. Lễ Bộ Thượng thư trầm rãi hỏi. Lời như vậy, chỉ có thể hắn hỏi, cũng nhất thiết phải hắn tới hỏi. Ái khanh cần gì phải ra vấn đề này? Tần Cửu Niên nghe được vấn đề này, nghi ngờ hỏi ngược lại. Ban đầu chấm không phải đã sớm hướng về phụ hoàng hứa hẹn, muốn đứng thuộc phi làm hậu sao? Lúc trước hắn nếu đã làm ra hứa hẹn, liền sẽ nghiêm khắc thực hiện, nếu không, thay đổi quá nhanh, làm sao có thể cho tất cả đại thần tạo tấm gương? Đứng thuộc phi. Lời vừa nói ra, không ít người đều là vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn vốn là cho rằng, Tần Cửu Niên nhất định sẽ đứng Chiêu Phi là hoàng hậu. Bởi vì Tần Cửu Niên rõ ràng tương đối sủng ái Chiêu Phi, hơn nữa Chiêu Phi nữ nhi Tần Tử Ngưng lại là tuyệt thế kiếm thể. Lại thêm về sau trấn Bắc quân sĩ binh, nhất định phải điều đi đi rất nhiều, trấn Bắc đại tướng quân địa vị cũng sắp hạ xuống. Đứng thuộc phi là hoàng hậu ý nghĩa cũng không có bao lớn, lại không có nghĩ đến Tần Cửu Niên lại muốn thực hiện ban đầu hứa hẹn đứng thuộc phi làm hậu. Đây ngoài không ít người dự liệu. Làm sao, có vấn đề sao? Xem ảnh một. Nhìn đến Lễ Bộ Thượng thư bọn hắn kinh ngạc bộ dáng, Tần Cửu Niên nghi ngờ hỏi. Hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới muốn vi phạm hứa hẹn. Không có, không thành vấn đề. Đông đảo đại thần liền vội vàng lắc đầu. Tần Cửu Niên đều đã làm ra quyết định, hơn nữa còn là tuân thủ trước hứa hẹn, bọn hắn nơi nào còn dám có ý kiến gì. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Còn có người nào muốn nói, cứ việc nói thoải mái. Tần Cửu Niên cười nói. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, chính là có một cái ngự lâm quân thống lĩnh, vội vã đi tới Tần Cửu Niên bên người, thấp giọng ở bên tai của hắn nói mấy câu nói. Đông đảo đại thần thấy vậy, đều là vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nam Vương Đại Nho chấp nhận đời quân, cũng tới dự tiệc sao? Tần Cửu Niên gương mặt ngạc nhiên, sau đó mừng rỡ nói, vậy còn đứng ngây ở đó làm gì, mời hắn lao nhân ra đi vào a. Đương đại bên trong, có thể được xưng là đại nho, bất quá 2-3 vị mà thôi. Những đại nho này độc cụ phong cách trời sinh ngạo cốt, coi tài sản cùng quan chức giống như rác rưởi, đả kích triều đình thời điểm, không chút lưu tình, bị thiên hạ văn nhân kính trọng. Cử hành yến hội trước, Tần Cửu Niên không phải là không có nghĩ tới mời chấp nhận đời quân, nhưng mà cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ không cho hắn mặt mũi, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Lại không có nghĩ đến, chấp nhận đời quân vậy mà chủ động tới dự tiệc, hắn tự nhiên vui sướng không thôi.
Tuân lệnh. Người Ngự Lâm quân kia thống lĩnh nghe vậy, liền vội vàng đi mời chấp nhận đời quân đi vào. Tần Cửu Niên cũng là kích động đứng dậy. Chư vị ái khanh, Nam Phương đại nho chấp nhận đời quân muốn tới dự tiệc, theo ta cùng đi ra ngoài nên đón đi. Vừa nói, hắn chính là hướng phía bên ngoài đại điện bước đi. Đông đảo đại thần nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Hứa Lao tiên sinh vậy mà chủ động tới sao? Bọn hắn vô cùng khiếp sợ. Trong bọn họ cũng không thiếu người vô cùng tôn sùng chấp nhận đời quân. Liên vội vàng đi theo Tần Cửu Niên, đi tới đại điện bên ngoài. Mà lúc này, đại điện bên ngoài có một đạo thân ảnh dàn mua, tay phải mang theo một cái hộp gỗ, biểu tình nghiêm trọng, đang cất bước đi tới. Chính là chấp nhận đời quân. Vừa thấy được hắn, tất cả đại thần trong mắt lập tức chính là toát ra vẻ tôn kính. Lao hủ gặp qua bệ hạ. Nhìn thấy Tần Cửu Niên sau đó, chấp nhận đời quân vậy mà biểu hiện rất là cung kính, không mình hành lễ. Lần này ngược lại để cho Tần Cửu Niên có chút không thích ứng, phải biết cho dù là nhìn thấy hắn phụ hoàng thời điểm, những đại nho này cũng không có tốt biết bao thái độ. Lao tiên sinh đa lễ, nhanh chóng mời vào trong đi. Tần Cửu Niên liền vội vàng tiến lên, nâng lên chấp nhận đời quân nói: "Bệ hạ, lão hủ là đến xin tội." Chấp nhận đời quân nhưng chưa chuẩn bị vào điện, mà là chậm rãi nói: "Xin tội." Tần Cửu Niên ngây ngẩn cả người, nói: "Lão tiên sinh đây là nói lời gì? Ngài có tội gì?" "Lão hủ dạy dỗ không nghiêm, trong nhà ấu đệ phạm vào tội lớn như phản." Chấp nhận đời quân chậm rãi nói. Lời này không chỉ là để cho Tần Cửu Niên, càng là đông đảo đại thần đều ngẩn ra, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Hứa ra mặc dù là Nam Phương thế gia, nhưng thế đại theo văn, trong nhà mặc dù có chút môn khách, nhưng mà cũng không mạnh mẽ gì. Làm sao lại có người phạm tội lớn như phản? Đây, Lao tiên sinh thế nào nói ra lời này? Tần Cửu Niên không hiểu hỏi. Thục Phi thay vì thân là trấn Bắc đại tướng quân huynh trưởng, ý đồ mưu phản, trở về Lý gia tỉnh thân thời điểm, hướng về ấu đệ yêu cầu có chứa kịch độc thủy tiên tán, tính toán trước tiên độc chết bệ hạ. Chấp nhận đời quân trầm rãi nói. Lời vừa nói ra, tại chỗ trang quan, toàn bộ gương mặt khiếp sợ. Lời nói của hắn, giống như một cái đá lớn, ném tới mặt hồ bình tĩnh bên trong, nhất thời khơi dậy ngàn tầng gợn sóng. Lao tiên sinh nói cái gì? Tần Cửu Niên hoài nghi mình có nghe lầm hay không, nói, Thục Phi cùng huynh trưởng của hắn, ý đồ mưu phản, còn muốn độc chết chấm. Điều này sao có thể? Hắn căn bản không tin tưởng. Nếu như là người khác nói như vậy, hắn đã sớm nổi trận lôi đình rồi, cũng chỉ chấp nhận đời quân là Nam Phương đại nho, địa vị cực cao, hắn mới không có sinh khí, nhưng lại cũng không tin. Bởi vì trấn Bắc đại tướng quân tuy rằng tay cầm trọng binh, nhưng người nhà nhưng đều tại Nam Phương, quân nhu tiếp tế cũng cần từ Nam Phương vận chuyển đi qua, hơn nữa Đông Tây Nam Tam Phương đại tướng quân, trong tay bọn họ binh mã cộng lại, cũng là tuyệt đối so với trấn Bắc quân nhiều. Huống chi, trấn Bắc quân bên trong chỉ có một vị tử phủ cảnh nhất trọng thiên cường giả. Thục Phi cùng nàng ca ca nếu như muốn mưu phản, căn bản là thua không nghi ngờ. Ngoại trừ thu được cả người từ đạo tiêu tan, chu diệt cửu tộc kết cục ra, không có bất kỳ chỗ tốt. Lão hủ từng nói, chính xác 100%. Chấp nhận đời quân vừa nói, đem hộp gỗ từ từ mở ra, nói, tại biết rõ chuyện này ngay lập tức, lão hủ chính là đại nghĩa diệt thân, xuất thủ đem ấu đệ chém giết, đến hoàng thành tạ tội. Vừa nói, hắn từ trong hộp gỗ, chậm rãi đã lấy ra một cái đầu. Chính là nhìn Tấn Vương Tần Thuận Sơn sau đó, liền rút kiếm tự vận người tuổi trẻ kia. Chương 84, kế trong kế. Đây, nhìn thấy chấp nhận đời quân đệ đệ đầu, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều là ngây ngẩn cả người. Lúc trước bọn hắn cũng căn bản không tin Thục Phi cùng nàng huynh trưởng sẽ mưu phản, cảm thấy chấp nhận đời quân khả năng chỉ là nghe được cái gì tin tức ngầm. Nhưng là khi nhìn thấy chấp nhận đời quân đệ đệ đầu thời điểm, trong lòng bọn họ ý nghĩ thay đổi. Khi thay đại nho chấp nhận đời quân, sao lại bắt hắn ấu đệ tính mạng mở ra đùa giỡn? Chuyện này với hắn có ích lợi gì? Nếu mà bệ hạ hoài nghi, lão hủ có thể cùng Thục Phi đối chất nhau. Chấp nhận đời quân chậm rãi mở miệng nói, đem Thục Phi gọi tới. Tần Cửu Niên trầm giọng nói, chấp nhận đời quân thậm chí ngay cả hắn ấu đệ đầu đều bổ xuống đưa tới hoàng cung, trong lòng cũng của hắn không sai biệt lắm tin tưởng Thục Phi muốn độc giết chuyện của hắn. Dù sao, đây chính là đương thời đại nho. Bên cạnh Ngự Lâm quân thống lĩnh nghe vậy, lập tức chuyển thân rời khỏi, đi tới hậu cung đi mang Thục Phi Lý Mạn Mạn. Toàn bộ quảng trường bên trên đều là an tĩnh đáng sợ. Nếu mà Thục Phi Lý Mạn Mạn thật liên hợp thân là huynh trưởng trấn Bắc đại tướng quân mưu phản, đây chính là chuyện thiên đại, sẽ dẫn tới toàn bộ hoàng triều hỗn loạn. Vậy hạ, không xong. Mà không thời gian bao lâu, người Ngự Lâm quân kia thống lĩnh lại một thân một mình vội va đuổi về. Làm sao? Tần Cửu Niên nghe vậy, nghi ngờ hỏi. Thục Phi chết. Ngự Lâm quân thống lĩnh nói. Ngươi nói cái gì? Tần Cửu Niên lập tức chính là hỏi, nàng không phải tại hậu cung bên trong, cùng với khắc Tần Phi chuẩn bị thực rượu, chờ chấm đi tới sao? Làm sao đột nhiên chết rồi? Vừa mới thuộc hạ đi gọi Thục Phi nương nương, nàng rõ ràng có chút thần sắc khẩn trương, đang lo lắng cái gì, nhưng nàng cũng không nói cái gì, đáp ứng muốn đi theo thuộc hạ đến tại đây. Ngự Lâm quân đúng sự thật bẩm báo, bất quá đang đi dọc trên đường, Thục Phi đột nhiên sắc mặt vô cùng tái nhợt, hô hấp run rợn, ngã trên mặt đất sau đó cũng chưa có khí tức. Nghe hắn nói xong, tất cả mọi người tại chỗ đều là biểu tình mở ra. Đây Thục Phi không phải muốn hạ độc hại Tần Cửu Niên sao? Làm sao đột nhiên mình chết? Vậy hạ, dựa theo vị này Ngự Lâm quân thống lĩnh từng nói, Thục Phi bên trong đúng là thủy tiên tàn độc. Xem ảnh một. Vừa lúc đó, chấp nhận đời quân lại lên tiếng, trầm rãi nói, sợ rằng nàng là phát giác kế hoạch bại lộ, sợ tội uống thuốc độc tự sát. Kỳ thực, thủy tiên tán tuy rằng vô sắc vô vị, nhưng cũng không phải là không độc, kia cũng là Tấn Vương Tần Thuận Sơn đang lừa gạt Thục Phi. Thủy tiên tán một khi uống vào, thời gian cực ngắn bên trong,
liền sẽ muốn người tính mạng. Tấn Vương đi gặp Thục Phi thời điểm, trên thân vẩy một loại tản ra mùi thơm đặc thù dược phấn, đang nói chuyện trời đất thời điểm, thuận theo hô hấp liền sẽ bước vào Thục Phi thể nội. Mà chấp nhận đời quân đang cùng người Ngự Lâm quân kia thống lĩnh chạy tới thời điểm, lại đem dị chủng dược phấn, lặng yên không tiếng động tung vào Ngự Lâm quân thống lĩnh trên thân. Hai loại dược phấn đều là không độc, nhưng cùng lúc Thục Phi đồng thời hút vào hai loại dược phấn, liền sẽ lập tức bên trong thủy tiên tàn độc. Như vậy thì có thể tạo thành một loại Thục Phi sợ tội tự sát giả tưởng. Thủy tiên tàn độc, sợ tội tự sát. Tần Cửu Niên sắc mặt khó coi. Mà lúc này, Ngự Lâm quân thống lĩnh lên tiếng lần nữa rồi. "Bệ hạ, ta từ Thục Phi trong nạp giới tìm được cái bình ngọc nhỏ này." Hắn vừa nói, chắp tay đem bình ngọc nhỏ lấy ra. "Loại này bình ngọc nhỏ chính là ta ấu đệ trong ngày thường trang thuốc sử dụng, chỉ là lão hủ lại không có nghĩ đến, hắn vậy mà còn luyện chế độc dược, hơn nữa cấu kết Thục Phi." Chấp nhận đời quân vẻ mặt hận thiết bất thành cương nói, "Kính xin bệ hạ giáng tội." Vừa nói, hắn một gối mà quỳ. "Lão tiên sinh không cần dạng này." Tần Cửu Niên liền tranh thủ nó dịu dắt lên, nói, "Chuyện này không phải là ngài tạo nên, hơn nữa ngài ngay lập tức liền đại nghĩa diệt thân, hoàn lại vạn dặm xa xôi đến hoàng cung bẩm báo, đã làm rất khá. Nếu không, hôm nay chấm sợ rằng liền mạc danh chết thảm rồi." Đương đại đại nho lấy mình ấu đệ tính mạng bại cuộc, lại thêm Thục Phi Lý Mạn Mạn vốn là có độc giết chiêu phi tâm, phức tạp như vậy mưu kế, cho dù là hạ hoàng cũng muốn trúng kế. Chớ nói chi là vừa mới lên ngôi Tần Cửu Niên rồi. Hắn hoàn toàn tin tưởng chấp nhận đời quân. Đa tạ bệ hạ khoan hồng độ lượng. Chấp nhận đời quân lại lần nữa nói cảm tạ. "Lão tiên sinh trước tiên về trạm dịch nghỉ ngơi đi." Tần Cửu Niên chậm rãi nói. "Được." Chấp nhận đời quân gật đầu một cái. Sau đó chính là tại người dưới sự dẫn dắt, ly khai hoàng cung bên trong. "Bệ hạ, làm sao bây giờ?" Tại chấp nhận đời quân đi sau đó, tất cả trọng thần rối rít nói. "Trước tiên tìm phạm tử tội người thử một chút, xem Thục Phi có phải hay không bên trong đây bình ngọc nhỏ bên trong kịch độc." Tần Cửu Niên sắc mặt ngưng trọng nói, đồng thời lập tức để cho trấn thủ hoàng triều đông, tây, nam ba cái vị trí tướng lĩnh, mỗi người điều đi 20 vạn đại quân, cùng hoàng thành đại doanh 10 vạn tinh binh tụ họp. Trấn Bắc quân nắm giữ đại quân 50 vạn. Hắn phi thường cẩn thận, cho nên điều động 70 vạn đại quân. "Tuân chỉ." Tại chỗ đông đảo đại thần, tất cả đều cung kính nói. Vạn thọ yến lập tức kết thúc, đông đảo đại thần đều là bận rộn. Còn có mấy vị trọng thần, cũng đều là rối rít đề xuất cụ thể đề nghị, ví dụ như để những người khác ba phương hướng chạy tới đại quân, không phải tới hoàng thành tụ họp, trực tiếp ra Bắc giáp công trấn Bắc quân. Cẩm Y vệ trấn phủ sứ chính là đề nghị, trực tiếp khống chế lại Hứa Gia người, dùng cái này trấn nhiếp trấn Bắc đại tướng quân. Bất quá, những này đều bị Tần Cửu Niên bắt bỏ. Hắn vẫn còn có chút khó mà tin được, trấn Bắc đại tướng quân Lý Phong chỉ sẽ khởi binh nưu phản, đi tất chết sự tình. Hạ lệnh để cho người lập tức đi tới Bắc Phương, triệu tập Lý Phong chỉ trở về hoàng cung. Cứ việc Tần Cửu Niên để cho Cẩm Y vệ phong tỏa tin tức, nhưng mà Tấn Vương và người khác dưới sự cố gắng, trấn Bắc đại tướng quân Lý Phong chỉ cấu kết muội muội Thục Phi, muốn độc giết hoàng đế mưu phản sự tình, rất nhanh chính là truyền khắp toàn bộ đại hạ hoàng triều. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Đây chính là ở tại Bắc Phương 50 vạn đại quân tinh nhuệ a. Nếu như chỉ huy xuống nam, bao nhiêu thành trì phải bị hủy, bao nhiêu bách tính muốn sống lang thang. Bắc Phương trấn Bắc quân trung quân trong doanh trướng, nhận được tin trấn Bắc đại tướng quân Lý Phong chỉ, cả người đều bối rối. Hắn tuy rằng không cả triều đình muốn điều đi trấn Bắc quân một phần binh mã, nhưng chưa từng nghĩ tới muốn làm phản a. Tại đây Bắc Phương, Lý Phong chỉ chính là hoàng đế miệt vườn, căn bản không có đi liều lĩnh bị diệt cựu tộc nguy hiểm đi mưu phản. "Tướng quân, người của triều đình đến, muốn tướng quân trở về hoàng thành gặp vua." Vừa lúc đó, một cái phó tướng đi đến trung quân doanh trướng, cung kính đối với Lý Phong chỉ nói: "Để cho ta trở về hoàng thành gặp vua." Lý Phong chỉ nghe vậy, lập tức chính là nói, triều đình người tới ở đâu? Dẫn ta thấy hắn. Hắn cảm thấy Tần Cửu Niên vẫn tin tưởng hắn. Không đúng vậy sẽ không để cho người đến triệu kiến hắn. Nhưng mà vừa lúc đó, lại có một tên phó tướng, đến trước bẩm báo. "Tướng quân, Thần Vương đến." Bộ kia đem trầm giọng nói nếu mà ngài không lập tức thấy lời nói của hắn, nhất định sẽ hối hận. Đây quân doanh có đại trận bảo hộ, hơn nữa còn có 50 vạn có thể tạo thành chiến trận đại quân. Tấn Vương Tần Thuận Sơn cho dù có hai cái tử phụ cảnh nhị trọng thiên cường giả đi theo, cũng không dám xông vào. Nếu không, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Chỉ có thể để cho phó tướng đến trước bẩm báo Lý Phong Chỉ. Tấn Vương đến. Lý Phong Chỉ vô cùng kinh ngạc, không muốn đến lúc này, Tấn Vương vậy mà đến. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, hắn chậm rãi nói, trước hết để cho Tấn Vương đi vào, ta trước xem một chút Tấn Vương tìm ta có chuyện gì. Được. Bộ kia đem gật đầu, sau đó chính là thối lui ra trung quân ứng trinh. Thời gian không bao lâu, cả người phi hắc bảo thân ảnh, chậm rãi đi vào trung quân trong doanh trướng. Đương nhiên đó là Tấn Vương Tần Thuận Sơn. Chương 85, khởi binh. Lý tướng quân lúc này còn muốn thấy trở về hoàng thành thấy Tần Cửu Niên, lẽ nào sẽ không sợ chết không có chỗ chôn sao? Đã bước vào trung quân trong doanh trướng, Tần Thuận Sơn chính là lạnh lùng nói. Tấn Vương thế nào nói ra lời này? Lý Phong chỉ chính là nói, lần này trở về hoàng thành, ta sẽ đem tất cả sự tình, toàn bộ đều giải thích rõ, lấy bệ hạ anh minh, hẳn biết ta căn bản không có mưu phản tính toán. Ha ha. Tần Thuận Sơn nghe vậy, chính là cười to, nói, tướng quân thật cho rằng, Tần Cửu Niên không biết ngươi không có ý định mưu phản sao? Hết thảy các thứ này chẳng qua chỉ là Tần Cửu Niên mưu kế mà thôi. Hắn đã giết muội muội của ngươi, chính là muốn bức ngươi mưu phản. Hắn thích nhất khích bác ly gián, quả thực là lần nào cũng đúng. Nói hưu nói vượng, bệ hạ vì sao phải bức ta mưu phản? Lý Phong chỉ chính là căn bản không tin tưởng. Cái này còn không đơn giản,
Tần Cửu Niên cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn lập ngươi muội muội là hoàng hậu. Tần Thuận Sơn lạnh lùng nói, chỉ có cho ngươi cùng muội muội của ngươi cài nút mưu phản tội danh, hắn có thể vừa đem Chiêu Phi lập thành hoàng hậu, vừa có thể không trên lưng vi phạm tiên hoàng ý chỉ, nói không giữ lời tiếng xấu. Đây cuối cùng chẳng qua chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Lý Phong Trì sắc mặt khó coi vô cùng, lạnh lùng nói, ha ha, liền tính đây chỉ là suy đoán của ta, Tần Cửu Niên cho rằng ngươi mưu phản sự tình chỉ là một hiểu lầm. Nhưng mà ngươi cảm thấy Tần Cửu Niên đối với ngươi từ đầu tới cuối điều tra sau đó, ngươi sẽ có kết quả gì tốt sao? Tần Thuận Sơn cười lạnh nói, mấy năm nay ngươi trấn thủ Bắc Phương, biển thủ rồi bao nhiêu con lương, buôn bán bao nhiêu nữ tử đi hướng Bắc mới đồng hoang làm nô, lại chiếm đoạt bao nhiêu bách tính ruộng đất. Tần Cửu Niên tra rõ những này sau đó, liền tính ngươi không có ý định mưu phản, hắn cũng tuyệt đối sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Tại kế hoạch chấp hành trước, hắn đã đem Lý Phong Chỉ điều tra rõ ràng. Triều đình không tra được sự tình, Tần Thuận Sơn đều có thể tra ra. Bởi vì Lý Phong Chỉ làm việc này, hắn phần lớn cũng đều đang làm, hắn so sánh bất luận người nào đều biết, Lý Phong Chỉ sẽ như thế nào đi làm những việc này, lại làm sao đi che giấu. Tham quan điều tra tham quan, từ trước đến giờ là tra một cái chuẩn. Đây, nghe thấy Tần Thuận Sơn mà nói, Lý Phong Chỉ nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn vừa mới chỉ muốn mình không có mưu phản, lại quên mình từng làm qua sự tình, căn bản trải qua không phải Tần Cửu Niên điều tra. Hôm nay ngươi muốn còn sống, chỉ có một con đường có thể đi. Tần Thuận Sơn chậm rãi nói. Đường gì? Lý Phong Chỉ trầm giọng hỏi. Xem ảnh một. Khởi binh. Tần Thuận Sơn nói từng chữ. Khởi. Binh. Mặc dù đã đoán được Tần Thuận Sơn muốn nói gì, nhưng mà nghe đến đó hai chữ về sau, Lý Phong Chỉ vẫn là sắc mặt vô cùng tái nhợt. Sắc mặt hắn khó coi nói, dưới trướng của ta bất quá 50 vạn đại quân mà thôi, hơn nữa liền tính cộng thêm ta trong tối mặt chiêu mộ hai vị tử phụ cảnh cường giả, cũng tổng cộng mới 3 vị. Nếu mà khởi binh mà nói, thua không nghi ngờ. Mình có bao nhiêu cân lượng, hắn vẫn là rất rõ ràng. Nếu như là một con đường chết, ta há lại sẽ để ngươi đi làm như thế. Tần Thuận Sơn chính là chậm rãi nói, ngươi tại Bắc Phương khởi binh, hấp dẫn triều đình đại quân đến trước áp chế, mà ta cùng với cái khác tứ đại phiên vương, từ Nam Phương xuất phát, ám độ Trần Thương, từ phía sau cho triều đình đại quân một kích chí mạng. Nghe thấy hắn nói như vậy, vốn là sắc mặt tái nhợt Lý Phong Chỉ, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Được, nếu là có chư vị phiên vương liên thủ, lần này nhất định có thể tiêu diệt triều đình đại quân. Lý Phong Chỉ vui sướng không thôi. Hắn vốn là cho rằng chết chắc rồi, lại không có nghĩ đến, Tần Thuận Sơn đến, lại vì mình mang đến một con đường sống. Lập tức, hai người chính là bắt đầu thương nghị, giáp công triều đình đại quân chi tiết cụ thể rồi. Sau đó thời gian một tháng bên trong, đại hạ hoàng triều bên trong, gió nổi mây vẩn. Trấn Bắc đại tướng quân Lý Phong Trì, đánh ra thanh quân chắc khẩu hiệu, mang theo 50 vạn đại quân, khởi binh lưu phản. Thiên hạ nhân tâm hoang mang. Đây 50 vạn đại quân, thường xuyên trấn thủ Bắc Phương, chống cự Bắc Di, trấn nhiếp ma giáo, toàn bộ đều là tinh nhuệ. Thậm chí còn có toàn bộ đại hạ hoàng triều, cao nhất phẩm giai cấp chiến trận. Cứ việc triều đình đã tập kết có 70 vạn đại quân tại hoàng thành, hơn nữa còn có mấy vị tử phụ cảnh cường giả, nhưng vẫn là khó có thể ổn định dân tâm, đủ loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Bắc Phương không ít thành trì, thủ tướng trông chừng mà rơi xuống, căn bản không dám chống cự. Tần Cửu Niên vì ổn định thiên hạ dân tâm, trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, sẽ ngự giá thân trình, đánh tan Lý Phong Chỉ xuất lĩnh 50 vạn đại quân. Tại hắn xuất lĩnh phía dưới, 70 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng phía Bắc Phương tiến lên mà đi. Tần Cửu Niên cho tới bây giờ không có nghĩ tới thủ hoàng thành, bởi vì nếu như vậy thì đồng nghĩa với vứt bỏ Bắc Phương bách tính ở tại không để ý, mặc cho bọn hắn bị Trấn Bắc quân giày vò cướp bóc, thời gian lâu dài, nếu mà dân tâm tàn mất, cho dù hắn có 70 vạn đại quân, cũng chưa chắc có thể thủ được hoàng thành. So sánh với bên ngoài náo nhiệt, hoàng lăng bên trong chính là muốn bình tĩnh rất nhiều. Tần Phong tuy rằng còn nằm ở trong ghế nằm, nhưng hắn bây giờ ý thức lại ở tại thần thức không gian bên trong, ngưng tụ thần trí của hắn. Ông ngong. Trải qua nhiều như vậy thời gian dài vất vả nếm thử, tại Tần Phong thần thức không gian bên trong, một đạo hình thức ban đầu rốt cục thì ngưng tụ thành công, tản mát ra ba động kỳ dị. Kia đạo hình thức ban đầu hình dáng, thoạt nhìn cùng Tần Phong không sai biệt lắm, là một cái ngồi xếp bằng lên tiểu nhân. Chỉ có điều đạo thân ảnh này vô cùng mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ ràng hình dáng, không thấy rõ cụ thể tướng mạo. Lần này hẳn có thể ngưng tụ thành công đi. Tần Phong tự lẩm bẩm. Đây là hắn từ khi tu luyện ngưng thần quyết đến nay, gần như nhất thành công một lần, trong tâm hơi có chút kích động. Chỉ có điều, Tần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, thần thức không gian bên trong kia đạo luân khuyết thân ảnh, chính là vỡ nát mở ra, hóa thành từng luồng thần thức, biến mất tại bóng tối thần thức bên trong không gian. Phản phất từ đến không có tồn tại qua một dạng. Ngưng tụ thần thức thất bại lần nữa rồi. Khục khục. Trên ghế nằm Tần Phong, một hồi ho khan, sắc mặt tái nhợt. Mỗi lần ngưng tụ thần thức thất bại, đối với hắn thần thức đều là khủng lồ tổn thương. So sánh với lúc bình thường, Tần Phong hiện tại đối với ở tại đất trời bốn phía giữa cảm giác đều thay đổi yếu đi rất nhiều. Ôi, chẳng lẽ là thần thức của ta còn chưa đủ mạnh sao? Tần Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn đều không nhớ rõ đây là lần thứ mấy thất bại. Bất quá, Tần Phong trong lòng cũng không có nhục chí, thuận tay từ trong nạp giới đã lấy ra ba cái dưỡng thần đan, nuốt vào. Sau đó chuẩn bị lần nữa nếm thử ngưng tụ thần thức. Dưới tình huống bình thường, tu luyện giả vô luận là đột phá thất bại, vẫn là ngưng tụ thần thức thất bại, không có thời gian 5, 6 năm khôi phục, căn bản là không dám lần nữa tiếp tục. Bởi vì hơi bất cẩn một chút mà nói, liền có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Nhưng Tần Phong nhưng căn bản không quan tâm. Hắn có lượng lớn dưỡng thần đan, có thể khôi phục tổn thương thần thức.
Loại này cái khác tu luyện giả đạt được một cái, liền muốn làm bảo bối cung phụng đan dược chân quý, đối với Tần Phong lại nói, cùng phổ thông đường đầu cũng không có cái gì khác nhau quá lớn. Mà đang ở Tần Phong chuẩn bị tiếp tục ngưng tụ thần thức thời điểm, rất lâu không thấy Sở Hùng, chính là đi tới Hoàng Lăng bên trong. Tác giả có lời. Gần đây cùng lão bản thương lượng một chút giờ làm việc cuối tuần bắt đầu, đánh giá sẽ thỉnh thoảng tăng thêm một hồi. Hy vọng đến lúc đó mọi người không nên keo kiệt miễn phí lễ vật. Chương 86, không để ý đến chuyện bên ngoài. Vương gia. Nhìn thấy Tần Phong, Sở Hùng cung kính hành lễ nói. Hiện tại Tần Cửu Niên đã đăng cơ, hắn đối với Tần Phong xưng hô, dĩ nhiên là đã đổi thành vương gia. Ừ. Tần Phong gật đầu một cái, sau đó hỏi, làm sao có thời gian đến Hoàng Lăng rồi, gần đây Hoàng Thành đại doanh huấn luyện không khẩn trương sao? Vương gia còn không biết sao? Sở Hùng nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút mà nói, Hoàng Thành đại doanh quân đội, cơ hồ đều hướng theo bệ hạ thân chinh rồi, ta bởi vì bị thương, cho nên không có theo quân xuất chinh, phụ trách canh gác Hoàng Thành. Xuất chinh? Tần Phong nghi hoặc. Hắn từ khi đánh dấu ngưng thần quyết sau đó, liền tiếp tục ngưng tụ thần thức. Đối với chuyện của ngoại giới, cũng không làm sao giải. Nhìn thấy Tần Phong vậy mà thật không rõ, Sở Hùng có chút cười khanh khách, Tần Phong cái này vương gia trôi qua cũng quá nhàn nhã đi. Quả thực là không để ý đến chuyện bên ngoài. Trấn Bắc đại tướng quân tạo phản chuyện lớn như vậy, toàn bộ đại hạ hoàng triều đều là lòng người bàng hoàng, hắn cư nhiên không có chút nào lý giải. Sở Hùng cũng không có che giấu, sau đó liền đem chuyện phát sinh gần đây tỉnh nói cho Tần Phong. Thục phi muốn độc hại lâu năm. Trấn Bắc đại tướng quân Lý Phong trì tạo phản. Tần Phong nghe vậy sau đó, sắc mặt có chút nghiêm trọng, lẩm bẩm nói, lâu năm mới vừa đăng cơ thời gian không bao lâu, liền gặp phải to lớn như vậy nguy cơ, không biết hắn có thể hay không nắm trong tay cục diện a. So sánh với tiên hoàng lão luyện, Tần Cửu Niên còn quá trẻ. Bệ hạ ngự giá thân trình, xuất lĩnh 70 vạn đại quân, còn có hơn 10 vị tử phụ cảnh cường giả, tuyệt đối có thể diệt phản loạn thành công. Sở Hùng tin tưởng vô cùng nói. Tần Phong nghe vậy, chính là không nói gì. Hắn mơ hồ cảm thấy, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Lý Phong chỉ thật sự là không có tạo phản lý do. Hắn binh lực ở thế yếu, hơn nữa giới quyền cũng không có cái gì tử phụ cảnh cường giả. Trận chiến này hắn là thất bại. Tạo phản cơ hồ chính là bằng tìm chết. Bất quá trong lòng tuy rằng cảm thấy có chút dị thường, Tần Phong cũng không có cùng Sở Hùng nói ra. Sau đó, Tần Phong lại hỏi thăm một ít gần đây phát sinh những chuyện này chi tiết, mai cho đến lúc chạm vào tối, mới để cho Sở Hùng ly khai Hoàng Lăng. Bá. Xem ảnh một. Sở Hùng mới vừa đi, đang nằm ở đó hấp thu dược liệu, bị hai người nói chuyện đánh thức tiểu Bạch Hồ, thoáng cái nhảy tới Tần Phong ghế nằm bên cạnh. Trơ mắt nhìn Tần Phong. Làm sao, còn muốn ăn ta làm thức ăn? Tần Phong thấy vậy, có chút bất đắc dĩ hỏi. Lần trước Tần Tử Ngưng đến thời điểm, hắn làm đồ ăn cho Tần Tử Ngưng, cũng để cho tiểu Bạch Hồ ăn chung, kết quả tiểu Bạch Hồ lập tức chính là thích hắn làm thức ăn. Cách tam xoa ngũ liền quấy rầy hắn. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, lập tức gật đầu như dã tỏi. Nàng phát hiện Tần Phong làm thức ăn, thật sự là quá tốt ăn, cho dù là các nàng hồ tộc nấu cơm ăn ngon nhất đầu bếp, đều không cách nào cùng Tần Phong làm thức ăn so sánh. Nàng thậm chí có muốn đem Tần Phong trói đi, cho nàng làm đồ ăn làm cả đời ý nghĩ. Đều mập như vậy rồi còn ăn, chờ thêm đoạn thời gian rồi hay nói. Tần Phong đề cập tiểu Bạch Hồ sau đó cái cổ, đem nhẹ nhàng ném tới bên cạnh trong bụi cỏ, nói, ta hôm nay còn có chuyện phải làm. Dứt lời, hắn chính là đứng dậy, hướng phía Hoàng Lăng bên ngoài phương hướng đi tới. Xú bại hoại, ngươi lại dám nói bản công chúa mập, bản công chúa nhất định phải cắn chết ngươi không thể. Tiểu Bạch Hồ tức giận không thôi, giữ dằn nói. Nàng hận nhất người khác nói nàng mập. Chỉ tiếc tiểu Bạch Hồ nói tại Tần Phong nghe tới, chỉ là hồ ly tiếng kêu, căn bản không có để ý tới. Đợi nàng tại trong bụi cỏ lộn mấy vòng, từ dưới đất bò dậy thời điểm, Tần Phong đã đều đi xa. Tiểu Bạch Hồ hung hăng trợn mắt nhìn Tần Phong một cái, cuối cùng vẫn nhịn xuống, không có đi thật cắn Tần Phong, dù sao về sau còn muốn tiếp tục ăn Tần Phong làm thức ăn. Ly khai hoàng cung bên trong, Tần Phong tiếp tục hướng phía trạm dịch phương hướng đi tới. Từ hôm nay Sở Hùng nói cho hắn biết trong tin tức, hắn cảm thấy nếu mà toàn bộ sự tình có vấn đề, cực kỳ có vấn đề nhất định là chấp nhận đợi quân, bởi vì hết thảy đều là từ trong miệng hắn nói ra được. Thân là chủ mưu một trong thuộc phi, thậm chí ngay cả một câu nói đều không nói đã chết rồi. Lúc này trong trạm dịch, một tên lão buộc vội vã đi tới chấp nhận đợi quân chỗ ở trong phòng. Lao ra, Thần Vương thư đến. Lão buộc cung kính nói. Hắn tin đã nói cái gì? Chấp nhận đợi quân thản nhiên nói. Hắn để cho chúng ta trong khoảng thời gian này, nghĩ biện pháp cho phòng vệ hoàng thành tướng lĩnh hạ độc. Lão buộc chậm rãi nói, chờ hắn xuất lĩnh đại quân ra Bắc, phối hợp Lý Phong chỉ tiêu diệt Tần Cửu Niên xuất lĩnh 70 vạn đại quân sau đó, liền sẽ trực tiếp quay đầu tấn công hoàng thành. Hồi thư nói cho Tần Thuận Sơn, ta bất cứ lúc nào đều có thể cho những tướng lãnh kia hạ độc, nhưng hắn đừng quên hứa hẹn của mình. Chấp nhận đời quân uống một hớp trà, thản nhiên nói. Lần này sở dĩ giúp Tần Thuận Sơn, ngoại trừ bởi vì muốn hoàn lại ân tình ra, hay là bởi vì hắn ngoại trừ đại nho thân phận ra, trong bóng tối càng là một cái luyện độc sư. Toàn bộ Hứa gia đều là một cái luyện độc thế gia, hắn cần đại lượng nhân khẩu đến bồi dưỡng độc trùng. Đây vốn là cả thế gian khó tha thứ sự tình. Nhưng Tần Thuận Sơn hướng về chấp nhận đời quân hứa hẹn, chờ hắn sau khi lên ngôi, sẽ đem một cái châu quận cấp cho Hứa gia, hắn tại cái này châu quận bên trong, lại làm sao bồi dưỡng độc trùng, cũng không có ai sẽ nhúng tay. Được. Lão buộc gật đầu một cái, sau đó chính là chuẩn bị đi trả lời. Nhưng mà vừa lúc đó, cửa phòng chính là bỗng nhiên mở ra. Chi? Một đạo thân ảnh, chậm rãi đi vào. Ai? Nghe thấy cửa mở ra âm thanh, lão buộc kinh hãi. Hắn chính là Luân Hải cảnh cửu trọng thiên tu vi.
tại sao có thể có người đột nhiên đi vào, hắn không có chút nào phát hiện. Xem ra ta đoán không sai, xác thực là ngươi cấu kết Tần Thuận Sơn tại thiết kế. Đi vào trong phòng Tần Phong, thản nhiên nói. Vừa mới chấp nhận đời quân cùng người lão buộc này người nói chuyện, hắn dĩ nhiên là nghe tiếng biết. Ngươi là người nào? Chấp nhận đời quân trong mắt vẻ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tần Phong nói, vậy mà có thể lặng yên không tiếng động tiến vào tại đây, lẽ nào ngươi là tử phụ cảnh tu vi? Hắn có chút khó mà tin được, bởi vì nhìn Tần Phong quần áo trên người, rõ ràng là cùng Tần Cửu Niên cùng bối phận thành viên hoàng thất. Trẻ tuổi như vậy, làm sao lại có tử phụ cảnh tu vi? Không sai biệt lắm. Tần Phong thản nhiên nói, ngươi cùng Tần Thuận Sơn cấu kết sự tình, nếu đều đã bị ta biết rồi, vậy liền ngoan ngoãn nói cho ta, Tần Thuận Sơn kế hoạch cụ thể đi. Ha ha. Chấp nhận đời quân nghe vậy chính là cười to, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt, nói, ngươi cho rằng ngươi tử phụ cảnh tu vi là có thể làm gì được ta sao? Ngươi quá coi thường luyện độc sư. Trong lúc nói chuyện, hắn phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt một cổ mùi thơm tràn ngập cả phòng. Ồ, ngươi là luyện độc sư? Tần Phong hơi kinh ngạc. Hắn tại cổ tịch nhìn lên đã đến loại nghề nghiệp này, bất quá nhưng xưa nay chưa từng thấy qua. Bởi vì luyện độc sư tu luyện luyện giới khinh thường, người người muốn trừ diệt. Hắn vốn tưởng rằng chấp nhận đời quân chỉ là mua độc dược, không muốn đến độc dược này dĩ nhiên là chấp nhận đời quân tự mình luyện chế. Chương 87, tin tức xấu. Hiện tại mới phản ứng được, đã muộn. Chấp nhận đời quân lạnh lùng nói, toàn bộ khách sạn bên trong đều đã bị ta bày ra kịch độc, tất cả bước vào khách sạn này bên trong người, ngay lập tức đều sẽ thân chúng kịch độc. Vừa mới cổ kia hương thơm, chính là thuốc dục kịch độc phân dẫn. Cho dù là tử phụ cảnh tam trọng thiên trở xuống tu luyện giả, chỉ cần chúng loại kịch độc này, thể nội linh khí cũng sẽ lập tức ngừng vận chuyển, nhục thân vô lực. Hắn cảm thấy Tần Phong cái tuổi này, cho dù có hạnh đột phá đến tử phụ cảnh, cũng nhiều lắm là nhất trọng thiên mà thôi, căn bản là trụ không được hắn loại kịch độc này. Chẳng trách luyện độc sư người người muốn trừ diệt. Tần Phong thản nhiên nói, thật đúng là âm hiểm vô cùng, khó lòng phòng bị a. Muốn sống mà nói, liền ngoan ngoãn quỳ xuống túi đầu, xem ở ngươi võ đạo thiên phú không tệ mà nói, ta có thể để cho ngươi làm tử sĩ của ta. Chấp nhận đời quân trầm rãi nói. Hắn cảm giác mình đã quá khoan hồng độ lượng rồi, Tần Phong tất nhiên cảm kích rơi nước mắt. Ha ha, ngại ngùng, nhất định phải để ngươi thất vọng. Tần Phong cười lạnh, thản nhiên nói, nếu ngươi không muốn nói Tần Thuận Sơn kế hoạch, vậy ta liền tự mình tới nhìn. Trong lúc nói chuyện, hắn bước ra một bước, chính là đi tới chấp nhận đời quân trước mặt. Người lao buộc kia người vừa định có hành động, lập tức chính là bị Tần Phong thể nội tản mát ra linh khí dao động, chấn áp quỳ trên đất, sắc mặt tái nhợt, không thể động đậy. Cái gì? Ngươi vậy mà không bị loại kịch độc này ảnh hưởng? Nhìn thấy Tần Phong không bị ảnh hưởng chút nào bộ dáng, chấp nhận đời quân khuôn mặt không thể tin, nói, tại sao có thể như vậy? Đại khái bởi vì ta đã là luyện hư cảnh rồi. Tần Phong trong lúc nói chuyện, trong hai mắt, thần bí phủ văn huyền ảo chậm rãi xuất hiện, bắt đầu quan sát chấp nhận đời quân thần thức. Không. Chấp nhận đời quân tuy rằng trong ngày thường xem ra giống như là một cái thân hoài ngạo cốt đại nho văn nhân, nhưng trên thực tế lại hèn yếu vô cùng, căn bản không chịu nổi Tần Phong quan sát hắn thần thức ký ức thống khổ, phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ tiếc thanh âm này bị Tần Phong bên ngoài cơ thể linh khí dao động ngăn cản, căn bản là không truyền ra đến. Thời gian không bao lâu, Tần Phong chính là đem chấp nhận đời quân tất cả ký ức đều tra xét một lần, không chỉ là biết rõ Tần Thuận Sơn kế hoạch, hơn nữa còn chiếm được không ít luyện độc đan phương. Ngươi tại sao có thể là luyện hư cảnh? Hoảng sợ nhìn đến Tần Phong, chấp nhận đời quân thở hổn hển nói. Bởi vì Tần Phong tuổi tác thật sự là quá nhỏ, toàn bộ Thương Lan vực trên lịch sử đều không có xuất hiện qua yêu nghiệt như vậy thiên tài. Hắn và bên cạnh lão buộc đều không cách nào tin tưởng. Biết rõ thì có ích lợi gì, còn không phải một con đường chết. Tần Phong thản nhiên nói. Xem ảnh một. Vừa nói, hắn bên ngoài cơ thể thả ra linh khí, trực tiếp đem chấp nhận đời quân hai người bọn họ cho nghiền thành xương máu. Sau đó Tần Phong vận chuyển công pháp, toàn bộ trạm dịch bên trong tất cả kịch độc đều là bị hắn hấp thu vào rồi thể nội. Loại kịch độc này mặc dù đối với ta không có tác dụng gì, nhưng dùng để thối thể mà nói, vẫn là đủ không tồi. Cảm thụ được kịch độc bước vào thể nội, Tần Phong tự lẩm bẩm. Hắn vốn là muốn nhìn một chút, loại kịch độc này độc tính làm sao, bất đắc dĩ thể xác của hắn quá mạnh mẽ, căn bản không nhìn loại kịch độc này. Lời này nếu để cho chấp nhận đời quân nghe được, sợ rằng phải tức đi nữa sống lại. Hắn tân tân khổ khổ luyện chế kịch độc, chỉ là dùng để thử độc người đều chết hết mấy trăm rồi, tại Tần Phong trước mặt vậy mà chỉ có thể thối thể dùng. Tần Phong không có ở trạm dịch dừng lại, đi ra, nhìn về phía bên ngoài hoàng thành phương hướng. Tần Thuận Sơn cấu kết cái khác tứ đại phiên vương, phải phối hợp đến Lý Phong chỉ tiền hậu giáp kích lâu năm xuất lĩnh 70 vạn đại quân. Tần Phong tự lẩm bẩm, nói, đã như thế mà nói, lâu năm ha chẳng phải là thua không nghi ngờ. Tuy rằng đại hạ luật pháp quy định, các nơi phiên vương có thể huấn luyện thân binh, phi thường có hạn, nhưng ngũ đại phiên vương trong bóng tối đều lặng lẽ luyện binh, cộng lại có gần 60 vạn. Hơn nữa bởi vì linh lộ mở ra, lượng lớn thiên tài địa bảo được mang đi ra, dẫn đến Thương Lan vực hiện ra rồi lượng lớn tử phụ cảnh cường giả. Mấy đại phiên vương lấy giá thật lớn mời tới tử phụ cảnh cường giả, cũng không thể so với Tần Cửu Niên xuất lĩnh ít hơn. Bọn họ cùng Lý Phong chỉ tiền hậu giáp kích, Tần Cửu Niên cho dù là có 70 vạn đại quân, cũng tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Chỉ đáng tiếc chấp nhận đời quân cũng không biết Tần Thuận Sơn kế hoạch cụ thể, không biết mấy cái phiên vương đại quân ở nơi nào tụ họp. Tần Phong tự lẩm bẩm, nếu không, ta trực tiếp tìm ra bọn hắn, đem tiêu diệt là tốt. Mấy chục vạn đại quân nhân số của ưu thế, đối với tử phủ cảnh ngũ trọng thiên trở xuống tu luyện giả còn có tác dụng, nhưng đối với tử phủ cảnh ngũ trọng thiên trở lên tu luyện giả, cùng con kiến hôi không có bất kỳ sự khác biệt. Lắc lắc đầu, Tần Phong ly khai hoàng thành, hướng phía bắc phương bay vút mà đi. Tuy rằng hắn không biết Tần Thuận Sơn cùng với các mấy đại phiên vương sẽ ở nơi nào tụ họp ra bắc, nhưng hắn biết rõ những người này tầm nhìn, nhất định là muốn từ Tần Cửu Niên xuất lĩnh đại quân sau lưng tấn công. Hắn chậm rãi trở là tốt. Sau đó hơn 2 tháng trong thời gian, bắc phương chiến tranh kịch liệt tiến hành. Tần Cửu Niên xuất lĩnh 70 vạn đại quân, trong chiến tranh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trên đường thu phục thành trì, đem Lý Phong Trì xuất lĩnh đại quân đánh lui Nhạn Môn Quan, chuẩn bị tại Nhạn Môn Quan đem hoàn toàn đánh tan. Vốn là hốt hoảng tâm tình, cũng là đình chỉ lan ra. Thân trinh Tần Cửu Niên cùng đi theo tất cả đại thần, cũng đều là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy cuộc phản loạn này rất nhanh sẽ có thể lắng xuống. Nhạn Môn Quan ra, còn dư lại hơn 60 vạn đại quân đóng trú, trung quân trong doanh trướng, Tần Cửu Niên chính đang nghe mấy vị trọng thần cùng tướng lĩnh bản, đánh tan Lý Phong Trì đại quân biện pháp. Đây sừng sững cao vút Nhạn Môn Quan, dễ thủ khó công, còn có trận pháp bảo hộ. Bọn hắn đang thảo luận, làm sao bằng trả giá thật nhỏ công hạ Nhạn Môn Quan. Bệ hạ, Cẩm Ý vệ trấn phủ sứ phái người đưa tới mật báo. Vừa lúc đó, có binh sĩ vội vã đi tới trung quân trong doanh trướng, một gối mà quỳ nói: "Cẩm Ý vệ trấn phủ sứ đưa tới mật báo." Tần Cửu Niên nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại Lý Phong Trì đại quân đã bị vây tại Nhạn Môn Quan bên trong rồi, binh lực bố trí bọn hắn biết rõ ràng, Cẩm Ý vệ trấn phủ sứ làm sao vẫn như thế gấp gáp để cho người đưa tới mật báo. Trong tâm mang theo nghi hoặc, Tần Cửu Niên mở ra kiểm tra. Sau một khắc, biểu tình của hắn cứng ngắc. "Bệ hạ làm sao?" Mấy vị khác tướng lãnh và trọng thần thấy vậy, đều là nghi ngờ hỏi. Tấn Vương bọn hắn ngũ đại phiên vương liên hợp lại tạo phản, xuất lĩnh 60 vạn đại quân, hơn 10 vị tử phụ cảnh cường giả đang hướng về tại đây hành quân. Tần Cửu Niên sắc mặt vô cùng khó coi, nói: "Căn cứ vào Cẩm Ý vệ điều tra đến tin tức, tối đa lại thêm 2 ngày thời gian, bọn hắn là có thể chạy tới nơi này rồi." Tần Thuận Sơn mấy người bọn hắn phiên vương luyện binh địa phương, vốn là phi thường bí ẩn, trong khoảng thời gian này xuất lĩnh mỗi người luyện binh, lặng yên không tiếng động từ các nơi ra bắc, mấy ngày trước đây mới đại quy mô tụ họp, sau đó bị Cẩm Ý vệ phát hiện. Do ta viết tiểu thuyết, dưới tình huống bình thường sẽ không có trọng đại suy luận vấn đề. Chương 88, hai mặt giáp công. Cái gì? Tấn Vương bọn hắn toàn bộ liên hợp tạo phản? Đông đảo đại thần tướng lĩnh ngay vậy, sắc mặt cũng đều là chợt biến đổi. Từ khi Hạ Hoàng bắt tay chuẩn bị để cho Tần Cửu Niên kế vị bắt đầu, các nơi phiên vương đều thay đổi phi thường thành thật, cho tới bây giờ không có làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Thậm chí ngay cả Tần Cửu Niên đăng cơ đại điện đều không có nháo sự, thậm chí so với ngày trước còn thu liễm rất nhiều. Bọn hắn vốn tưởng rằng tất cả phiên vương đều an phận xuống, lại không có nghĩ đến bọn hắn vậy mà thừa dịp lúc này trực tiếp khởi binh tạo phản. Hơn 60 vạn đại quân, nếu như chúng ta bị hai mặt giáp công mà nói, chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Trấn Nam đại tướng quân trầm giọng nói. Bởi vì đã từng Nam Phương cũng muốn trấn nhiếp Man tộc, cho nên Trấn Nam đại tướng quân thống binh kinh nghiệm phong phú, trong khoảng thời gian này cùng Lý Phong Trì đại quân chiến đấu cũng là lấy hắn làm chủ. Không sai, chúng ta tuyệt đối không thể bị hai mặt giáp công. Tần Cửu Niên dừng một chút sau đó hỏi, chúng ta có khả năng hay không tại trong vòng 2 ngày đánh tan Nhạn Môn Quan bên trong Lý Phong Trì đại quân, sau đó lại lấy Nhạn Môn Quan là thiên hiểm phòng thủ Tấn Vương bọn hắn tấn công? Nghe thấy hắn nói như vậy, Trấn Nam đại tướng quân gượng cười nói, Nhạn Môn Quan quá mức hung hiểm, chúng ta muốn đem Lý Phong Trì đại quân đánh tan mà nói, ít nhất cũng cần nửa tháng thời gian. 2 ngày căn bản không thể nào. Tại chỗ cái khác tướng lĩnh cũng đều là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nếu mà không phải Nhạn Môn Quan đầy đủ hung hiểm, Lý Phong Trì cũng sẽ không lui thủ Nhạn Môn Quan rồi. Vậy nên làm cái gì? Có đại thần lo lắng nói, chúng ta sợ rằng chỉ có thể tạm thời rút lui trước, đến gần đây thành trì trú đóng ở, đồng thời để cho các nơi tập trung càng nhiều binh mã tới cứu viện. Trấn Nam đại tướng quân sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói. Hắn dứt tiếng, trung quân trong doanh trướng một mảnh trầm mặc. Mọi người đều biết đây là phương pháp tốt nhất, nhưng lại không ai dám đồng ý, bởi vì lo lắng Tần Cửu Niên không đồng ý rút lui. Dù sao mấy tháng này chiến đấu kịch liệt, bọn hắn chính là bỏ ra giá cả to lớn, lúc này đem Lý Phong Trì bước đến không thể lui được nữa tuyệt lộ. Cứ như vậy rút lui, mặc cho ai đều sẽ không cam lòng, hơn nữa còn rất có thể tổn thương hoàng đế uy nghiêm. Nếu như thế, cứ dựa theo tướng quân từng nói, rút lui trước nơi đây, phòng ngừa bị hai mặt giáp công. Tần Cửu Niên chính là không có chút do dự nào, trực tiếp mở miệng nói. Ưu điểm lớn nhất của hắn chính là biết rõ người để giao thác, biết rõ cầm quân tác chiến không phải là của mình sở trường, lần xuất chinh này tầm nhìn chỉ là vì khích lệ sĩ khí. Tại chiến trường cụ thể quyết sách, chỉ cần Trấn Nam đại tướng quân quyết định, không bị cái khác tướng lĩnh phản đối, hắn cho tới bây giờ không có đề xuất dị nghị. Về phần có hại thiên tử uy nghiêm, hắn càng là không quan tâm. Hắn muốn là thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, không phải của hắn thể diện. Xem ảnh một. Tuân chỉ. Trấn Nam đại tướng quân nhìn thấy Tần Cửu Niên không có cự tuyệt đề nghị của mình, theo sau chính là nói, rồi rít chuẩn bị rời khỏi đại doanh, an bài rút lui cụ thể thủ tục. Dù sao, rút lui muốn làm đều đâu vào đấy, phòng ngừa bị Lý Phong Trì đại quân phản công. Nhưng mà vừa lúc đó, bên ngoài lại vang lên đinh thai nhức góc tiếng chống trận thanh âm. Bệ hạ, Nhạn Môn Quan bên trong Lý Phong Trì chủ động xuất binh. Có phó tướng vội vã chạy tới trung quân doanh trướng, thở hổn hển nói, Lý Phong Trì chủ động xuất binh. Tần Cửu Niên ngẩn ra, nói, hắn lui khỏi vị trí nơi đây, lẽ nào không có tính toán cố thủ? Ha ha, thật là trời giúp bệ hạ a. Cái khác mấy vị trọng thần chính là vui mừng nói, Lý Phong Trì nếu mà xuất quan quyết chiến, bọn hắn tất thắng không thể nghi ngờ, cũng không cần lo lắng bị hai mặt giáp công rồi. Nhưng Trấn Nam đại tướng quân lại sắc mặt nghiêm túc. Lý Phong Trì xuất quan,
đối với chúng ta lại nói chỉ sợ không phải một tin tức tốt. Hắn trầm giọng nói, nếu như hắn không cùng chúng ta quyết chiến, chỉ là ngăn cản chúng ta không để cho chúng ta rút lui, vậy chúng ta tình cảnh sẽ chật vật vô cùng. Nghe thấy hắn nói như vậy, Tần Cửu Niên sắc mặt cũng là thoáng cái trở nên rất khó coi. Lý Phong Trì đại quân tuy rằng bị trọng thương, nhưng vẫn là có mấy chục vạn, nếu mà chỉ là ngăn cản bọn họ hai ngày, không để cho bọn hắn rút lui đi, đó nhất định chính là nhẹ nhàng thoải mái. Tướng quân cảm thấy nên làm cái gì? Tần Cửu Niên hỏi. Bất kể như thế nào, Lý Phong Trì đều chủ động xuất binh, chúng ta cũng phải thử một chút nhìn, hắn đến tột cùng là nếu muốn cùng chúng ta quyết chiến, vẫn là muốn ngăn cản chúng ta. Trấn Nam đại tướng quân có chút bất đắc dĩ nói. Dưới tình huống này, nếu như bọn họ cưỡng ép rút lui, chính là bị Lý Phong Trì đại quân đuổi theo, đánh chật vật không chịu nổi, tổn thương vô cùng thảm trọng. Tần Cửu Niên nghe vậy, chỉ có thể gật đầu một cái, sau đó liền để cho Trấn Nam đại tướng quân tự mình mang binh chào đón, xem có thể hay không một lần tiêu diệt Lý Phong Trì đại quân. Bất quá, bọn hắn nhất định phải thất vọng. Lý Phong Trì đã sớm cùng Tấn Vương Tần Thuận Sơn bọn hắn kế hoạch được rồi, hắn sở dĩ chủ động ra nhạn môn quan, chính là vì quấy rầy hơn nữa ngăn cản Tần Cửu Niên xuất lĩnh 70 vạn đại quân 2 ngày. Căn bản không có nghĩ tới quyết chiến. Sau đó 2 ngày trong thời gian, Tấn Vương cùng với các tứ đại phiên vương xuất lĩnh 60 vạn đại quân, trên đường khẩn cấp, hướng phía nhạn môn quan phương hướng chạy tới. Cả nhánh quân đội lấy chiến trận hình thái đi về phía trước, bất cứ lúc nào đều có thể tiến hành chiến đấu, lộ ra cường đại khắc nghiệt khí tức, để cho người ngắm mà sinh sợ. Bọn hắn khởi binh muốn cùng Lý Phong Trì hai mặt giáp công Tần Cửu Niên tin tức, cũng nhanh nhanh tại toàn bộ hoàng triều bên trong truyền bá, trong lúc nhất thời sợ bóng sợ gió. Biết được Tấn Vương bọn hắn lại có 60 vạn đại quân sau đó, cơ hồ hoàng triều bên trong thế gia cùng tông môn đều cảm thấy, Tần Cửu Niên đại quân thua không nghi ngờ. Lượng lớn của thuyền, ngày đêm chẳng phân biệt được đi tới Nam Vương, đưa cho Tấn Vương giày lễ, hy vọng định hót cái này tương lai thiên tử. Vương gia, hôm nay chạm vào tối, chúng ta thì có thể chạy tới nhạn môn quan rồi. Hành quân trên đường, có tướng lĩnh cung kính đối với Tấn Vương nói. Tấn Vương Tần Thuận Sơn lúc này cưỡi một đầu bộ lông tất cả đều màu vàng sư tử, thân khoác trọng giáp, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh. Rất tốt. Tần Thuận Sơn lạnh lùng nói, Lý Phong Trì đã cho ta đưa tới tin tức, hắn trong thời gian 2 ngày này, gắt gao kéo lại Tần Cửu Niên đại quân, để cho căn bản là không có cách bỏ chạy. Chỉ cần chúng ta hôm nay chạy tới, một lần tiêu diệt Tần Cửu Niên đại quân, thiên hạ này chính là chúng ta rồi. Hắn nói chuyện thời điểm, trong mắt tràn đầy tham lam cùng hưng phấn. Ha ha. Tề Vương cùng mấy cái khác phiên vương cũng đều là cười to. Lần này hành động như thế thoải mái, làm phiền Tấn Vương chu đáo kế hoạch. Không sai, nếu không phải là có Tấn Vương mà nói, chúng ta nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền đạt được thiên hạ. Bọn hắn rôi rít khen Tần Thuận Sơn. Phảng phất đã thấy mình đứng tại trên hoàng thành, nhìn ra xa thiên hạ cảnh tượng. Dù sao, bọn hắn xuất lĩnh đại quân, chỉ cần có thể chạy tới nhạn môn quan, liền đại cục đã định. Điều này cũng không đều là của ta công lao. Tần Thuận Sơn thản nhiên nói, nếu mà không phải có mấy vị hết sức giúp đỡ, chỉ bằng ta 15 vạn đại quân, khó thành đại nghiệp. Hắn tuy rằng đã có lợi dụng chấp nhận đời quân kịch độc, đối với mấy cái khác phiên vương kế hoạch, nhưng bây giờ vẫn còn không thể biểu hiện ra. Tấn Vương kim lượng. Mấy cái khác phiên vương chính là cười nói. Tần Thuận Sơn không nói gì nữa, cùng đại quân tiếp tục hướng phía nhạn môn quan phương hướng bước đi. Nhưng mà thời gian không bao lâu, đại quân chính là bỗng nhiên dừng lại. Chương 89, có người cản đường. Xảy ra chuyện gì? Đại quân bỗng nhiên dừng lại, ở tại trung quân Tấn Vương Tần Thuận Sơn và người khác đều là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Vừa lúc đó, tiền quân bên trong có tướng lĩnh vội vã chạy tới. Vương gia, đại quân phía trước có người chặn lại đường đi. Kia tướng lĩnh hoảng loạn vội vã đến nói. Hôn trướng, có người cản đường giết không phải tốt, còn cần phải hướng về chúng ta bẩm báo sao? Tần Thuận Sơn tức giận nói. Tại mấy đường đại quân còn chưa tụ họp trước, vì ẩn tàng bọn hắn ra bắt tin tức, bọn hắn giết người cũng không tại số ít. Cơ hồ đi qua thôn lạc thành trấn, cũng biết một màu triệt để đổ sát sạch sẽ. Không sai, giết là tốt, một mình hắn còn có thể ngăn được chúng ta 60 vạn đại quân sao? Cái khác mấy cái phiên vương cũng đều là rối rít quá lớn. Bọn hắn cảm thấy lập tức phải cùng Tần Cửu Niên đại quân một trận, hiện tại đại quân chợt dừng lại, phi thường không may. Vương gia, không phải ta không muốn giết, mà là người kia thoạt nhìn quá mạnh mẽ. Kia tướng lĩnh bất đắc dĩ nói, chỉ sợ là cái tử phủ cảnh cường giả. Tử phủ cảnh cường giả? Tần Thuận Sơn nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói, chẳng lẽ là Tần Cửu Niên không phân được binh lực đến ngăn trở chúng ta, liền phái một cái tử phủ cảnh tu luyện giả đến ngăn trở chúng ta? Như thế có khả năng. Cái khác mấy cái phiên vương đều là gật đầu một cái nói, cảm thấy Tần Thuận Sơn phân tích rất có đạo lý. Nếu như thế, Tần Thuận Sơn trong mắt vẻ lạnh lẽo xuất hiện, nói, vậy sẽ để cho chúng ta mời tới mấy vị tử phủ cảnh cường giả xuất thủ, đem đầu lâu chém xuống đến tế cờ, để thăng sĩ khí. Được. Cái khác mấy cái phiên vương rối rít gật đầu. Lập tức, Tần Thuận Sơn bọn hắn đem mỗi người mời tới tử phủ cảnh cường giả, rối rít mời qua đây, cùng nhau đi tới đại quân phía trước. Một mặt là muốn giết cái kia cản đường người, một mặt cũng là hướng về đại quân hiện ra thực lực của bọn họ, khích lệ binh sĩ. Lúc này 60 vạn đại quân phía trước mấy trăm trượng bên ngoài địa phương, Tần Phong đang xếp bằng ở trên một tảng đá lớn ngồi tính toán, thân thể bốn phía nếu có không có kiếm khí. Phía trước hơn 10 trượng địa phương, còn có bị kiếm khí xóa bỏ mấy trăm kỵ binh. Nơi này là Nam Phương đi tới nhạn môn quan đường phải đi qua. Xem ảnh một. Từ khi Tần Cửu Niên xuất lĩnh đại quân đem Lý Phong Trì bức lui tới đây sau đó, Tần Phong vẫn trở tại đây. Thuận tiện ngưng tụ thần thức. Những kỵ binh kia cũng không phải Tần Phong chủ động giết, chỉ là đụng phải chúng quanh hắn những kiếm khí kia, sau đó liền mình chết.
ngươi là hoàng thất cung phụng. Tần Thuận Sơn đi đến đại quân phía trước, cách xa nhìn nhau, lạnh lùng nói, hôm nay tới đây là tính toán bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy hàng chúng ta, hay là đến chứng chọi với đá. Lần trước hắn thấy Tần Phong thời điểm, Tần Phong mới 10 hơn tuổi. Lại thêm Tần Phong trên đường thời điểm, vì tránh cho làm người khác chú ý, không có mặc hoàng thất y phục, cho nên Tần Thuận Sơn cũng căn bản không nhận ra được Tần Phong chính là đã từng phế thái tử. Đều không phải. Ngưng tụ thần thức thất bại lần nữa Tần Phong, chậm rãi mở ra hai con mắt, thản nhiên nói, hôm nay ta ở đây, là tới giết rồi chư vị. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong chậm rãi đứng dậy, lãnh đạm nhìn đến trước mặt 60 vạn đại quân. Lời vừa nói ra, Tần Thuận Sơn bọn hắn rõ ràng khẽ run. Rất bất ngờ Tần Phong đáp án này. Bất quá sau đó chính là bạo phát cười to. Ha ha, ngươi chỉ là một người, vậy mà muốn ngăn cản ta 60 vạn đại quân, hơn 10 vị tử phụ cảnh cường giả. Tần Thuận Sơn cười to, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng hài hước nói, ta thấy qua không tự lượng sức, chưa từng thấy qua như vậy không tự lượng sức. 60 vạn đại quân, rất nhiều sao? Tần Phong biểu tình lãnh đạm, cũng không đem đây 60 vạn đại quân để ở trong mắt. Trong lúc nói chuyện, trung quanh hắn bao phủ phạm vi tầm hơn 10 trượng, kia gần như trong suốt kiếm khí bắt đầu phiêu đắng lên. Trong tay một thanh màu vàng kiếm hồn cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Thật là cuồng vọng cực kỳ. Tần Thuận Sơn nghe vậy, trong mắt tràn đầy hàn ý, sau đó đối với bên cạnh một tên tử phụ cảnh cường giả ra lệnh, đem đầu lâu của hắn cho ta lấy xuống, huyết tế cờ lớn. Được. Nghe được mệnh lệnh, kia toàn thân hắc bào tử phụ cảnh cường giả lạnh giọng đáp ứng nói. Thân hình trong nháy mắt mà động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng phía Tần Phong lướt đi, tốc độ cực nhanh. Tử phụ cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tu vi, hiện lộ không thể nghi ngờ. Phốc suy. Nhưng mà, Tần Phong căn bản không có xuất thủ, đây tử phụ cảnh tu luyện giả, tại đụng vào Tần Phong bốn phía bao phủ phạm vi mười mấy trượng kiếm khí sau đó, trực tiếp chính là bị xé thành mảnh nhỏ. Thân tử đạo tiêu. Thoạt nhìn quả thực giống như là đang tự sát. Một màn này, nhất thời kinh hãi tất cả mọi người, nhìn về phía nơi này ánh mắt đều là tràn đầy vẻ hoảng sợ, dẫn tới một mảnh xôn xao. Đây, vừa mới xảy ra cái gì? Gia hỏa này căn bản không có xuất thủ, chúng ta vị kia tử phụ cảnh cường giả, liền không giải thích được chết. Trong đại quân, đủ loại chấn kinh cùng bất khả tư nghị âm thanh, rối rít vang dội. Bọn hắn hoài nghi vừa mới mình là không phải nhìn lầm rồi. Một màn kia thật sự là quá kinh người. Sao? Xảy ra chuyện gì? Hắn là làm sao làm được? Tần Thuận Sơn nhìn đến đầy đất cụt tay cụt chân, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin, âm thanh đều run rẩy. Một cái tử phụ cảnh nhất trọng thiên cương giả, vậy mà đều không có năng lực đủ tới gần Tần Phong, liền tan xương nát thịt. Đây cũng quá đáng sợ đi. Từ ngực, Tề Vương không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cảm giác cổ họng đều phát khô, nói, đây, tu vi của người này, thoạt nhìn so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều a. Hoàng thất cung phụng bên trong mạnh nhất kiếm đạo cường giả, không phải cái họ kia Trần Lão già sao? Lúc nào nhiều dạng này một tên, cái khác phiên vương cũng đều là vô cùng sợ hãi nói. Không chỉ là bọn hắn, cái khác những cái kia tử phụ cảnh cường giả cũng đều là bị vừa mới một màn kia hù dọa, từng cái chố mắt nhìn nhau, thậm chí suy đoán không ra Tần Phong là dạng gì cảnh giới. Đáng ghét, liên tính hắn mạnh hơn nữa lại làm sao? Tần Thuận Sơn cố nén khiếp sợ trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta còn có 60 vạn đại quân, còn có nhiều như vậy tử phụ cảnh cường giả, ta cũng không tin giết không chết hắn. Lập tức hắn truyền đạt quân lệnh, 60 vạn đại quân đánh thức chiến trận. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ linh khí trong thiên địa đều là thay đổi cuồng bạo. 60 vạn đại quân tạo thành chiến trận vô cùng đáng sợ cùng khủng bố. Chính là trong nháy mắt, tất cả binh lính trên thân đều là bị nhàn nhạt màu máu quang mang bao quanh, khí tức trên người đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Không chỉ như thế, giữa bọn họ với nhau thành lập liên hệ đặc thù nào đó. Tại chiến trận này bên trong, bất kỳ người lính nào bị tổn thương, sẽ có hơn phân nửa chia sẻ cho hắn 60 vạn binh sĩ. Đây phi thường đáng sợ. Phải biết, những binh lính này vốn chính là tu luyện giả, lại thêm có chiến trận đề thăng, từng cái thì càng thêm cường đại, nếu mà phần lớn tổn thương có thể chia ra nói, cho dù là tử phụ cảnh nhất trọng thiên cương giả, đem hết toàn lực sợ rằng cũng chưa chắc có thể giết chết bao nhiêu binh sĩ, ngược lại phải bị những binh lính này giết chết. Đã như vậy, vậy thì nhìn một chút ngươi đây 60 vạn đại quân, có thể hay không gánh vác ta một kiếm này đi." Tần Phong lãnh đạm nói. Trong lúc nói chuyện, trong tay phải của hắn, một thanh màu vàng kiếm hồn đã ngưng tụ thành công. Kiếm hồn từ thuần túy kiếm ý ngưng tụ mà thành, chỗ chuôi kiếm còn có màu vàng huyền ảo phức tạp minh văn vờn quanh, toát ra vô cùng đáng sợ kiếm ý. Cuồng vọng cực kỳ. "Giết cho ta!" Tần Thuận Sơn hét lớn. Mấy chục vạn đại quân theo sau chính là muốn hướng phía Tần Phong liều chết xung phong mà đi. Mỗi cái binh sĩ trên thân tản mát ra quang mang, càng thêm lóa mắt cùng rực rỡ. Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo dài trăm trượng kiếm quang màu vàng đã hướng phía những binh lính này bao phủ đi. Luồng kiếm khí màu vàng nóng này phóng thích ra đáng sợ kiếm ý. Ven đường nơi đi qua, trên mặt đất xuất hiện một đạo đáng sợ khe rãnh, dường như muốn đem đại địa cho xé mở. Chương 90, cản thi phái người. Nhìn đến đây đáng sợ kiếm mang, vô luận là 60 vạn đại quân, vẫn là những cái kia tử phủ cảnh cường giả, đều là cảm nhận được khủng lồ sợ hãi. Trong mắt tràn đầy vẻ bối rối, cảm giác căn bản là ngăn cản không nổi. Nhưng bây giờ bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì đến cùng tiến lên nghênh đón. Ầm ầm. Song phương đụng vào nhau, một cổ năng lượng đáng sợ dao động, nhất thời giữa phiến thiên địa này bộc phát ra, đinh thai nhức óc. Kia tàn phá bừa bãi năng lượng, giống như biển gầm mở dạng, dùng cái này vì trung tâm, hướng về bốn phía bao phủ mà đi.
Nơi đi qua, vô luận là đá lớn vẫn là cây cối, đều là trong khoảnh khắc hóa thành phấn vụn, biến thành một phiến hoang vu. Phảng phất ngày tận thế tới. Đáng sợ như vậy cảnh tượng, kéo dài rất lâu, mới là hướng theo sóng năng lượng từng bước tiêu tán, dần dần lắng xuống. 60 vạn đại quân, tại Tần Phong đây đáng sợ nhất kiếm phía dưới, chiến trận vỡ nát, thương vong mấy vạn. Còn giữ lại những cái kia, nhưng cũng đều bị khác nhau trình độ tổn thương, tại trong thời gian ngắn, đánh mất sức chiến đấu, nằm trên đất phát ra rên rỉ thống khổ. Thậm chí ngay cả mời tới những cái kia tử phủ cảnh cường giả, cũng đều là như thế, không có so với kia chút binh sĩ tốt bao nhiêu. Cảnh tượng vô cùng chấn động. Trái lại Tần Phong, tại đây năng lượng đáng sợ dao động bên dưới, không có chút nào bị thương tổn, thậm chí là không hề động một chút nào. Chỉ có quần áo tung bay theo gió, phiêu giật nhược tiên người một dạng. Không. Điều này sao có thể? Cái này không thể nào. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Tần Thuận Sơn phát ra không thể tin âm thanh. Hắn 60 vạn đại quân, hơn 10 vị tử phụ cảnh cường giả, thậm chí ngay cả nhất kiếm đều trụ không được. Ban nãy ta cũng đã nói, chỉ là 60 vạn đại quân, còn không ngăn được ta. Tần Phong biểu tình đạm nhiên, hắn cũng không có động sát tâm, bởi vì Tần Cửu Niên xuất lĩnh đại quân cùng Lý Phong Chí nhất chiến, song phương nhất định đều tổn thất nặng nề. Những binh lính này vừa vặn có thể cho Trấn Bắc quân cùng với khác mấy đường đại quân làm bổ sung. Ngươi, Tần Thuận Sơn một khắc này, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, không nói nổi một lời nào. Đừng nói nhảm, thân thể của ngươi đang có thể ta mượn dùng một chút. Vừa mới lợi dụng ẩn ma châu, hấp thu trong chiến trường âm khí Tần Phong, lãnh đạm nói. Trong lúc nói chuyện, hắn phất ống tay áo một cái, hào hùng linh khí trực tiếp hóa thành một hồi cuồng phong, hướng phía Tần Thuận Sơn bọn hắn bao phủ mà đi. Xem ảnh một. Không. Đang sợ hai âm thanh thảm thiết âm chi bên trong, Tần Thuận Sơn tất cả mọi người bọn họ đều là bị một trận này cuồng phong bao phủ đi, hướng phía núi xa xa mạch bên trong rơi đi. Tần Phong cũng không có tại đây dừng lại, chuyển thân rời khỏi, lưu lại còn dư lại hơn 50 vạn đại quân, mỗi một người đều vô cùng mờ mịt. Hoài nghi mình có phải hay không làm một cơn ác mộng. Bọn hắn 60 vạn đại quân vốn là muốn đi tiêu diệt Tần Cửu Niên đại quân, làm sao đột nhiên liền bị một người nhất kiếm giết chật vật không chịu nổi, thậm chí ngay cả Tấn Vương bọn hắn đều bị bắt đi. Vừa mới vị cường giả kia là người nào? Chẳng lẽ là đã từng nhất kiếm chém cản thi phái cổ thi vị kia kiếm đạo cường giả? Trong đồn đãi, hắn không phải là cùng đại hạ hoàng thất không có quan hệ gì sao? Nghị luận âm thanh tại những binh lính này giữa không ngừng vang lên. Bọn hắn lúc nói chuyện, trong lời nói còn tràn đầy khó tin sợ hãi. Cứ việc vừa mới đại quân phía trước, những cái kia có thể nhìn thấy Tần Phong bộ dáng sĩ binh đều bị một kiếm kia xóa bỏ, còn dư lại binh sĩ thậm chí cũng không thấy Tần Phong bộ dáng. Nhưng bọn hắn trong đầu lại vĩnh viễn triển khắc xuống một đạo tay cầm trường kiếm thân ảnh mơ hồ, vĩnh viễn khó có thể quên. Cùng lúc đó, trong một khu rừng rậm rạp, bị cuồng phong bao phủ Tần Thuận Sơn và người khác nặng nề giáng xuống, mà bọn hắn vừa mới rơi xuống đất, Tần Phong cũng đã đến. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Vì sao phải giúp Tần Cửu Niên? Hoảng sợ nhìn đến Tần Phong, Tần Thuận Sơn cùng cái khác mấy đại phiên vương tất cả đều không hiểu nói. Dưới cái nhìn của bọn hắn, Tần Phong ít nhất cũng là tử phủ cảnh thất bát trọng này, thậm chí là mạnh hơn, tại toàn bộ Thương Lan vực đều là sự tồn tại vô địch. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, Tần Cửu Niên đến tuột cùng là nở ra điều kiện ra sao, vậy mà có thể mời tới Tần Phong loại cường giả này giúp đỡ. Bởi vì hắn là ta tam đệ, lý do này đủ chưa? Tần Phong thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Tần Thuận Sơn và người khác đều là ngẩn ra, rất rõ ràng không có phản ứng qua đây. Chỉ chốc lát sau, mỗi một người đều là sắc mặt mạnh mẽ biến. Tần Phong, người dĩ nhiên là Tần Phong. Bọn hắn một khắc này rốt cuộc minh bạch, tại sao vừa mới bắt đầu thời điểm, cảm thấy Tần Phong có chút quen mắt rồi. Ở trên đời này, có thể xưng hô Tần Cửu Niên vì tam đệ, chỉ có hai người. Mà chỉ có Tần Phong là lúc trước bọn họ rất nhiều năm đều không có từng thấy, thậm chí tại Tần Cửu Niên đăng cơ đại điện cũng không có phát hiện thân. Có thể ngươi bây giờ mới không đến 100 tuổi mà thôi, làm sao có thể đã mạnh như vậy? Tần Thuận Sơn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Lại không nói bọn hắn cho tới bây giờ không có nghe nói qua Tần Phong dị bẩm thiên phú tin tức. Liên tính Tần Phong thật thiên phú dị bẩm, bị giam tại Hoàng Lăng bên trong nhiều năm như vậy, cũng có thể đã sớm võ đạo hoàng phế mới đúng à? Ngược lại đã phải chết, biết nhiều như vậy thì có chỗ ích lợi gì? Tần Phong thản nhiên nói. Trong lúc nói chuyện, bàn tay của hắn bên trên có linh khí nhàn nhạt dao động. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn đến trước mặt Tần Phong, Tần Thuận Sơn cùng mấy cái khác phiên vương và tử phủ cảnh cường giả đều là vô cùng kinh hoàng. Tần Phong dễ dàng như vậy đánh tan 60 vạn đại quân, cái này khiến bọn hắn hoàn toàn biết được Tần Phong chỗ kinh khủng. Nhưng bọn hắn lại không hiểu, Tần Phong vì sao không có trực tiếp giết bọn hắn, mà là đem bọn hắn dẫn tới cánh rừng rậm này bên trong. Không hiểu Tần Phong sẽ đối bọn hắn làm gì sao? Không phải là mới vừa nói sao? Mượn bọn ngươi thân thể dùng một chút. Tần Phong thản nhiên nói, đi thử một chút ta khống thi thuật, tu luyện ra sao rồi. Tìm hiểu khống thi thuật sau đó, hắn cho tới bây giờ không có thực tế sử dụng qua. Hiện tại đúng lúc có Tần Thuận Sơn và người khác, dự tính của hắn luyện chế mấy người này thân thể, thử một chút khống thi thuật. Khống thi thuật? Ngươi là Cản Thi phái người? Nghe nói như vậy, có tử phụ cảnh cường giả, hoảng sợ nói. Cản Thi phái không phải là bị cường giả thần bí tiêu diệt sao? Làm sao còn có loại cường giả này sống sót? Tần Phong nghe vậy cũng không để ý tới, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem từng đạo phù ấn đánh vào đến nơi này những người này thể nội. Khống thi thuật có luyện thi thể, tự nhiên cũng có luyện người sống. Luyện chế thi thể mà nói, tuy rằng đơn giản, thế nhưng chút thi thể rất ít có thể nắm giữ lúc còn sống võ học, chỉ là bằng vào cường đại nhục thể để chiến đấu.
Nhưng nếu mà luyện chế trực tiếp luyện chế người sống mà nói, liền không giống nhau. Hắn dù sao cũng là lần đầu tiên nếm thử sử dụng khống thi thuật, cho nên liền từ tương đối khó phương diện bắt đầu đến.
A, rất nhanh, gào thảm âm thanh chính là tại đây trong rừng rậm vang dội, vô cùng thê thảm, chấn động tới một mảnh phi điểu. Tần Thuận Sơn bọn hắn lúc này vô cùng hối hận, hận mình vì sao phải để thật tốt phiên vương không làm, mà cử binh tạo phản. Hiện tại đừng nói ngôi vị rồi, sợ rằng liền chết đều không được chết tử tế. Đối với những người này kêu thảm thiết cùng cầu xin tha thứ, Tần Phong chính là biểu tình lãnh đạo, không có thương hại chút nào. Bọn hắn hiện tại chịu khổ, so với đã từng bọn hắn làm ác, thật sự là không đáng nhắc tới. Chương 91, Tần Vương đại quân sắp đến. Trong thời gian 2 ngày này, Tần Cửu Niên xuất lĩnh đại quân, muốn cùng Lý Phong chỉ quyết chiến, đối phương liền ẩn náu tại Nhạn Môn Quan không đi ra. Chuẩn bị rút lui Nhạn Môn Quan, nhưng đều bị ngăn cản. Lại thêm Tần Vương Tần Thuận Sơn xuất lĩnh đại quân đến trước giáp công tin tức tại trong trại lính quyết tán, dẫn đến đây hơn 60 vạn đại quân, lòng người bàng hoàng, sĩ khí vô cùng thấp. Chỉ có Trấn Nam đại tướng quân mang theo 200.000 người, và Hoàng Thành đại doanh 10 vạn người, còn có thể duy trì ngẩng cao sĩ khí. Trái lại Lý Phong Trì xuất lĩnh đại quân, chính là từng cái sĩ khí dâng cao, khí thế bừng bừng. Lý Phong Trì đứng tại Nhạn Môn Quan bên trên, nhìn đến trước mặt Tần Cửu Niên đại quân, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng khôi hài. Tướng quân, Tấn Vương phái người đưa tới tin tức vừa mới đến, hắn xuất lĩnh đại quân lập tức phải chạy tới Nhạn Môn Quan rồi. Có phó tướng đi đến Lý Phong Trì bên người, cung kính vô cùng nói, hắn để cho chúng ta bây giờ tiểu xuất quan, cùng Tần Cửu Niên đại quân quyết chiến, phương tiện bọn hắn từ phía sau lưng công kích, một lần đem đánh tan. Ha ha, rất tốt. Lý Phong Trì nghe vậy, nhất thời cười to, hung tợn nói, lao tử đánh nhiều năm như vậy ủy vào, cho tới bây giờ không có đánh như vậy bất cứ qua. Truyền lệnh, đại quân xuất quan, cùng Tần Cửu Niên quyết tử chiến một trận. Tuân lệnh. Bộ kia đem nghe vậy, lập tức chính là cung kính đáp ứng nói. Tần Thuận Sơn đại quân đem đến tin tức, nhanh chóng tại Nhạn Môn Quan bên trong truyền bá. Mấy chục vạn đại quân chuẩn bị đi ra Nhạn Môn Quan, cùng Tần Cửu Niên đại quân quyết tử chiến một trận. Hai quân khoảng cách gần như vậy đối lũy, cử động của bọn họ tự nhiên bị Tần Cửu Niên bọn hắn biết được. Bệ hạ, lần này Lý Phong Trì đại quân xem ra không phải muốn tập kích chúng ta, mà là phải cùng chúng ta quyết tử chiến một trận. Trấn Nam đại tướng quân sắc mặt âm trầm nói. Tần Thuận Sơn đại quân đã sắp đến sao? Tần Cửu Niên trong mắt có chút không cam lòng. Trong thời gian 2 ngày này, bọn hắn nghĩ hết biện pháp, vẫn là không có thể tiêu diệt Lý Phong Trì đại quân, cũng không có có thể thành công rút lui nơi đây. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu mà Tần Thuận Sơn đại quân đến tại đây sau đó, sẽ có dạng hậu quả gì. Không cam lòng cứ như vậy thất bại. Bệ hạ, vẫn là tranh thủ thời gian để cho Trần lão bọn hắn hộ tống ngài rời khỏi đi. Trấn Nam đại tướng quân khuyên nhủ. Không sai, tại đây quá nguy hiểm, phụ hoàng ngài trước tiên ly khai đi. Tần Tử Ngưng cũng là rất lo lắng nói. Trong khoảng thời gian này, nàng ở trên chiến trường giết địch vô số, trải qua máu tanh ma luyện, cả người tản mát ra khí tức cũng là nhiều hơn rất nhiều hiên ngang, có loại lục thanh trúc phong thái. Xem ảnh một, quốc không thể một ngày không có vua. Cái khác mấy cái trọng thần, toàn bộ đều là rối rít gật đầu phụ họa. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy, trận chiến này cơ hồ không có chiến thắng khả năng. Tần Cửu Niên ở lại chỗ này, thật sự là quá nguy hiểm. Nếu để cho Trần lão bọn hắn mấy vị tử phụ cảnh cường giả hộ tống, còn có lén lút thoát đi nơi này khả năng. Chấm nếu như lâm trận bỏ chạy, sĩ khí tất nhiên hoàn toàn tan vỡ, đến lúc đó liền một chút hy vọng chiến thắng cũng không có. Tần Cửu Niên chính là lắc đầu, nói, ta ở lại chỗ này, có lẽ còn có thể có một tia chiến thắng Tần Thuận Sơn bọn hắn khả năng. Liên tính không thể chiến thắng, cũng có thể trọng thương bọn hắn, cho triều đình trăm quan tranh thủ triệu tập quân đội, thủ vệ hoàng thành thời gian. Trong thời gian 2 ngày này hắn đã thận trọng suy tính, cho dù trận chiến này thất bại, cũng nhất định phải trọng thương Tần Thuận Sơn đại quân, cho hoàng thành bên trong quan viên tranh thủ thời gian tập trung binh mã thủ vệ hoàng thành. Đây là hắn có thể làm tốt nhất. Đây. Nghe thấy Tần Cửu Niên nói như vậy, Trấn Nam đại tướng quân và người khác trố mắt nhìn nhau, không biết nên làm sao mở miệng quên nữa. Bởi vì Tần Cửu Niên nói xác thực rất có đạo lý. Loại thời điểm này, Tần Cửu Niên nếu như rời khỏi, sĩ khí tất nhiên tan vỡ. Được rồi, đừng để ý ta, nhanh chóng bài binh bố trận, chuẩn bị nên địch. Tần Cửu Niên trầm rãi nói, tốt nhất có thể ở Tần Thuận Sơn đại quân chạy tới trước, tiêu diệt Lý Phong Trì đại quân. Tuy rằng hắn biết rõ cái này không thể nào, nhưng bây giờ chỉ có thể lên tiếng khích lệ. Được. Trấn Nam đại tướng quân mấy vị tướng lĩnh đều là rối rít gật đầu. Bọn hắn không tiếp tục lãng phí thời gian, bắt đầu chỉ huy đại quân, chuẩn bị nên chiến. Sau một canh giờ, chiến đấu kịch liệt tại Nhạn Môn Quan ra, bộc phát ra. Giết a! Thanh âm chém giết, đinh hai nhức óc. Phạm vi cực kỳ rộng lớn trên chiến trường, song phương binh sĩ chiến đấu chung một chỗ, màu sắc bất đồng linh khí va chạm, bùng nổ ra từng trận linh khí dao động. Đặc biệt là trong bầu trời chủ tướng giữa chiến đấu, càng kịch liệt. Tuy rằng song phương đều có chiến tranh, nhưng lại vẫn mỗi thời mỗi khắc đều có binh sĩ bị giết ngã xuống. Khắp nơi đều có thi thể, mùi máu tanh bao phủ, vô cùng thảm thiết. Cứ việc Tần Cửu Niên xuất lĩnh đại quân, tử phụ cảnh cường giả số lượng càng nhiều, chiếm cứ ưu thế. Nhưng bọn hắn tinh thần của binh sĩ quá thấp, mà đối phương sĩ khí dâng cao. Lại thêm Lý Phong Trì mục tiêu, cũng không phải đánh tan Tần Cửu Niên đại quân, mà là đem đảo loạn. Chiến đấu mới vừa bắt đầu, binh lính của hai bên chính là hoàn toàn dung hợp với nhau, những cái kia tử phụ cảnh cường giả là để tránh cho tổn thương mấy phe binh sĩ, khắp nơi chế ngự. Vì vậy mà dẫn đến song phương chiến đấu, vậy mà lộ ra thế cân bằng. Tấn Vương đại quân sắp đến, không muốn cho tên cẩu hoàng đế này chôn theo, đều cho ta cách xa chiến trường. Lý Phong Trì sức một mình, độc chiến hai vị cùng cảnh giới cường giả, không rơi xuống hạ phong, lấy linh khí ra chỉ âm thanh, vang vọng toàn bộ chiến trường. Không chỉ là hắn tại gọi, tất cả trấn Bắc quân sĩ binh đều là phát ra giống nhau hô to. Tấn Vương đại quân muốn tới giáp công tin tức của bọn họ, vốn là đã là mọi người đều biết, hiện tại Lý Phong chỉ xuất lĩnh trấn Bắc quân lại liều mạng như vậy tấn công, lại thêm núi này hô biển gầm lớn như vậy uống. Trong lúc nhất thời Tần Cửu Niên đại quân thì càng thêm đích sĩ khí rơi xuống. Lại có binh sĩ bắt đầu lâm trận bỏ chạy rồi. Ha ha, đây cẩu hoàng đế đại quân, không chịu nổi một kích, không cần Tấn Vương đại quân đến, chúng ta là có thể đem đánh tan. Trấn Bắc quân bên trong, nhận được nhiều nhất Lý Phong chỉ coi trọng, hơn nữa hy vọng rất cao một cái phó tướng, cười to nói. Thanh âm của hắn bị linh khí gia trì, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Trong lúc nhất thời Trấn Bắc quân đích sĩ khí càng thêm đột ngột tăng cao. Không được, không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Một mực bảo hộ tại Tần Cửu Niên bên cạnh Tần Tử Ngưng, nhìn thấy sĩ khí ngã xuống lợi hại như vậy, trên mặt đẹp tràn đầy ngưng trọng nói. Nàng do dự một chút, ánh mắt phong tỏa người phó tướng kia. Đại Hà kiếm ý. Một tiếng khét đều. Tần Tử Ngưng trực tiếp thi triển mình mạnh nhất kiếm pháp, hướng phía bộ kia đem chém giết mà đi. Giống như lao nhanh dòng sông giống vậy kiếm ý, để cho người ngắm mà sinh sợ. Cái gì? Bộ kia đem lên tháng mới vừa đột phá tử phủ cảnh, một mực đang đề phòng cái khác tử phủ cảnh cường giả, căn bản không nghĩ tới Tần Tử Ngưng lại đột nhiên xuất thủ. Hơn nữa vừa lên đến chính là sát chiêu, trên mặt nhất thời tràn đầy kinh hoàng. Hắn chuyển thân chính là muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, hắn đối mặt là thi triển Đại Hà kiếm ý Tần Tử Ngưng, căn bản không có chút nào có thể khả năng đào tẩu, bị nhất kiếm xóa bỏ. Phốc suy, màu máu thân ảnh hướng xuống đất đập xuống, vẽ ra trên không trung một đạo vết máu. Nhìn thấy tướng địch bị chạm, Trấn Nam đại tướng quân xuất lĩnh 20 vạn đại quân và Hoàng Thành đại doanh 10 vạn đại quân, trong lúc nhất thời sĩ khí càng thêm đột ngột tăng cao, dũng mãnh cùng Trấn Bắc quân chiến đấu chung một chỗ. Sau đó dòng dã 2 giờ thời gian, trên chiến trường đều là tiến hành vô cùng chiến đấu kịch liệt. Trấn Bắc quân cứ việc sĩ khí dâng cao, nhưng tử phủ cảnh cường giả không nhiều, hơn nữa số lượng binh lính cũng là thế yếu, đang kéo dài trong chiến đấu, rốt cục thì rơi vào hạ phong. Xảy ra chuyện gì? Đều đã 3 canh giờ rồi, trời cũng mau tối, Tấn Vương đại quân làm sao còn chưa tới? Máu me khắp người Lý Phong Trì, tức giận hét lớn. Cái khác mấy cái phó tướng, sắc mặt cũng đều là vô cùng khó coi. Dựa theo Tấn Vương đưa tới mật thư, bọn hắn đại quân nửa giờ trước, nên phải đã đến mới đúng à? Tấn Vương, các ngươi mau nhìn, Tấn Vương đến. Vừa lúc đó, có phó tướng chỉ đến bầu trời xa xăm, kinh hỉ vô cùng nói. Chương 92, biến cố. Nghe thấy tiếng thốt kinh ngạc, Lý Phong Trì ánh mắt lập tức nhìn về phía cuối chân trời, phát hiện quả thật có mấy bóng người chính đang bay vút mà tới. Trong đó cầm đầu người kia chính là Tấn Vương Tần Thuận Sơn. Ha ha, Tấn Vương đến, quá tốt. Lý Phong Trì cười to nói, có Tấn Vương đại quân tiếp viện, chúng ta lập tức cũng có thể diệt hết đây cầu hoàng đế đại quân. Trong lòng của hắn mặc dù hiếu kỳ, không hiểu vì sao Tần Thuận Sơn cùng với khác mấy cái phiên vương không có tự mình xuất lĩnh đại quân từ phía bắc tấn công Tần Cửu Niên đại quân, mà là bay thẳng tới rồi, nhưng cũng không có đi nhiều nghĩ, cảm thấy rốt cuộc thấy được hy vọng. Cung nên Tấn Vương, cung nên Tấn Vương. Những cái kia lọt vào khổ chiến bên trong Trấn Bắc quân sĩ binh lúc này cũng đều là rối rít hô lớn, từng cái toàn bộ đều là vô cùng kích động. Lúc trước bọn hắn lọt vào thế yếu, thương vong thảm trọng, hiện tại nhìn thấy Tấn Vương và người khác, cảm thấy rốt cuộc có thể kết thúc đây gian nan chiến đấu, hoàn toàn đánh tan Tần Cửu Niên xuất lĩnh đại quân. Tần Thuận Sơn đại quân đến, hết thảy đều xong. Cùng lúc đó, Tần Cửu Niên xuất lĩnh binh sĩ toàn bộ đều là phát ra thanh âm tuyệt vọng. Bọn hắn mặc dù không có nhìn thấy Tần Thuận Sơn 60 vạn đại quân tràn vào chiến trường, nhưng cảm giác được nếu Tần Thuận Sơn đều đã đến, kia 60 vạn đại quân khẳng định cũng đã đến. Hiện tại không ra tay, đoán chừng là muốn vây mà không công, để bọn hắn trực tiếp đầu hàng. Vốn là tăng lên đích sĩ khí, cũng là thoáng cái giảm xuống thấp nhất. Đáng ghét. Lại cho chúng ta một giờ, chỉ cần một canh giờ, là có thể đem Lý Phong Chỉ đại quân đánh tan hoàn toàn. Chơi không giúp chúng ta a. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng, chờ một hồi có thể trọng thương Tần Thuận Sơn đại quân. Trấn Nam đại tướng quân và người khác, nhìn thấy trong bầu trời bay vút mà đến Tần Thuận Sơn cùng cái khác mấy đại phiên vương sau đó, cũng đều là vô cùng khổ sở nói. Hai cái này canh giờ bên trong, Tần Thuận Sơn đại quân vẫn không có đến, bọn hắn còn tưởng rằng là ra cái gì bất ngờ, bị kéo trì hoãn lại. Cho nên một lòng muốn trước diệt hết Lý Phong Trì đại quân lại nói. Đến lúc đó đại quân bước vào Nhạn Môn quan theo hiểm mà thủ, cho dù Tần Thuận Sơn đại quân chạy tới, cũng không cần sợ. Nhưng lại thật không ngờ, ngay tại bọn hắn suýt đánh bại Lý Phong Trì đại quân lúc mấu chốt, Tần Thuận Sơn bọn hắn lại đột nhiên chạy tới. Từ Ngưng, chờ một hồi ngươi muốn biện pháp rời khỏi nơi đây, đừng nữa để ý đến. Tần Cửu Niên hy vọng cũng là rơi xuống thấp nhất, cũng là có chút tuyệt vọng nói. Tự hắn có thể chết trận, nhưng hắn nữ nhi chính là tuyệt thế kiếm thể, có khó có thể tưởng tượng hạn mức tối đa, hắn không muốn Tần Tử Ngưng cũng bỏ mạng tại đây. Phu hoàng, Tần Tử Ngưng còn muốn nói điều gì? Keng, xem ảnh một. Nhưng Tần Cửu Niên đã rút ra Thiên Tử kiếm, chuẩn bị lăng không mà lên, cùng Tấn Vương Tần Thuận Sơn bọn hắn quyết tử chiến một trận, bảo vệ cuối cùng tôn nghiêm. Cho dù phải thua, cũng phải đem nó trọng thương. Cái khác tướng lãnh và trọng thần cũng là như thế, quyết định làm lần gắng sức cuối cùng. Cùng lúc đó, vẻ mặt vẻ vui thích Lý Phong Trì, chân đạp hư không, nhanh chóng tiến lên đón Tần Thuận Sơn. Hắn cung kính hành lễ, âm thanh lấy linh khí ra chỉ, chậm rãi nói, cung nên chư vị phiên vương. Trong lúc nhất thời, âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường, chiến đấu kịch liệt cũng là thuận theo đình chỉ, mọi ánh mắt đều là nhìn về phía trong bầu trời mấy người bọn họ thân ảnh. Trấn Bắc quân sĩ binh, mỗi cái kích động khó có thể mình,
mà Tần Cửu Niên xuất lĩnh đại quân binh sĩ chính là vô cùng tuyệt vọng. Tuyệt vọng chuẩn bị tiến hành chiến đấu sau cùng. Nhưng mà, tiếp theo phát sinh một màn, chính là ngoài dự liệu của mọi người. Ầm ầm. Đối với cung kính chào đón Lý Phong Trì, Tần Thuận Sơn nói đều không có nói, trực tiếp chính là xuất thủ, thi triển vũ kỹ cường đại, hướng phía Lý Phong Trì lướt đi. Vô cùng đột nhiên. Hắn tuy rằng lúc còn sống cũng chỉ là luân hải cảnh cửu trọng thiên, hiện tại càng yếu, hơn nhưng một chiêu này đánh bất ngờ, đánh Lý Phong Trì ứng phó không kịp, liên tiếp lui về phía sau. Tấn Vương ngươi làm cái gì? Lý Phong Trì lùi về sau đến phương xa, nhìn đến Tấn Vương, không thể tưởng tượng nổi quá to. Trong chiến trường tất cả những người khác cũng đều là ngây ngẩn cả người. Xảy ra chuyện gì? Tần Thuận Sơn không phải đến giúp đỡ Lý Phong Trì sao? Đúng vậy. Hắn vì sao đột nhiên đối với Lý Phong Trì xuất thủ? Trong lúc nhất thời vang lên vô số kinh nghi âm thanh. Vô luận là trấn Bắc quân sĩ binh, vẫn là Tần Cửu Niên xuất lĩnh binh sĩ, toàn bộ đều là gương mặt ngạc nhiên, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Mà trong bầu trời Tần Thuận Sơn, nhưng căn bản cũng không để ý đến Lý Phong Trì nghi vấn, lại ra tay nữa. Không chỉ là hắn, cái khác những cái kia phiên vương và xuất lĩnh tử phụ cảnh cường giả cũng là như thế. Tần Thuận Sơn, các ngươi là điên rồi sao? Không nhanh chóng giết tên cẩu hoàng đế kia, ra tay với ta làm cái gì? Lý Phong Trì phẫn nộ quát. Nhưng mà nên đón hắn, nhưng cũng không phải trả lời, mà là Tần Thuận Sơn và người khác càng thêm hung mãnh võ kỹ. Sắc mặt hắn tái mét, lại chỉ có thể xuất thủ chào đón. Ầm ầm. Trong bầu trời, một đợt chiến đấu kịch liệt nhất thời bạo phát ra. Chói mắt võ kỹ va chạm, bùng nổ ra từng trận quang mang. Tần Thuận Sơn bọn hắn xuất thủ phi thường tàn nhẫn, từng chiêu đều muốn lấy Lý Phong Trì tính mạng, làm cho cả trên chiến trường người đều thấy choáng. Nỡ ra làm cái gì, nhanh chóng giúp ta. Lý Phong Trì cắn răng nghiến lợi quá to. Tuy rằng Tần Phong là lần đầu tiên không chế thi thể chiến đấu, mấy cái này phiên vương cùng tử phụ cảnh cường giả ngay cả một có thể phát huy ra tử phụ cảnh thực lực đều không có, nhưng bọn hắn căn bản không sợ thụ thương, lấy mạng ra đánh. Lý Phong Trì căn bản không ngăn được mãnh liệt như vậy thế công. Đi nhanh giúp đỡ tướng quân. Trấn Bắc quân mấy cái phó tướng và hai vị kia tử phụ cảnh cường giả lúc này mới rốt cục là kịp phản ứng, rồi rít hét lớn xuất thủ. Trong bầu trời chiến đấu, thoáng cái thay đổi càng thêm phức tạp và kịch liệt, không ngừng có cụt tay cụt chân rơi xuống tiến vào phía dưới chiến trường. Đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nhìn đến một màn này, Tần Cửu Niên người đều ngốc. Hắn cái này vương thúc rõ ràng là mang binh đến hai mặt giáp công hắn, làm sao hiện tại đột nhiên đối với Lý Phong Trì xuất thủ? Chúng thần cũng không biết ta. Mấy vị trọng thần cùng tướng lĩnh đều là vẻ mặt cười khổ nói, chuyện tiến triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bệ hạ, ta để cho người đi chiến trường bên ngoài dò xét một phen, Tần Thuận Sơn căn bản không có mang theo 60 vạn đại quân. Vừa lúc đó, Trấn Nam đại tướng quân đi tới Tần Cửu Niên bên người, cung kính nói, tổng cộng liền Tấn Vương Tần Thuận Sơn mấy người bọn hắn cường giả. Vừa mới Tần Thuận Sơn chạy tới ngay lập tức, hắn liền lập tức để cho phó tướng điều tra 60 vạn đại quân bố trí, làm ứng đối, nhưng lại không có nghĩ đến chiến trường bên ngoài, căn bản là không có một bóng người. Cái gì? Căn bản không có 60 vạn đại quân? Tần Cửu Niên nghe vậy, trên mặt tràn đầy không thể tin, nói, làm sao có thể? Mấy ngày trước đây, cũng không chỉ có một phong cẩm y vệ mật thư đưa tới, cẩm y vệ trấn phủ sứ chính là liên tục phái rất nhiều cẩm y vệ đi xác nhận, tin tức chính xác 100%. Chương 93, thắng cuộc đã định. Mặt tướng phái đi ra ngoài rồi ước chừng hơn 200 thám tử, đem chiến trường bốn phía đều hỏi dò một lần, xác thực không có Tần Thuận Sơn 60 vạn đại quân. Trấn Nam đại tướng quân biểu tình phức tạp nói, lần này, không chỉ là Tần Cửu Niên, tất cả tướng quân cùng trọng thần đều là kinh hãi. Không hiểu đây tột cùng là xảy ra chuyện gì. Tần Thuận Sơn rõ ràng xuất lĩnh 60 vạn đại quân, làm sao một cái đều không có chạy tới nơi này? Bệ hạ, vô luận như thế nào, đây đối với chúng ta là một cái tin tốt. Một cái trọng thần đầu tiên phản ứng lại, trầm giọng nói, hẳn nhân cơ hội này, đem đây cổ phản quân hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ cần không có Tần Thuận Sơn kia 60 vạn đại quân, bọn hắn đánh bại Lý Phong Trì xuất lĩnh Trấn Bắc quân, cũng không có gì khó khăn. Có lý. Tần Cửu Niên nghe vậy, gật đầu một cái, sau đó ra lệnh, toàn lực xuất kích, một lần đánh tan phản quân. Hắn cũng không hề muốn đem tiêu diệt, chỉ là muốn đem đánh tan, sau đó tù binh. Những binh lính này đi theo mưu phản, mặc dù cũng không phải hoàn toàn vô tội, nhưng ngồi dưỡng đây mấy chục vạn binh sĩ, chính là tiêu hao hoàng triều khổng lồ quốc lực, căn bản không chịu nổi mức tiêu hao này. Tuân lệnh. Trấn Nam đại tướng quân cùng mấy vị tướng lĩnh, tất cả đều cung kính đáp ứng nói. Bọn hắn rồi rít rời khỏi nơi đây, đi chỉ huy chiến đấu. Chỉ có Tần Tử Ngưng bảo hộ tại Tần Cửu Niên bên người, đề phòng có nguy hiểm nhân vật tới gần. Đám tướng sĩ, quân địch không có viện binh rồi. Giết cho ta. Tất cả tướng lĩnh gầm thét âm thanh, tại chiến trường bên trong vang dội. Nếu mà lúc trước bọn hắn nói như vậy, những binh lính này chưa chắc tin tưởng. Nhưng bây giờ Tần Thuận Sơn đều đối với Lý Phong Trì xuất thủ, những binh lính này còn có cái gì không thể tin? Giết a. Trong lúc nhất thời, càng thêm chiến đấu kịch liệt bộc phát mở ra. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, Trấn Bắc quân vốn là đã tổn thất nặng nề, đem Tần Thuận Sơn 60 vạn đại quân coi là cuối cùng rơm rạ cứu mạng. Bây giờ thấy Tần Thuận Sơn không chỉ không có mang theo 60 vạn đại quân, hơn nữa còn đối với Lý Phong Trì xuất thủ, tinh thần của bọn họ trong nháy mắt chính là giảm xuống thấp nhất. Đối mặt với Trấn Nam đại tướng quân chỉ huy phản kích, trong khoảnh khắc chính là binh bại như núi đổ. Tình hình chiến đấu biến thành thiên vệ một bên nghiền ép. Không đến nửa canh giờ thời gian, chiến đấu chính là triệt để kết thúc. Trên chiến trường đâu đâu cũng có Trấn Bắc quân buông vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, quỳ dưới đất đầu hàng binh sĩ. Còn có một phần thoát đi chiến trường, nhưng đã bị Trấn Nam đại tướng quân phái kỵ binh đuổi bắt rồi. Xem ảnh một. Ầm ầm. Phía dưới trấn Bắc quân chiến bại, trên bầu trời Lý Phong chỉ mấy người cũng không dễ chịu. Chiến trận tan vỡ sau đó, không có đặc thù bảo vệ mấy người bọn họ, tại không cần cố kỵ chiến trường phía dưới Trần Lao và người khác trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một đòn. Thời gian không bao lâu chính là toàn bộ trọng thương. Mỗi một người đều là đập xuống trên mặt đất, đem cứng rắn mặt đất đập ra một cái hố to. Hôn trướng. Tân Thuận Sơn, ngươi chết không được tử tế. Trọng thương bị trấn áp Lý Phong chỉ, tức giận hét lớn. Hắn vô luận như thế nào cũng không hiểu, Tần Thuận Sơn vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Rõ ràng cùng hắn liên hợp, là có thể đánh bại Tần Cửu Niên, cướp được ngôi vị, lại ngược lại muốn đi giúp Tần Cửu Niên. Đem bọn hắn toàn bộ phế bỏ tu vi ấn xuống đi, chuẩn bị áp vận hoàn thành. Trấn Nam đại tướng quân nhìn đến không cam lòng kêu rên Lý Phong Trì bọn hắn, lạnh lùng nói. Mấy tên phó tướng nghe vậy, lập tức tiến đến, đem Lý Phong Trì và người khác toàn bộ phế bỏ tu vi, sau đó dùng xiềng xích trói lại, cũng đem giải đi. Chờ đợi Lý Phong Trì bọn hắn những người này, sẽ là tam ti hội thẩm, và tối tăm không ánh mặt trời chiếu ngục. Chiến tranh sau khi kết thúc, tại một phiến u ám rừng rậm bên trong, ngồi xếp bằng Tần Phong, cũng là mở hai mắt ra. Lần đầu tiên sử dụng không thi thuật, mặc dù không có thể phát huy ra những thi thể này sức chiến đấu, nhưng toàn thể lại nói coi như không tệ. Hắn tự lẩm bẩm. Không thi thuật đối với thần thức yêu cầu cực cao, bình thường cản thi phái đệ tử cần mười mấy năm nếm thử mới có thể khống chế thi thể. Nhưng đối với Tần Phong lại nói, chính là nhẹ nhàng thoải mái. Dùng cũng chỉ hơn 3 canh giờ mà thôi. Đáng tiếc những thi thể này quá yếu, không đáng ta phí tâm tiếp tục luyện chế. Hài lòng sau đó, Tần Phong hơi có chút thất vọng nói, đây dù sao cũng là hắn lần đầu tiên. Hắn vốn là muốn đem những thi thể này lưu lại, một mực luyện chế tăng cường, nhưng làm sao Tần Thuận Sơn bọn hắn thật sự là không mạnh, không đáng hắn chuốt xuống quá nhiều tâm huyết. Lắc lắc đầu, Tần Phong quyết định không còn muốn những thi thể này rồi. Hắn không có tiếp tục ở nơi này dừng lại, đứng dậy rời đi. Đẫm máu tràn ngập trên chiến trường, Tần Cửu Niên nhìn đến đại thắng quân đội, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, hắn trải qua mấy lần tuyệt vọng cùng hy vọng xen lẫn, phản phất du tẩu tại thiên đường cùng địa ngục giữa, trong lòng áp lực cũng là vô cùng lớn. Hiện tại rốt cục thì thắng cuộc đã định. Phụ thân, ngài không có sao chứ? Nhìn thấy Tần Cửu Niên biểu tình dị thường, Tần Tử Ngưng liền vội vàng hỏi, muốn không để ta đi cấp ngài gọi ngự y qua đây? Không cần, Tần Vương bọn hắn đều bị thương, nhanh để cho ngự y đi cho bọn hắn kiểm tra. Nhìn đến đứng ở trong hư không, máu me khắp người Tần Vương Tần Thuận Sơn bọn hắn, Tần Cửu Niên trầm giọng nói, hắn mặc dù không biết vì sao Tần Thuận Sơn phải giúp hắn, nhưng cảm giác được hiện tại việc cấp bách là để cho người cho Tần Thuận Sơn chữa thương, đề phòng thương thế nặng thêm. Mọi người khác nghe vậy, ánh mắt cũng đều là rơi vào trong bầu trời, Tần Thuận Sơn và người khác thân ảnh phía trên. Từng cái biểu tình phức tạp, thật sự là không hiểu, Tần Thuận Sơn bọn hắn, đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Ầm ầm, ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc đó, Tần Thuận Sơn bọn hắn lại từng cái phảng phất đột nhiên hôn mê mở dạng, từ không trung bên trong rơi xuống, đập xuống tại trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Thấy một màn này, Tần Cửu Niên bọn họ đều là kinh ngạc, rồi rít thần tốc tiến đến. Nhưng mà, khi bọn hắn cự ly gần nhìn thấy Tần Thuận Sơn và người khác sau đó, đều là đổi sắc mặt. Toàn bộ đều không có khí tức, đã chết. Trấn Nam đại tướng quân sợ hãi nói, tại sao có thể như vậy? Bọn hắn vừa mới không trả đều là thật tốt sao? Làm sao đột nhiên liền đều chết hết? Tần Cửu Niên gương mặt bất khả tư nghị. Liên tính những người này khi trước trong chiến đấu đều bị trọng thương, nhưng mà không lẽ thoáng cái đều chết hết à? Hơn nữa còn chết đột nhiên như vậy, phảng phất ước định xong một dạng. Mà ngay tại lúc này, ngự y đã vội vã chạy tới, liền vội vàng kiểm tra Tần Thuận Sơn cùng cái khác mấy đại phiên vương thân thể. Bệ hạ, những người này đã ít nhất chết hơn 3 canh giờ rồi. Chỉ chốc lát sau, ngự y trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin nói. Vừa mới Tần Thuận Sơn cùng Lý Phong Trì chiến đấu giữa bọn họ, hắn cũng có thể là nhìn rõ ràng. Làm sao hiện tại Tần Thuận Sơn cũng đã chết hơn 3 canh giờ sao? Cái gì? Đã chết hơn 3 canh giờ sao? Tần Cửu Niên cả người đều bối rối. Không chỉ là hắn, cái khác đông đảo tướng lãnh và mấy vị trọng thần cũng đều là từng cái người choáng váng. 3 canh giờ trước đã người đã chết, vừa mới vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ, cùng Lý Phong Trì đại chiến. Đùa gì thế? Chương 94, cường giả thần bí thân phận. Bệ hạ, xác thực là 3 canh giờ trước đã chết. Kia ngự y dừng một chút sau đó, sắc mặt ngưng trọng mà nói, ta hoài nghi bọn hắn là bị cản thi phái công pháp thao túng thi thể. Hắn lời vừa nói ra, người ở chỗ này lại lần nữa mặt liền biến sắc. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cảm thấy nếu mà Tần Thuận Sơn bọn hắn thật đã chết 3 canh giờ rồi, vậy cũng chỉ có loại khả năng này rồi. Chẳng lẽ là cản thi phái người đang giúp chúng ta? Tần Cửu Niên cau mày, nói, không thể nào a. Cản thi phái cùng chúng ta là kẻ thù truyền kiếp, hơn nữa đều đã bị diệt môn rồi, tại sao sẽ đột nhiên có người trợ giúp chúng ta? Những người khác cũng đều là như mày, cảm thấy thật sự là không thể nào. Bọn họ cùng cản thi phái nợ máu, chính là so sánh cùng tà ma giữa còn muốn sâu. Tiêu diệt tà ma dù sao vẫn là mấy đại hoàng triều liên thủ sự tình, mà trọng thương đã từng huy hoàng nhất cản thi phái, chính là dựa vào đại hạ hoàng triều sức một mình. Mà ngay tại lúc này, có tham tử bộ dáng sĩ binh xuyên qua chiến trường, vội vã chạy tới. Bệ hạ, Tần Thuận Sơn 60 vạn đại quân, chúng ta tìm được. Thám tử kia một gối mà quỳ, trên mặt có khó che giấu hoảng sợ. Tìm được? Ở chỗ nào? Tần Cửu Niên nghe vậy, lập tức chính là hỏi, bọn hắn vì sao chưa cùng đến Tần Thuận Sơn tới nơi đây? Vậy 60 vạn đại quân đã đều bị đánh tan. Thám tử chậm rãi nói, ngắn ngủi một câu nói, giống như quang đãng sét đánh,
để cho người ở chỗ này đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn có chút hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không. Đây chính là 60 vạn đại quân, không phải 60 vạn con heo. Là mấy đại phiên vương vô số năm tâm huyết, coi như là Trần lão bọn hắn đối mặt những đại quân này, cũng khó mà toàn thân trở ra. Hiện tại đây thám tử vậy mà nói, kia 60 vạn đại quân đã bị đánh tan, bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Trấn Nam đại tướng quân quát lạnh, nói, vậy chính là 60 vạn đại quân, ngoại trừ chúng ta xuất lĩnh quân đội ra, toàn bộ đại hạ hoàng triều sẽ lại cũng không có kia nhánh quân đội, có thể cùng đánh một trận rồi. Làm sao lại không giải thích được liền bị đánh tan? Nếu mà những thám tử này không phải hắn tự mình đào tạo, hắn khẳng định hoài nghi những thám tử này có phải hay không gian tế. Tướng quân, thuộc hạ tuyệt đối không dám nói bậy. Thám tử kia vẻ mặt bất đắc dĩ cùng khổ sở nói, vậy 60 vạn đại quân tại hơn 3 canh giờ trước đã bị đánh tan. Hơn nữa đánh tan bọn hắn cũng không phải kia một nhánh quân đội, mà là một người. Từ kia bị bại sĩ binh trong miệng, hắn đã giải sự tình đại khái trải qua. Xem ảnh một. Một người. Trấn Nam đại tướng quân ngẩn ra, sau đó chân mày nhíu chặt hơn, hỏi, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thám tử kia không có bất kỳ che giấu, lập tức đem từ kia bị đánh tan 60 vạn đại quân trong miệng hiểu được tin tức, toàn bộ bẩm báo. Nghe thấy lời nói của hắn sau đó, trong lúc nhất thời Tần Cửu Niên cùng tất cả trọng thần tướng lĩnh, toàn bộ đều là gương mặt chấn động. Một người nhất kiếm, đánh tan 60 vạn đại quân. Bọn hắn toàn bộ đều là thán phục. Khó có thể tưởng tượng, đó là tình cảnh đáng sợ cỡ nào. Thậm chí hoài nghi đây thám tử đang nói dối. Dù sao, đây chính là ước chừng 60 vạn đại quân, hơn nữa có chiến trận gia trì, làm sao lại bị một người cho thoải mái đánh tan. Đi xem một chút. Tần Cửu Niên trầm giọng nói. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Sau đó, Tần Cửu Niên bọn hắn liền để cho thám tử kia dẫn đường, hướng phía 60 vạn đại quân bị đánh tan phương hướng, bay vút mà đi. Lúc này 60 vạn trong đại quân, ngoại trừ những tướng lãnh kia ra, còn dư lại cũng chẳng có bao nhiêu chạy trốn, đại đa số đều ở đây ngồi tĩnh tọa chữa thương, chờ đợi triều đình đại quân đến trước. Những binh lính này trong lòng rõ ràng, nếu mà ngoan ngoãn đầu hàng, Tần Cửu Niên mặc dù sẽ trừng phạt bọn hắn, nhưng ít ra sẽ không giết sạch bọn hắn. Mà nếu mà bọn hắn lúc này chạy trốn, bị bắt sau khi trở về, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Thời gian không bao lâu, Tần Cửu Niên bọn hắn chính là chạy tới nơi này. Hí. Nhìn đến chật vật không chịu nổi, chiến trận bị hủy 60 vạn đại quân, đông đảo tướng lãnh và đại thần đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trang diện này thật sự là quá rung động. Giữa thiên địa lưu lại rất cường đại kiếm ý. Trần Lao sắc mặt ngưng trọng nói, rất quen thuộc, cảm giác chính là mấy lần giúp đỡ qua chúng ta vị kia kiếm đạo cường giả. Từ Lao thái giám kia bị giết bắt đầu, hắn liền mấy lần tiếp xúc qua Tần Phong lưu lại kiếm ý, thật sự là quá quen thuộc bất quá, ngay lập tức liền cảm giác được. Nhất kiếm liền đánh tan 60 vạn đại quân, cho dù là tử phủ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, đều khó làm được đi. Trấn Nam đại tướng quân sắc mặt nghiêm trọng, nghi ngờ nói, cảm giác ít nhất cũng là tử phủ cảnh bát trọng thiên cường giả mới có thể. Phải biết, tử phủ cảnh ngũ trọng thiên cường giả đối mặt 60 vạn đại quân, tuy rằng không đến mức gặp nguy hiểm, nhưng muốn nhất kiếm đem đánh tan, chính là căn bản không thể nào. Có thể có thực lực bực này kiếm tu, ít nhất cũng là tử phủ cảnh bát trọng thiên cường giả. Tử phủ cảnh bát trọng thiên cường giả. Lời vừa nói ra, lập tức chính là có đại thần nói, vậy vị đã từng giúp đỡ qua chúng ta đánh chết Cản Thi phái Cổ Thi kiếm đạo cường giả, không phải mới tử phủ cảnh ngũ trọng thiên sao? Làm sao hiện tại mới mấy thập niên, cũng đã là tử phủ cảnh bắt trọng thiên rồi? Mỗi cái cảnh giới ngũ trọng thiên sau đó, tốc độ thăng cấp đều cực kỳ chậm chậm. Dưới tình huống bình thường, tử phủ cảnh ngũ trọng thiên tấn thăng đến lục trọng thiên, thuận lợi dưới tình huống ít nhất cũng cần thời gian 50 năm, chớ nói chi là tấn thăng đến bắt trọng thiên rồi. Làm sao hiện tại mới qua vài chục năm, vị kia kiếm đạo cường giả cũng đã là tử phủ cảnh bắt trọng thiên rồi? Đúng vậy, tu vi này tốc độ tăng lên, khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Cái khác mấy vị tướng lĩnh cùng đại thần cũng đều là rối rít nói, cảm thấy bất khả tư nghị. Vậy vị thần bí kiếm đạo cường giả có đại thần thông, không phải chúng ta có thể suy đoán. Trần Lão chính là sắc mặt ngưng trọng nói, dù sao đã từng vị thần bí kia kiếm đạo cường giả chính là tại linh lộ bên trong ngưng tụ hóa thân, giúp đỡ Tần Tử Ngưng. Những người khác nghe vậy đều là đăm chiêu gật đầu một cái. Đúng rồi, vừa mới khống chế Tấn Vương bọn hắn thi thể, chẳng lẽ chính là vị này kiếm đạo cường giả đi? Có tướng lĩnh chợt nhớ tới cái gì, trong mắt hiện ra một vẻ sợ hãi nói. Hắn lời này nhất thời để cho người ở chỗ này đều là ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Mọi người mới vừa rồi còn hiếu kỳ, tại sao Cản Thi phái người sẽ khống chế Tần Thuận Sơn giúp đỡ bọn hắn vây công Lý Phong Trì? Nếu mà khống chế Tần Thuận Sơn và người khác thi thể, căn bản cũng không phải là Cản Thi phái người, mà là vị kia lúc trước giúp qua bọn hắn mấy lần kiếm đạo cường giả. Vậy liền nói xuôi được. Bất quá, vị thần bí kia cường giả chính là kiếm tu, hắn làm sao còn có tinh lực tu luyện Cản Thi phái công pháp a? Có người phát ra giọng nghi ngờ. Những người khác nghe vậy, cũng đều là vô cùng nghi hoặc. Tinh lực của người ta cùng thời gian đều là vô cùng có hạn, vị thần bí kia cường giả có thể ở kiếm đạo phương diện có mạnh mẽ như vậy trình độ, khẳng định đã phi thường khó khăn. Làm sao còn có tinh lực đi tu luyện Cản Thi phái công pháp? Bất quá bọn hắn khiếp sợ và nghi hoặc, cũng không có người có thể giải đáp. Bệ hạ đang suy nghĩ gì? Trấn Nam đại tướng quân chú ý tới Tần Cửu Niên vẫn không có nói chuyện, không nhịn được nghi ngờ hỏi. Ta đang nghĩ, vị thần bí kia cường giả chân thực thân phận. Tần Cửu Niên sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói, nếu mà hắn lúc trước xuất thủ tương trợ, chỉ là bởi vì cùng đại hạ hoàng thất có căn nguyên mà nói, vậy lần này hoàn toàn không lẽ ra tay giúp ta mới đúng à?
bởi vì một trận chiến này nói cho cùng cũng chỉ là bên trong hoàng thất tại tranh đoạt ngôi vị mà thôi. Nhưng hắn lại ra tay giúp ta, thật sự là có chút kỳ quái. Ta hoài nghi, hắn có thể hay không chính là đại hạ hoàng thất người, hơn nữa còn là chúng ta nhất mạch. Sự ủng hộ của mọi người mới là ta đổi mới động lực. Dịu dít. Chương 95, Thương Lan vực khiếp sợ. Tần Cửu Niên lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt mạnh mẽ biến. Cảm thấy hắn phân tích xác thực rất có đạo lý. Vị thần bí kia kiếm đạo cường giả nếu mà chẳng qua là cho hoàng thất có căn nguyên, hoàn toàn không cần thiết ngăn trở Tần Thuận Sơn, bởi vì Tần Thuận Sơn cũng dù sao cũng là thành viên hoàng thất. Đã như thế, khả năng lớn nhất chính là cùng Tần Cửu Niên cùng thuộc về một mạch. Đây, cái suy đoán này nếu như là thật, vậy ta đại hạ hoàng thất há chẳng phải là nhiều hơn một vị tử phụ cảnh bắt trọng thiên cường giả. Có trọng thần vô cùng kích động nói. Hắn nói chuyện thời điểm cố ý thấp giọng, sợ bị xa xa những binh lính kia nghe thấy. Những người khác cũng đều là vô cùng hưng phấn cùng kích động. Nhưng hắn sẽ là ai chứ? Tần Cửu Niên suy nghĩ chốc lát, mặt lộ xoắn xuýt chi sắc, nói, chúng ta nhất mạch này hoàng thất đệ tử bên trong, cũng không có mỗi một cái giống như là tử phụ cảnh bắt trọng thiên kiếm đạo cường giả. Bọn hắn nhất mạch này hoàng thất đệ tử đều ở tại hoàng thành và phụ cận, thường xuyên có thể gặp được. Hắn lại không có cảm thấy mỗi một cái giống như là tử phụ cảnh bắt trọng thiên cường giả. Ta cảm thấy bệ hạ có thể để cho Cẩm Y vệ lấy điều tra địch quốc gian tế danh nghĩa, trong bóng tối thanh tra một hồi hoàng cung. Trần Lão sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói, nếu mà vị thần bí kia kiếm đạo cường giả thật sự là thành viên hoàng thất mà nói, rất có thể liền núp ở hoàng cung bên trong nơi nào đó. Dù sao, hoàng cung bên trong có cường đại kinh long trận, là toàn bộ hoàng triều linh khí dồi dào nhất địa phương. Nghe thấy hắn nói như vậy, Tần Cửu Niên trong lòng có chút do dự. Bởi vì vị thần bí kia kiếm đạo cường giả cứu hắn phụ hoàng thời điểm, đã từng nói, tốt nhất không nên điều tra thân phận của hắn. Hắn không muốn đã quay dậy vị này thần bí kiếm đạo cường giả. Trước tiên thu thập chiến trường, chờ khải hoàn hồi chiều sau đó, rồi hay nói. Tần Cửu Niên chậm rãi nói, hắn chuẩn bị chờ trở lại hoàng thành sau đó, cùng Tần Phong thương lượng một chút, có cần hay không lấy điều tra địch quốc gian tế danh nghĩa, trong bóng tối thanh tra một hồi hoàng cung. Dù sao, trước có rất nhiều không biết sự tình, hắn cũng có đi hỏi Tần Phong. Cảm thấy cái vấn đề này, Tần Phong mới có thể cho hắn nói rất tốt đề nghị. Sau đó trong thời gian, mấy vị tướng lĩnh bắt đầu chia đường chỉ huy binh sĩ, phụ trách quét dọn chiến trường, hơn nữa đăng ký tất cả đầu hàng binh sĩ. Hơn nữa để bọn hắn giữa lẫn nhau xác nhận, đem lại trấn Bắc quân công thành chiếm đất quá trình bên trong, đồ sát bách tính sĩ binh, toàn bộ xử tử. Mà bận rộn nhất đúng là trấn Nam đại tướng quân, hắn căn bản không có bất kỳ dừng lại, liền trực tiếp xuất lĩnh 15 vạn đại quân, đi tới Bắc phương. Hoàng triều Đông, Tây, Nam ba phương hướng may mà, trong khoảng thời gian này cũng không có cái gì biến động. Nhưng Bắc phương lại không giống nhau. Lý Phong chỉ khởi binh tạo phản sau đó, Bắc phương phòng ngự hư không, Bắc Di ồ ạt xâm phạm cướp bóc, hắn phải mang đại quân, đem xâm phạm cướp bóc Bắc Di trục xuất, cứu lê dân ở tại bên trong nước lửa. Xem ảnh một. Mà ở chỗ này chiến sau khi kết thúc Tần Cửu Niên, cũng không có gấp gáp trở về hoàng thành, trực tiếp vào ở Nhạn Môn Quan. Hắn kế tiếp trong một đoạn thời gian, tính toán tiếp tục ở tại Bắc phương, ổn định dân tâm. Dù sao, Lý Phong chỉ khởi binh tạo phản, toàn bộ Bắc phương đều loạn, vô số thành trì bị hủy, lượng lớn bách tính sống lang thang, dân tâm lưu thất. Hắn ở tại Bắc phương, không chỉ có thể đưa đến đốc thúc quan viên địa phương tác dụng, còn đối với dân tâm là một loại rất lớn ổn định. Cùng lúc đó, liên quan tới Lý Phong chỉ cùng Tần Thuận Sơn chiến bại tin tức, bắt đầu nhanh chóng tại hoàng triều bên trong truyền bá. Chú ý cuộc phản loạn này người cũng không phải số ít, không chỉ là đại hạ hoàng triều bên trong tất cả thế gia cùng tông môn, còn có cái khác mấy đại hoàng triều. Những cái kia hoàng triều tuy rằng không dám nhân cơ hội xâm phạm thâu tóm, lo lắng đại hạ hoàng thất người dưới cơn nóng giận đem chấn ma tháp cho sốc, lấy mạng đổi mạng, nhưng vẫn là thời khắc duy trì chú ý. Nhưng mà cho dù ai cũng không có nghĩ đến, cuối cùng chiến thắng dĩ nhiên là Tần Cửu Niên, không khỏi khiếp sợ. Phải biết Lý Phong chỉ cùng Tần Thuận Sơn đại quân cộng lại đã 110 vạn rồi. Hơn nữa sau đó còn truyền ra Tần Thuận Sơn lấy cắt nhường lãnh thổ làm điều kiện, từ mấy cái cường đại tông môn bên trong mời được hơn 10 vị tử phụ cảnh cường giả tương trợ. Trận đại chiến này thấy thế nào đều theo lý là Tần Thuận Sơn tất thắng. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, tại sao cuối cùng người thắng chính là Tần Cửu Niên. Bất quá rất nhanh, có thần bí kiếm đạo cường giả, một người nhất kiếm đánh tan 60 vạn đại quân tin tức, chính là lưu truyền ra rồi. Tin tức này thậm chí so sánh Tần Cửu Niên đại quân chiến thắng tin tức, càng khiến người ta khiếp sợ. 60 vạn đại quân, lại bị một cái thần bí kiếm đạo cường giả cho một kiếm đánh tan. Lẽ nào thần bí kia kiếm đạo cường giả là tử phủ cảnh bắt trọng thiên trở lên tu vi? Vậy vị thần bí kiếm đạo cường giả, chẳng lẽ chính là Tiêu Dao kiếm tiên đi? Đã từng một người nhất kiếm diệt ma giáo Tiêu Dao kiếm tiên, thực lực hẳn rất mạnh mẽ. Chính là Tiêu Dao kiếm tiên vì sao giúp đỡ Tần Cửu Niên? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thương Lan vực đều là đủ loại thảo luận âm thanh. Bọn hắn chấn động ở tại kia kiếm đạo cường giả cường đại, đồng thời nghi hoặc kia kiếm đạo cường giả là cần gì phải giúp Tần Cửu Niên. Đủ loại suy đoán tầng tầng lớp lớp. Mặc dù phần lớn người đều tán thành, mỗi lần xuất thủ người là Tiêu Dao kiếm tiên. Nhưng mà Tiêu Dao kiếm tiên vì sao đối với Tần Thuận Sơn đại quân xuất thủ, lại không có thống nhất đáp án. Có người cho rằng Tiêu Dao kiếm tiên chính là đại hạ hoàng thất người, có người chính là cho rằng Tần Thuận Sơn trong ngày thường ngông cường, không cẩn thận đắc tội Tiêu Dao kiếm tiên. Thậm chí cho rằng, cấp độ kia cường giả xuất thủ, tùy tâm mà động, tùy ý mà đi, căn bản không cần thiết lý do. Có khả năng chỉ là đi ngang qua thấy được 60 vạn đại quân, muốn thử xem kiếm pháp của mình mà thôi. Về phần Tần Thuận Sơn bọn hắn bị luyện thành cổ thi tin tức, bởi vì người biết đều là trọng thần cùng tướng lĩnh,
lại thêm Tần Cửu Niên hạ lệnh phong tỏa tin tức, cũng không có truyền tới. Lúc rời này mảnh rừng rậm sau đó, Tần Phong cũng không gấp gáp trở về Hoàng Lăng, mà là đang một cái liền dòng binh đều rất ít tiến vào bên trong dãy núi, tìm được một cái địa phương an tĩnh, chuẩn bị lại lần nữa nếm thử ngưng tụ thần thức. Cản thi phái khống thi thuật, mặc dù đối với thần thức yêu cầu tương đối cao, nhưng tu luyện thành công sau đó, đối với thần thức cũng không thiếu đề thăng. Tần Phong cảm thấy lần này không sai biệt lắm có thể ngưng tụ thành công. Một đầu sơn mạch sâu bên trong, rất hiếm vết người địa phương, có một cái vô cùng to lớn hồ nước. Mặt hồ tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, sóng gợn lan tan. Trên mặt hồ trung tâm, khoảng cách mặt nước chừng nửa thước độ cao, có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ đó, vô cùng bình tĩnh cùng an lành. Trên thân cũng không có bất kỳ dao động phóng thích ra ngoài. Thoạt nhìn quả thực giống như là một vị trông rất sống động pho tượng. Ngay cả giữa hồ, những cái kia du động con cá, không có chút nào sợ hãi hắn, thậm chí còn có con cá há mồm cắn hắn sắp phủ xuống ở trong nước quần áo. Tần Phong duy trì loại này lặng lặng an lành trạng thái, ước chừng dài đến thời gian một tháng. Đến cuối cùng, những cái kia đến hồ nước tại đây uống nước chim trời cá nước, thậm chí cũng đã quen rồi Tần Phong tồn tại, cảm thấy Tần Phong chính là một vị pho tượng. Kỳ thực, Tần Phong bây giờ ý thức là tại thần trí của mình bên trong không gian. Chỗ đó một mảnh hắc ám, chỉ là có kỳ dị thần thức dao động, tại bóng tối không gian bên trong, không ngừng như ẩn như hiện. Tại bóng tối không gian bên trong, có một đạo ngồi xếp bằng hư ảnh. Bá, từng luồng thần thức phiêu đãng bước vào hư ảnh này thể nội, chậm rãi dung hợp, đồng thời cũng để cho đạo hư ảnh này rũ phát ngưng tụ. Quá trình chậm chậm, nhưng Tần Phong lại tuyệt không gấp gáp. Chương 96, cơ trí tiểu bạch hồ. Như thế như vậy, lại qua dòng dã hơn một tháng thời gian. Sáng sớm mặt trời chậm rãi mọc lên, xua tan ban đêm hàn ý, chiếu xuống xếp bằng ở khoảng cách mặt hồ chừng nửa thước Tần Phong trên thân. Tại vai hắn nơi, lại có mấy con xinh xắn chim nhỏ, tại chít chít ra mảnh vụn đều, phảng phất là tại cải vả cái gì. Ông ngong. Đột nhiên, tại Tần Phong trong thân thể, một cổ vô cùng ba động kỳ dị lan ra. Loại ba động này cũng không có cái gì sát phạt khí tức, nhưng lại lấy cực nhanh tốc độ bao phủ phạm vi trăm dặm phạm vi. Một khắc này, tại cái này phương viên phạm vi trăm dặm bên trong tất cả hung thú và phi cầm, toàn bộ đều giống như là bị thái cổ hung thú theo dõi một dạng, linh hồn run rẩy. Bọn nó thân thể cứng ngắc, khó có thể nhúc nhích. Nếu mà không phải thỉnh thoảng có lá cây bay xuống, nơi này nhìn liền cùng thời gian bất động không có bất kỳ sự khác biệt. Không biết qua bao lâu, Thần Phong chậm rãi mở ra hai con mắt. Đôi mắt lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được thâm thúy, phản phất bên trong cất giấu một phiến tinh không. Ầm ầm. Tại lúc này, Thần Phong trên bả vai những cái kia tiểu xảo chim nhỏ mới là từ kỳ quái trong trạng thái phóng thích ra ngoài, liền vội vàng đập cánh cách xa Tần Phong. Bọn nó lúc này mới phát hiện, Tần Phong căn bản không phải tử vật, mà là một nhân tộc cường giả. Cùng lúc đó, trong vòng phương viên trăm dặm, những cái kia giống như bị thái cổ hung thú để mắt tới ma thú, cũng rốt cục thì khôi phục bình thường, có thể có hành động. Trong mắt của bọn nó tất cả đều tràn đầy kinh hoàng, không biết vừa mới đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì. Thật chẳng lẽ có thái cổ hung thú trải qua tại đây? Hô. Mở ra hai con mắt Tần Phong, rốt cục thì thở phào một cái thật dài, lẩm bẩm nói: dùng gần thời gian một năm, thần thức mới rốt cục là ngưng tụ thành công, thật là không dễ dàng. Trước đó, tuy rằng hắn bởi vì thái cổ hỗn độn kiếm thể cần linh khí, vượt xa người tu luyện bình thường, mà cảnh giới để thăng chậm chậm. Thế nhưng cũng là chỉ cần hấp thu đầy đủ linh khí, liền có thể thoải mái đột phá, cho dù là đột phá luyện hư cảnh thời điểm, cũng căn bản không có gì cánh cửa. Lần này ngưng tụ thần thức, xem như để cho hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được độ khó. Không biết lấy ta thực lực bây giờ, có thể hay không vượt cấp mà chiến, chém giết luyện hư cảnh ngũ trọng thiên tu luyện giả. Đang cảm thán sau đó, Tần Phong có chút không quá xác định lẩm bẩm. Lời này nếu để cho người khác nghe thấy, khẳng định cảm thấy hắn là đang nằm động. Lại không nói cảnh giới càng cao, mỗi cái tiểu cảnh giới sự chênh lệch lại càng lớn, người bình thường căn bản là không có cách vượt cấp mà chiến. Phải biết, mỗi cái đại cảnh giới ngũ trọng thiên đều là một cái bay vọt về chất, đó là một cái càng không cách nào vượt qua khoảng cách. Bất quá, Tần Phong dám nghĩ như vậy, tự nhiên không phải nói vớ vẩn. Xem ảnh một, mà là lá bài tẩy của hắn, thật sự là quá nhiều. Thái cổ hỗn độn kiếm thể chính là độc nhất vô nhị thể chất đặc thù. Hắn vốn là vượt xa đồng giai tu luyện giả, lại thêm hắn có nắm giữ vạn kiếm quy tông loại này tuyệt đỉnh kiếm pháp. Tại tử phủ cảnh liền mở ra Phật môn tịnh thổ dạng này một loại lĩnh vực. Hiện tại luyện hư cảnh lại là ngưng tụ ra thân thức. Tần Phong cảm giác mình chém giết luyện hư cảnh ngũ trọng thiên tu luyện giả, thật không có lớn đặc biệt độ khó. Đáng tiếc toàn bộ Thương Lan vực, đừng nói luyện hư cảnh ngũ trọng thiên rồi, liền luyện hư cảnh cường giả đều không có, ta muốn thử một chút đều không có cơ hội. Tần Phong tư duy chỉ chốc lát sau, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra có đôi khi quá mạnh, cũng không phải chuyện gì tốt. Ngay cả một đá mài đao đều không có. Tuy rằng cái khác mạnh hơn vực có cường giả, nhưng Tần Phong tạm thời nhưng chưa tính toán đi cái khác vực, bởi vì hắn cái người này liền chú trọng một cái thận trọng chữ. Muốn để cho hắn rời khỏi Thương Lan vực, đánh giá ít nhất cũng phải luyện hư cảnh vô địch mới được. Sau đó, Tần Phong chậm rãi đứng dậy, không có tiếp tục ở nơi này dừng lại, chân đạp hư không, ly khai cái hồ này. Tần Phong trở lại hoàng thành sau đó, phát hiện Tần Cửu Niên bọn hắn vậy mà vẫn còn tại Bắc Phương, cũng không trở về. Bất quá tại biết rõ bọn hắn cũng không phải gặp phải nguy hiểm, mà là phải ổn định Bắc Phương dân tâm sau đó, Tần Phong liền cũng không có để ý, tiếp tục trở lại Hoàng Lăng bên trong. Ồ, đang nằm ở trên ghế nằm phơi nắng tiểu bạch hồ, nhìn thấy Tần Phong sau khi trở về, không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Nàng nhớ rõ ràng, Tần Phong là cái phế thái tử a, liền rời đi Hoàng Lăng đều không thể. Lần này làm sao thoáng cái đi ra mấy tháng? Những ngự lâm quân kia đều bất kể sao? Bất quá trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nàng cũng không hỏi nhiều, mà là tiếp tục tắm nắng.
Hử?
Người còn chưa đi? Nhìn thấy nằm ở mình trên ghế nằm Tiểu Bạch Hồ, Tần Phong có chút bất ngờ nói. Lúc trước Tiểu Bạch Hồ đều chạy trốn nhiều lần, thậm chí chạy tới Biển Đông. Hắn còn tưởng rằng mình mấy tháng này không có trở về, Tiểu Bạch Hồ cũng sớm đã chạy trốn, lại không nghĩ rằng Tiểu Bạch Hồ vẫn còn ở nơi này. Xú bại hoại, cư nhiên ghét bỏ bản công chúa, quá đáng. Nghe thấy Tần Phong mà nói, Tiểu Bạch Hồ vô cùng tức giận. Tên nhân loại này vậy mà ghét bỏ nàng. Chỉ có điều sự oán trách của nàng, Tần Phong căn bản nghe không hiểu, đi đến ghế nằm bên cạnh đem nàng bắt lại, sau đó nhẹ nhàng ném tới bên cạnh trong bụi cỏ, mình thư thư phục phục dùng nằm xuống. Ê! Vẫn là ghế nằm thoải mái. Tần Phong không nhịn được thở dài nói. Thần trí của hắn vừa mới ngưng tụ thành công, còn cần một ít thời gian ôn dưỡng. Đáng ghét. Bị ném đến trong bụi cỏ Tiểu Bạch Hồ, tức giận hơn. Bất quá nàng bận bịu ngưng tụ kiếm tâm, cũng lười cùng Tần Phong chí khí rồi. Trong khoảng thời gian này, hướng theo tu vi từng bước khôi phục, nàng kinh ngạc phát hiện, ở chỗ này Hoàng Lăng bên trong, nàng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, tốc độ tăng lên thật nhanh. Cái này khiến nàng vô cùng khiếp sợ. Phải biết, trước thời điểm, nàng chỉ có ở đó chút kiếm đạo cường giả bế quan trôi qua địa phương, mới có loại tình huống này. Bất quá Tiểu Bạch Hồ vẫn là tương đối thông minh. Nàng rất nhanh chính là suy đoán ra rồi nguyên nhân. Cảm thấy nhất định là bởi vì đây Hoàng Lăng bên trong chôn thái tổ hoàng đế, lúc còn sống cũng là kiếm đạo cường giả. Tiểu Bạch Hồ tìm một sốp bụi cỏ, leo xuống sau đó liền nhắm hai mắt lại, muốn mượn cơ hội này, trực tiếp ngưng tụ ra kiếm tâm, để cho mình kiếm đạo trình độ nâng cao một bước. Sau đó trong nửa năm, đại hạ hoàng triều phát sinh không ít sự tình. Tần Cửu Niên an định Bắc Phương, Khải Hoàn hồi triều sau đó, liền lập tức bắt tay bắt đầu xử lý các đại phiên vương đất phong thủ tục. Tấn Vương cùng Tề Vương ngũ đại phiên vương khởi binh ngũ phản, hơn nữa binh lính dưới quyền đều bị thu nạp và tổ chức, hắn đối với những này phiên vương nhất mạch tự nhiên cũng sẽ không khách khí. 5 vạn binh sĩ, ở trong triều đại thần dưới sự xuất lĩnh, phân 5 đường đi tới mỗi cái phiên vương phủ đệ, tiến hành tịch thu tài sản. Những cái kia phiên vương người nhà đã sớm tại cẩm ý vệ dưới sự giám thị rồi, căn bản là không chạy khỏi. Bọn hắn toàn bộ giao cho hình bộ thẩm vấn, tham dự mưu phản hoặc là lấn ép qua bách tính, hết thảy luận tội xử phạt. Những này phiên vương vạn năm để tích lũy tài sản ruộng đất, một phần trả lại cho bị bóc lột bách tính, còn dư lại chính là từ thuyền buôn vận chuyển về hoàn thành, đưa vào quốc khố. Xin vui lòng, giữ rít. Chương 97, Táng Kiếm Cốc. Liên tiếp hơn mấy tháng thời gian, thuyền buôn đều là liên tục không ngừng bước vào hoàn thành, trang diện vô cùng trắng lệ. Lượng lớn vàng bạc châu báu và tài nguyên tu luyện đều bị thu vào trong quốc khố. Lượng lớn quan viên phụ trách kiểm kê những bảo vật này, phi thường náo nhiệt. Những bảo vật này mới vận đến không đến một nửa, cũng đã là liền quốc khố đều không đung được. Bất quá thật may, Tần Cửu Niên sau khi lên ngôi, vẫn không có nạp phi, dẫn đến hậu cung rất nhiều cung điện đều là trống không, vừa vặn có thể thả những bảo vật này. Bệ hạ, như thế số lượng cao tài sản, toàn bộ nhập vào quốc khố, ta đại hạ hoàng triều quốc lực, tất nhiên nâng cao một bước, vượt xa cái khác mấy đại hoàng triều. Hộ bộ thượng thư vui sướng không dứt đối với Tần Cửu Niên nói. Những tài phú này tại các đại phiên vương chỗ đó, chỉ có thể mặc cho bọn hắn chỉ say mê vàng son, nhưng đặt ở trong quốc khố coi như bất đồng rồi. Có thể dùng với dân. Ôi! Ngũ đại phiên vương đây vạn năm để tích lũy tài sản, dĩ nhiên là quốc khố gấp mấy lần, thật không biết có bao nhiêu bách tính lê dân, được bọn hắn khổ sở à. Tần Cửu Niên chính là không nhịn được nói. Hộ bộ thượng thư nghe vậy, cũng là im lặng. Lúc trước hắn biết do ngũ đại phiên vương khẳng định giàu có đến mức nước đố đổ vách, nhưng vẫn là bị đây ngũ đại phiên vương trong nhà tài sản làm cho kinh động. Những tài phú này, chính là máu của dân chúng mồ hôi, thậm chí là tính mạng. Vậy hạ, cái khác những cái kia phiên vương, nên xử lý như thế nào? Văn Uyên các đại học sĩ hỏi. Từ Cẩm Y vệ phối hợp hình bộ, điều tra những này phiên vương, chỉ cần là trái với qua luật pháp, hết thảy đoạt lại gia sản, theo như tội luận xử. Tần Cửu Niên lạnh lùng nói, coi như không có trái với qua luật pháp, cũng muốn lên giao nộp tất cả ruộng tốt, trả lại cho bách tính. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, có không ít hoàng thất cổ lỗ sĩ tới khuyên nhìn hắn kỵ tình cảm, nhưng lại cũng không tính lưu tình. Tuân chỉ. Tại chỗ tất cả đại thần đều là cung kính nói. Sau đó, mọi người chính là bận rộn. Tần Cửu Niên xử lý xong tất cả thủ tục sau đó, liền đi đến Hoàng Lăng bên trong. Hoàng huynh, đây 2 cây 300 năm huyết sâm là từ Tấn Vương phủ đưa tới, có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Mới vừa đến Hoàng Lăng bên trong, Tần Cửu Niên chính là lấy ra một cái hộp gỗ đàn con. Tần Phong đến bây giờ mới là hóa linh cảnh, tiến triển chậm chậm, hắn cảm thấy hẳn đúng là Tần Phong bỏ lỡ cao nhất tu luyện tuổi tác, về sau chỉ sợ cũng khó có thể có cái gì tiến bộ. Cho nên đặc biệt đem đây 2 cây huyết sâm đưa cho Tần Phong, giúp đỡ hắn kéo dài tuổi thọ. Xem ảnh một. Đa tạ. Tần Phong cũng không có cự tuyệt, cười thu xuống. Dừng một chút sau đó, hỏi, phiên vương sự tình, xử lý như thế nào? Không sai biệt lắm nhanh xử lý xong. Tần Cửu Niên nói tới chỗ này, trên mặt toát ra tức giận biểu tình, nói, vậy chút phiên vương cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, đây vạn năm để tích lũy tài sản, dĩ nhiên là quốc khố gấp mấy lần. Bình thường, những cái kia phiên vương không cần đóng thuế, một mực gồm thâu ruộng đất, dĩ nhiên là một cái quốc gia giàu có. Tần Phong chính là không ngạc nhiên chút nào. Hoàng huynh, hôm nay quốc khố vô cùng dư dả, ngài cảm thấy nhất hẳn dùng ở nơi nào? Tần Cửu Niên không nhịn được hỏi. Hắn mấy ngày nữa chuẩn bị cùng đại thần trong triều thương nghị, sớm hỏi thăm một chút Tần Phong ý kiến. Những tài phú này không cần mà nói, đồng dạng là lãng phí. Dĩ nhiên là giáo dục. Tần Phong thản nhiên nói, thiếu niên mạnh mẽ,
tắc nước mạnh, giáo dục. Tần Cửu Niên mở ra, rõ ràng có chút bất ngờ. Kế hoạch lúc trước của hắn là tính toán còn giàu, dân miễn trừ vài chục năm thuế phú, hơn nữa chiêu mộ chút tử phụ cảnh cường giả, tăng cường hoàng triều lực chấn nhiếp. Hôm nay các đại hoàng triều, vô luận là văn đạo học viện vẫn là võ đạo học viện, đều vô cùng thiếu. Rất nhiều người bình thường muốn làm quan hoặc là tu luyện, đều chỉ có thể đi vào những tông môn kia thế gia, ngược lại tăng lên những tông môn kia cùng thế gia thực lực. Tần Phong thản nhiên nói, lợi dụng những tài sản kia, lái nhiều chút học viện, tuyển chọn nhân tài, mới vừa rồi là tốt nhất sách. Nghe thấy Tần Phong phân tích sau đó, Tần Cửu Niên bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác mình chỉ là muốn đến giảm miễn thuế phú, vẫn còn có chút quá xem qua ánh sáng thiệt cận. Hoàng huynh nói thật phải, mấy ngày nữa ta liền để cho chúng thần thương nghị một chút, trang bị thêm học viện. Tần Cửu Niên vui sướng nói. Sau đó, hắn lại hỏi thăm một ít Tần Phong, cải cách phương án. Các nơi phiên vương đã bị diệt, hắn cải cách trở lực cũng không có bao lớn. Tần Phong cũng là thích hợp nói ra một ít tương đối hợp thời nghi cải cách. Toàn bộ đều để cho Tần Cửu Niên thán phục liên tục. Cảm thấy Tần Phong tư duy, quả thực cùng Thương Lan vực bên trong hắn gặp phải bất luận người nào, đều hoàn toàn khác nhau. Nếu không phải Tần Phong từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, hắn đều muốn hoài nghi, Tần Phong đến cùng là đúng hay không Thương Lan vực người. Đúng rồi, hoàng huynh ở chỗ này mấy năm nay, có hay không thấy qua khả nghi người? Hỏi xong chính sách phương diện sự tình, Tần Cửu Niên không nhịn được hỏi. Làm sao đột nhiên nghĩ tới hỏi cái này sao? Tần Phong nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút mà nói, chẳng lẽ có tà ma lẻn vào đến bên trong hoàng cung sao? Đây cũng không phải. Tần Cửu Niên lắc lắc đầu, sau đó trầm giọng nói, ta hoài nghi kia Tiêu Giao kiếm thần là chúng ta nhất mạch thành viên hoàng thất, cho nên để cho cẩm y vệ tại bao gồm hoàng cung ở bên trong toàn bộ hoàng thành, đều trong bóng tối điều tra. Nhưng lại không có thu hoạch gì. Chỉ có đây thái tổ hoàng lăng tương đối đặc thù, không có cẩm y vệ đến điều tra, cho nên hỏi một chút hoàng huynh, có thấy qua hay chưa cái gì khả nghi người xuất hiện ở hoàng lăng phụ cận. Tần Phong nghe vậy, biểu tình có chút biến hóa rất nhỏ. Hắn tự nhiên biết rõ mình tiêu diệt ma giáo sau đó, có Tiêu Giao kiếm thần cái danh hiệu này, nhưng không nghĩ đến, Tần Cửu Niên sẽ đến hỏi thăm mình, có thấy qua hay chưa Tiêu Giao kiếm thần. Dạng này à? Tần Phong dừng một chút sau đó, lắc lắc đầu, nói, ta chưa từng thấy qua người khả nghi. Nghe vậy, Tần Cửu Niên mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà cũng không ngoài ý muốn. Đây hoàng lăng bên trong linh khí mỏng manh, cấp độ kia cường giả nếu mà nuốt ở hoàng cung bên trong mà nói, nhất định sẽ lựa chọn cái khác linh khí sung túc địa phương mới đúng. Sau đó, Tần Cửu Niên cũng không có ở chỗ này lâu, trò chuyện mấy câu sau đó, rời đi. Tại Tần Cửu Niên sau khi đến không có mấy ngày, Tần Tử Ngưng cũng tới Hoàng Lăng một chuyến. Chẳng qua chỉ là đến ăn trực. Nàng đã rất lâu không có tới, muốn ăn Tần Phong làm thức ăn rồi. Tần Phong có chút bất đắc dĩ cười khổ, cũng không có cự tuyệt, làm nhiều cái sở trường thức ăn ngon. Tiểu Bạch Hồ thấy vậy, tự nhiên cũng là vô cùng cao hứng. Cứ việc Tần Tử Ngưng đối với nàng vẫn như cũ dở trò, dày vò thân thể của nàng. Nhưng dù sao có ăn ngon, nàng cũng chỉ nhịn. Quá trình ăn cơm bên trong, Tần Tử Ngưng vừa nói rất nhiều chuyện. 3 năm sau đó Táng Kiếm Cốc liền muốn mở ra, không biết đến lúc đó ta có thể hay không đạt được một thanh hảo kiếm. Cho chuyện một chút, nàng đỗng nhiên có chút lo lắng nói. Táng Kiếm Cốc. Tần Phong nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói, Thương Lan vực có nơi này sao? Ta làm sao không biết? Hoàng thúc không biết Táng Kiếm Cốc sao? Tần Tử Ngưng nghe vậy, hơi kinh ngạc mà nói, Táng Kiếm Cốc không tại Thương Lan vực à? Tại Thương Lan vực cùng Đông Thương vực giữa Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Nghe thấy nàng nói như vậy, Tần Phong cau mày hồi ức. Sau một hồi lâu, mới là tìm được một ít liên quan tới Táng Kiếm Cốc ký ức, bất quá cũng không nhiều. Tần Tử Ngưng thấy vậy, lập tức cho Tần Phong nói về Táng Kiếm Cốc một ít tin tức. Chương 98, đi tới. Hàng cổ đại lục từ rất nhiều vực tạo thành. Thương Lan vực ở tại hàng cổ đại lục góc đông nam, mà Đông Thương vực chính là ở tại Thương Lan vực phía tây, lưỡng vực lân cận. Bất quá bởi vì chính giữa có Thập Vạn Đại Sơn, bên trong dòng binh giặc cướp hoành hành, cho nên lưỡng vực giữa liên hệ cũng không tính là rất dày cát. Táng Kiếm Cốc chính là ở tại lưỡng vực giữa kia Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Cái sơn cốc này vốn là rất phổ thông, nhưng đã từng có kiếm đạo cường giả đang đột phá đến thánh nhân cảnh sau đó, đem từng dùng qua kiếm táng ở nơi này. Sau đó rất nhiều lưỡng vực kiếm đạo cường giả cũng đều rối rít nói theo, tại trước khi chết sẽ đem kiếm của mình chôn tại cốc bên trong. Hướng theo Táng Kiếm nơi này cường giả càng ngày càng nhiều, sơn cốc kia danh tự cũng được người gọi là rồi Táng Kiếm Cốc. Bên trong không biết chôn bao nhiêu hảo kiếm. Trong ngày thường đây Táng Kiếm Cốc là không mở ra, chỉ có kiếm có thể đi vào trong đó, hơn nữa sau khi tiến vào tiểu vô pháp đi ra ngoài nữa. Thỉnh thoảng mở ra thời điểm mới có thể bước vào. Mở ra ngày, lưỡng vực kiếm đạo thiên tiêu đều sẽ đi tới, muốn nhìn một chút có thể hay không thu được bên trong những cái kia tuyệt thế hảo kiếm tán thành, đem lấy đi. Ngươi bằng chừng ấy tuổi, liền có như vậy tu vi võ đạo cùng kiếm đạo trình độ, cho dù là tại phong ma trước khi đại chiến, cũng xem như được là thiên tài, còn cần lo lắng không lấy được hảo kiếm sao? Tần Phong cười an ủi. Nhưng mà Tần Tử Ngưng trên gương mặt tươi cười, vẫn như cũng là lo lắng. Nàng nói, bước vào Táng Kiếm Cốc bên trong lấy kiếm, có thể hay không đạt được những cái kia kiếm tán thành, nhìn không phải là tu vi và kiếm đạo trình độ, hoàn toàn chỉ nhìn những cái kia kiếm hỉ ác. Vô luận ngươi cái tu vi gì cùng thiên phú, chỉ cần không chiếm được những cái kia kiếm tán thành, hết thảy đều vô dụng. Tần Phong nghe vậy, khẽ nhíu mày. Còn có thể dạng này. Bất quá hắn suy nghĩ một chút cũng thư thái. Táng Kiếm Cốc bên trong kiếm, phẩm cấp cũng rất cao, tương đối có linh tính, hơn nữa cũng không phải vừa mới chế tạo đi ra ngoài, đều đã từng có chủ nhân. Muốn được bọn nó tán thành, có bọn nó đã từng chủ nhân cái bóng, sợ rằng mới là trọng yếu nhất. Nếu dạng này, vậy thì càng không cần thiết lo lắng. Tần Phong nụ cười nhạt và nói, ngược lại lo lắng cũng không có tác dụng gì. Nghe thấy hắn an ủi, Tần Tử Ngưng có chút cười khanh khách. Bất quá cảm thấy cũng có đạo lý, sau đó liền lại vui vẻ ăn Tần Phong làm thức ăn. Ăn xong rồi sau đó, cùng Tần Phong trò chuyện một lúc sau, mới là ly khai. Táng kiếm cốc, ta vừa vặn cũng thiếu một thanh kiếm, có thể đi xem. Tần Phong tự lẩm bẩm. Xem ảnh một. Đánh dấu nhiều năm như vậy, hắn tuy rằng thu được không ít binh khí, nhưng mà kiếm nhưng cũng không nhiều, hơn nữa phẩm cấp đều rất mở dạng. Hắn dùng không mấy lần, liền bể nát. Hắn cảm thấy có thể đi táng kiếm cốc xem. Dù sao chính là có không ít kiếm đạo cường giả, đã từng thanh kiếm chôn tại chỗ đó. Hơn nữa liền tính tìm không đến thích hợp, đánh dấu về sau nói không chừng cũng có thể thu được không tồi kiếm. Sú bại hoại, ngủ hơn nhiều, ban ngày đều nằm mộng. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, chính là lắc đầu nói. Nàng cảm thấy kia táng kiếm cốc bên trong hảo kiếm, cho dù là làm sao không coi trọng tu vi cùng thiên phú, cũng không khả năng tán thành mới vừa hóa linh cảnh Tần Phong. Dù sao, lười không phải là một cái kiếm tu hẳn có phẩm chất. Thời gian 3 năm, vội vã mà qua. Trong lúc này, đại hạ hoàng thất biên giới, đủ loại học viện, vô luận là võ đạo vẫn là văn đạo, đều như nấm mọc sau mưa mang một dạng xuất hiện. Lượng lớn người bình thường bị thu nhận tiến vào học viện bên trong. Không chỉ như thế, thậm chí là cái khác hoàng triều người, cũng có rối rít tràn vào đại hạ hoàng triều tất cả trong học viện. Cảnh tượng như vậy để những người khác hoàng triều đều có chút cảnh giác. Bởi vì nếu như vậy, sớm muộn cũng có một ngày, đại hạ hoàng triều thực lực sẽ vượt xa bọn hắn mấy đại hoàng triều. Bất quá trong lòng tuy rằng cảnh giác, cái khác mấy đại hoàng triều lại không có thể làm sao. Dù sao, khai mở lượng lớn học viện là cần rất nhiều tư nguyên. Bọn hắn quốc khố không đủ dư giả, lại không làm được tráng sĩ chặt tay đi tức bỏ thuộc địa, chỉ có thể không biết làm gì. Trong nháy mắt, đến táng kiếm cốc mở ra thời gian. Hoàng cung bên trong một tòa bầu trời quảng trường, khổng lồ cổ thuyền lơ lửng ở giữa không trung. Mà phía dưới là ví dụ như Tần Cửu Niên bọn hắn. Bước vào táng kiếm cốc đối với tuổi tác yêu cầu rất rộng rãi, chỉ cần không có vượt qua 100 tuổi đều có thể. Nhưng bởi vì kiếm tu tương đối thưa thớt, cũng không tính nhiều, cho nên phải đi tới kiếm phong tổng cộng cũng sẽ không đến 10 người. Tần Phong cũng tại trong đó. Hoàng huynh, liền tính tại táng kiếm cốc bên trong tìm không đến thích hợp kiếm, cũng không có cái gì quan hệ, không muốn thất vọng, cho dù là rất thiên tài kiếm đạo thiên tiêu, cũng có tay không mà về. Tần Cửu Niên an ủi Tần Phong nói. Tuy rằng hắn không hiểu, Tần Phong vì sao muốn đi táng kiếm cốc, nhưng vẫn là đồng ý. Dù sao, lần này là Tần Phong lần đầu tiên chủ động đề xuất muốn rời khỏi Hoàng Lăng, hắn cao hứng còn không kịp đâu, làm sao sẽ cự tuyệt. Ừ. Tần Phong gật đầu một cái, cười nói, ta chắc chắn sẽ không thất vọng. Nhìn thấy Tần Phong tâm tính rất tốt, đã làm xong không lấy được kiếm chuẩn bị, Tần Cửu Niên cũng không có nói gì nữa. Sau đó, mọi người rối rít lên thuyền. Trần Lão cũng tại trong đó, đi theo bảo hộ. Cổ thuyền chậm rãi lên không, sau đó liền hướng phía Thương Lan vực cùng Đông Thương vực giữa Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, chậm rãi hành xử mà đi. Thập Vạn Đại Sơn khoảng cách Đại Hạ Hoàng Triều khoảng cách còn rất xa xôi, nhưng cổ thuyền chạy tốc độ cũng rất nhanh. Không đến nửa tháng thời gian, cổ thuyền chính là đi tới 10 vạn dãy núi bên trong. Đến nơi này nơi đều là liên miên bất tuyệt sơn mạch, cao vút trong mây đỉnh núi, rất nhiều đỉnh núi đỉnh chót, còn có tầng tầng tuyết động, mây mù chuyển động. Tại đây cảnh sắc tú lệ, luôn luôn tương đối hoạt bát Tần Tử Ngưng cũng không có đi ra thưởng thức. Nàng tại lật xem một bản đồ giám. Xa xưa như vậy năm tháng trôi qua, đã không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ tiến vào táng kiếm cốc bên trong, bọn hắn có người sửa sang lại ra một phần đồ giám bán ra. Phía trên đánh dấu rất nhiều kiếm bề ngoài, phẩm cấp, thuộc tính. Tần Tử Ngưng phải nhanh nhớ kỹ, nếu như vậy, đến lúc bước vào táng kiếm cốc sau đó, là có thể nhanh chóng biết rõ một thanh kiếm có thích hợp với mình hay không, tiết kiệm không ít thời gian. Gào. Đi tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, ma thú gầm thét âm thanh liên tục. Bởi vì nơi này đỉnh núi đông đảo, trong đó vừa không có nhân loại tụ cư thành trì, chỉ là có chút dòng binh đoàn cùng giặc cướp, cho nên nơi này ma thú số lượng và chủng loại đều nhiều vô cùng. Thường xuyên có ma thú sẽ công kích bọn hắn cổ thuyền, nhưng đây cổ thuyền dù sao cũng là phong ma trước khi đại chiến lưu lại, phía trên có cường đại trận văn bảo hộ, cho nên những ma thú kia cũng không làm gì được bọn họ. Đang đi tới táng kiếm cốc trên đường, Tần Phong bọn hắn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có Thương Lan vực cái khác hoàng triều hoặc là tông môn chiến thuyền cũng tại hướng phía táng kiếm cốc phương hướng đi mà đi. Hiển nhiên đều là cũng sớm đã sớm biết rõ táng kiếm cốc muốn mở ra tin tức. Như thế lại đi hơn 10 ngày thời gian. Khí, thật kinh người kiếm ý. Tần Châu nhìn bầu trời phía xa bên trong, kia bắn tung tóe lên trời kiếm ý, không nhịn được kinh hô. Hắn mặc dù không phải kiếm tu, nhưng hắn đệ đệ là một cái thiên phú rất tốt thiên tài kiếm đạo, cho nên cũng cùng đi. Lời vừa nói ra, trên thuyền cổ không ít ánh mắt cũng đều rối rít hướng phía bầu trời xa xa nhìn lại. Chỉ thấy được ngút trời kiếm ý, xông thẳng trời cao bên trên. Đáng sợ kiếm đạo khí tức, cho dù là khoảng cách còn có mấy ngàn dặm, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đáng sợ như vậy kiếm đạo khí tức, bên trong đến tột cùng là có bao nhiêu tuyệt thế hảo kiếm a? Truyền thuyết, kia kiếm đạo thánh nhân cũng có chừng mấy chuôi đã dùng qua binh khí, ở lại rồi trong đó, không biết là thật hay giả. Mặc kệ có hay không thánh nhân từng dùng qua binh khí, tùy tiện có thể để cho ta lấy đi một thanh là tốt. Trên thuyền cổ đông đảo hoàng thất đệ tử đều là không nhịn được kinh hô. Ngay cả Trần lão trong đôi mắt đục ngầu, cũng là xuất hiện thần sắc phức tạp. Trong này tuy rằng táng chỉ là từng chuôi kiếm, nhưng cũng là từng cái kiếm tu cuộc đời này theo đuổi. Thần Phong cũng là mở ra hai con mắt, nhìn phía xa táng kiếm cốc. Bất quá biểu tình ngược lại rất tĩnh lặng. Chương 99, Táng Kiếm Thành. Táng kiếm cốc phía trên,
vô luận là bất luận cái gì cường giả hoặc là ma thú mạnh mẽ cũng không dám tới gần, bởi vì phàm là tới gần, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị tia kinh người kiếm ý bị xé thành mảnh nhỏ. Tần Phong bọn hắn cổ thuyền đến Táng Kiếm Cốc lối vào thời điểm, tuy rằng cũng có thể cảm nhận được trong đó cường đại kiếm ý, nhưng lại không có Táng Kiếm Cốc vùng trời những cái kia kiếm ý đáng sợ. Bất quá tại đây trống rỗng, cũng không có thế lực khác cổ thuyền, chỉ có vẹn vẹn mấy người. Xảy ra chuyện gì? Táng Kiếm Cốc đã mở ra sao? Nhìn thấy một màn này, Tần Tử ngưng nghi ngờ hỏi.
Hẳn không có. Tần Phong thản nhiên nói, Táng Kiếm Cốc chỉ có 100 tuổi trở xuống thiên kiêu có thể bước vào, nếu mà Táng Kiếm Cốc đã mở ra, những thế lực kia hộ tống thiên kiêu người tới, hẳn sẽ tại lối vào chờ đợi mới đúng.
Tần Tử ngưng gật đầu một cái, cảm thấy có đạo lý. Phong tỏa Táng Kiếm Cốc lực lượng là tại từng bước suy nhược, Táng Kiếm Cốc hẳn sẽ tại 3 tháng sau mở ra. Trần lão lấy ra một kiện ngọc khí, cảm ứng chỉ chốc lát sau, chậm rãi nói: "Đại Hạ hoàng triều đã không phải là lần đầu tiên phái người đến Táng Kiếm Cốc rồi, cho nên có đặc thù khí vật, có thể cảm giác phong tỏa Táng Kiếm Cốc cái chủ loại kia lực lượng." Sau đó, Trần lão vì xác nhận tin tức, phái người đi hỏi thăm một hồi, biết được những thế lực khác cũng đều có tương đồng suy đoán, đang đi tới nơi đây nhìn một chút sau đó, liền lưu lại một người canh gác, còn dư lại đi tới Táng Kiếm thành nghỉ chân rồi. Còn muốn thời gian 3 tháng. Tần Tử ngưng nói, chúng ta tới sớm như vậy a?
Đến sớm dù sao cũng hơn đến buổi tối muốn mạnh mẽ.
Trần Lao chậm rãi nói, chúng ta cũng đi trước Táng Kiếm thành đợi chút đi. Sau đó, cổ thuyền chính là hướng phía bên ngoài 30 dặm Táng Kiếm thành, đi mà đi. Vốn là Táng Kiếm thành bên trong, là một ít giặc cướp cùng dòng binh nghỉ chân cùng lẫn nhau giao dịch địa phương, nhưng bây giờ đã biến thành tất cả thế lực cường đại chờ đợi Táng Kiếm Cốc mở ra địa phương. Phi thường náo nhiệt. Lúc này ở Táng Kiếm thành ra, đã ngừng lượng lớn cổ thuyền. Một phần đến từ Đông Thương vực, một phần khác chính là đến từ Thương Lan vực. Thương Lan vực là lấy hoàng triều làm chủ, mà Đông Thương vực lấy tông môn làm chủ. Thành bên trong những tiểu lầu kia bên trong, tất cả đều là các đại thế lực cường giả và cường đại tán tu đang uống rượu nói chuyện phiếm, lẫn nhau lý giải đối phương vực nội tin tức. Ầm ầm. Mà ngay tại lúc này, một con thuyền cổ chậm rãi lái tới, dừng ở ngoại thành. Chính là Đại Hạ hoàng triều cổ thuyền. Đây Thương Lan vực ngay cả một hàng thật giá thật kiếm đạo tông môn đều không có, Đại Hạ hoàng triều vậy mà còn ra Tần Tử ngưng dạng này một cái thiên tài kiếm đạo, thật là kỳ quái. Người nói chuyện chính là lưỡng vực duy nhất một cái kiếm đạo tông môn, Hàn Kiếm Tông tông chủ. Xem ảnh một. Tần Tử ngưng dù sao cũng là Thương Lan vực đệ nhất kiếm đạo thiên tài, đang cùng Thương Lan vực những cái kia hoàng triều cường giả và tán tu đang nói chuyện phiếm, hắn tự nhiên cũng có nghe qua. Chẳng qua chỉ là tương truyền mà thôi, không có tận mắt nhìn thấy, ai biết đến tuột cùng có hay không truyền thuyết bên trong lợi hại như vậy. Bên cạnh một cái Đông Thương vực tông môn tông chủ, bất tiết nhất cố nói, trong ngộng lĩnh ngộ kiếm pháp, từ cổ chí kim cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thiên tài kiếm đạo như vậy. Đông Thương vực cái khác mấy đại tông môn tông chủ, cũng đều là rối rít gật đầu. Cảm thấy liên quan tới Tần Tử ngưng tương truyền, hẳn đúng là có chút nói quá sự thực. Hàn Kiếm Tông tông chủ chính là không có nói tiếp cái gì, lâm vào trầm ngâm bên trong, rõ ràng là đang suy tư cái gì. Tần Phong bọn hắn từ trên thuyền cổ xuống sau đó, chính là tiếp tục đi tìm khách sạn, ven đường tuy rằng có thể nghe thấy những nghị luận này âm thanh, nhưng lại cũng không có để ý tới. Trần Lao mang theo dạo qua một vòng mới phát hiện, bởi vì gần đây thoáng cái tràn vào quá nhiều người, Táng Kiếm thành khách sạn đã sớm đầy đủ nhân viên. Bất quá bọn hắn ngược lại cũng không thiếu tiền, trực tiếp đem một cái dòng binh đoàn ở trong thành phủ đệ cho mua, làm tạm thời nơi ở. Căn phòng rất nhiều, tùy ý chọn chọn. Tần Phong tìm một tương đối an tĩnh, để cho người quét dọn sau đó liền ở. Hệ thống, giúp ta tại Táng Kiếm thành đánh dấu. Mới vừa đến căn phòng, Tần Phong chính là thản nhiên nói. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, tại Táng Kiếm thành đánh dấu thành công, thu được tưởng thưởng Sơn Hà Ấn. Hệ thống cơ giới thanh âm nhắc nhở vang dội. Sơn Hà Ấn. Là binh khí sao? Tần Phong nghe vậy, khẽ nhíu mày, sau đó kiểm tra Sơn Hà Ấn tin tức. Phát hiện đó cũng không phải một loại binh khí, mà là một loại võ kỹ. Sơn Hà Ấn, thi triển sau đó, có thể ngưng tụ ra một tòa giống như đại sơn một dạng pháp ấn, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá lại có một cái khuyết điểm chí mạng. Khuyết điểm chí mạng. Nhìn thấy mấy chữ này, Tần Phong khẽ nhíu mày. Hắn cũng không thích đều có tàn khuyết võ kỹ. Bất quá Tần Phong nhìn thấy chí mạng kia khuyết điểm, dĩ nhiên là đang thi triển thời điểm, đối với linh khí tiêu hao rất nhiều. Đối với linh khí tiêu hao rất nhiều, đây cũng tính là khuyết điểm sao? Tần Phong chính là gương mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói, có lẽ đây đối với người khác mà nói, coi như là một khuyết điểm đi. Hắn hoàn toàn không lo lắng. Phải biết, bởi vì thể chất đặc thù duyên cớ, trong cơ thể hắn linh khí mênh mông như biển, căn bản không cần lo lắng hao hết vấn đề. Nghĩ tới đây, Tần Phong cũng không có do dự, theo sau chính là dung hợp Sơn Hà Ấn. Lượng lớn huyền ảo tin tức tràn vào Tần Phong trong đầu. Hắn phát hiện cái Sơn Hà Ấn này so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn một ít, không nén nổi là thấy hứng thú, cảm thấy có thời gian có thể đi luyện một chút. Sau đó hơn một tháng trong thời gian chạy tới Táng Kiếm thành thế lực cũng không có gia tăng quá nhiều, bởi vì những cái kia thế lực cường đại, đại đa số đều là ngay lập tức biết rõ Táng Kiếm Cốc muốn mở ra tin tức, sớm chạy đến. Chỉ có số nhỏ tán tu biết rõ tin tức tương đối chế, tại một cái này nhiều tháng trong thời gian đi đến khoan thai. Ầm ầm. Tại một phiến cách xa Táng Kiếm thành không có người sơn mạch bên trong, trong bầu trời Tần Phong thân ảnh đứng lặng, hai tay ôm nguyệt hình, hạo hãn linh khí tại giữa hai tay ngưng tụ. Một tòa như ẩn như hiện, hoàn toàn do linh khí ngưng tụ mà thành núi cao, từ từ xuất hiện ở hai tay của hắn giữa. Hắn chợt đem ngọn núi này đập xuống mà xuống. Ầm ầm. Núi này nhạc mang theo đáng sợ uy thế,
hướng phía dưới đỉnh núi lập tới, hơn nữa đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt vậy mà giống như một tòa chân chính giống như núi cao. Phía trên hoa cỏ cá mục, chim trời cá nước, tất cả đều có thể thấy rất rõ ràng. Ầm ầm. Tần Phong linh khí ngưng tụ ra núi cao, đập vào phía dưới trên ngọn núi, trực tiếp đem cả ngọn núi cho đập thành đất bằng phẳng. Vốn là đỉnh núi vị trí đã bị hắn linh khí ngưng tụ thành núi cao, thay vào đó rồi. Trang diện vô cùng kinh người chấn động. Sơn Hà ấn này uy lực cũng không tệ lắm. Tần Phong tự lẩm bẩm, nếu là đúng trận cường địch thời điểm mới có thể dùng đến. Hắn mặc dù là kiếm tu, nhưng nắm giữ một ít ngoại trừ kiếm pháp bên ngoài những vũ khí khác cũng không phải chuyện gì xấu. Sau đó, Tần Phong phất ống tay áo một cái, phía dưới kia linh khí ngưng tụ thành núi cao, tiêu tán theo. Chỉ còn lại có một cái đất bằng phẳng, phản phất trước cho tới bây giờ không có tồn tại qua một ngọn núi. Đối với mình thành quả tu luyện vẫn còn tương đối hài lòng, Tần Phong chuyển thân chính là ly khai nơi đây, chuẩn bị trở về Táng Kiếm Thành rồi. Chương 101, có người theo dõi Tần Tử Ngưng. Giống như ào ào sông lớn kiếm ý, trong nháy mắt chính là trùng toé này giá rét kiếm mang, sau đó lao nhanh đến tiếp tục hướng về Trần Trùng bao phủ mà đi. Ầm. Đáng sợ như vậy ào ào kiếm ý, trực tiếp đem Trần Trùng từ không trung chém xuống, nặng nề đập vào trên mặt đất. Đập ra một cái phạm vi hơn 10 trượng hố to, bụi mở cuồn cuộn. Yên tĩnh. Toàn bộ khu vực đều là lâm vào trong yên tĩnh. Mọi người ngạc nhiên nhìn đến một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tin ánh mắt. Hồi lâu sau, mới là có tiếng thốt kinh ngạc. Bại. Trần Trùng vậy mà bại. Hắn chính là Đông Thương vực xếp hạng thứ 3 kiếm đạo thiên kiêu a. Vậy mà không phải Tần Tử Ngưng đối thủ. Vừa mới đại hà kiếm ý thật sự là quá kinh khủng, ta chưa từng thấy qua kinh người như vậy kiếm pháp, cảm giác thậm chí nghiền ép Thương Lan vực tất cả kiếm pháp. Tiếng thốt kinh ngạc trong đám người rối rít vang dội. Bọn hắn vốn tưởng rằng Trần Trùng là tất thắng, lại không có nghĩ đến, cuối cùng chiến thắng dĩ nhiên là Tần Tử Ngưng. Hơn nữa tin đồn kia bên trong đại hà kiếm ý, vậy mà đáng sợ như vậy. Bọn hắn đều bị chấn động đến. A, kinh mạch của ta. Vừa lúc đó, phía dưới Trần Trùng phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Vừa mới Tần Tử Ngưng một kiếm kia, mặc dù không có thể trực tiếp giết hắn, nhưng lại chặt đứt trên người hắn tất cả kinh mạch, hắn thành một cái hoàn toàn phế vật. Khí. Nghe thấy Trần Trùng kêu thảm thiết, bốn phía đều là ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Không muốn đến như thế một cái kiếm đạo thiên kiêu, vậy mà rơi vào một kết cục như vậy. Từ trước ta khuyên qua ngươi. Tần Tử Ngưng nhìn phía dưới Trần Trùng, thản nhiên nói. Trần Trùng tuy rằng vô cùng thê thảm, nhưng nàng cũng không có vì vậy mà thương hại. Nàng vừa mới cũng không muốn tiếp nhận Trần Trùng khiêu chiến, là Trần Trùng nhất định phải ra tay với nàng, nàng chẳng qua chỉ là tự vệ mà thôi. Xem ảnh một. Bá. Mà ngay tại lúc này, một lão già xuất hiện, nhìn đến trên mặt đất trọng thương Trần Trùng, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn là Trần Trùng hộ đạo giả, phụ trách bảo hộ Trần Trùng an toàn. Hiện tại Trần Trùng lại bị phế bỏ. Nếu mà Hàn Kiếm Tông tông chủ biết rõ, hắn tất nhiên sẽ nhận được phạt nặng. Bất quá, sắc mặt tuy rằng phi thường khó coi, nhưng lão giả này nhưng chưa đối với Tần Tử Ngưng xuất thủ. Bởi vì Trần Trùng là mình chủ động khiêu chiến Tần Tử Ngưng, sau đó bị thua, nếu như hắn đối với Tần Tử Ngưng xuất thủ, tổn hại chính là Hàn Kiếm Tông danh tiếng. Huống chi, hắn không cần nghĩ cũng biết, Tần Tử Ngưng sau lưng khẳng định cũng có người đang bảo vệ, chưa chắc so với hắn yếu hơn. Hắn cho dù là xuất thủ, cũng không nhất định có thể làm sao được Tần Tử Ngưng. Đi. Lão giả sắc mặt âm u, nắm lấy Trần Trùng bả vai, sau đó liền hướng phía phương xa bay vút mà đi. Hắn phải nghĩ biện pháp tận lực cứu vãn Trần Trùng, không để cho Trần Trùng hoàn toàn phế bỏ. Tại Trần Trùng bị mang đi sau đó, Tần Tử Ngưng cũng không có ở chỗ này dừng lại, rời đi nơi này chuẩn bị tiếp tục đi lịch luyện. Khu vực này đám người nhìn đến lần lượt rời đi hai người, đều là nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới hôm nay khiêu chiến, vậy mà sẽ là một cái kết quả như vậy. Về phần Tần Phong, cũng là chuẩn bị rời khỏi. Hừ. Nhưng mà vừa lúc đó, hắn chợt khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tần Tử Ngưng phương hướng ly khai. Hắn phát hiện có hai người theo dõi Tần Tử Ngưng, hơn nữa len lén đi theo. Hai người kia tu vi, mặc dù cũng không có bảo hộ Tần Tử Ngưng hoàng thất cung phụng mạnh mẽ, nhưng trên thân lại có cường đại linh khí dao động, vô cùng nguy hiểm. Lão đại, chúng ta đi truy Tần Tử Ngưng làm cái gì? Một cái bắp thịt cả người nổ đầu trọc, trong lòng tràn đầy nghi ngờ nói. Còn có thể làm cái gì? Tần Tử Ngưng tu luyện đại hà kiếm ý, mạnh mẽ như vậy đáng sợ. Trầm luyện toàn thân áo bào màu đen, khắp toàn thân đều là tản ra tà mị khí tức, điềm nhiên nói, chúng ta nếu như đem phương pháp tu luyện thu vào tay, khẳng định có thể bán tốt giá tiền. Đây quá nguy hiểm đi. Đầu chọc nghe vậy, lập tức chính là nói, phụ trách bảo hộ tiểu nữ kia người, tu vi khẳng định phi thường mạnh mẽ, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn a. Nếu mà chiến đấu quá lâu, đem Táng Kiếm Thành bên trong đại hạ hoàng triều những cường giả kia đưa tới, bọn hắn càng là chắc chắn phải chết. Ngu xuẩn, lẽ nào ngươi quên, trong tay chúng ta còn có một cái lục giai linh khí hàng nhái sao? Trầm luyện lạnh lùng nói. Trong tay bọn họ lục giai linh khí, tuy rằng chính là cái hàng nhái, chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng uy lực nhưng cũng có chân chính lục giai linh khí một nửa, trấn áp tử phủ cảnh ngũ trọng thiên trở xuống tu luyện giả, dễ như trở bàn tay. Cái gì? Lão đại phải dùng kia lục giai linh khí hàng nhái? Đầu chọc nghe nói như vậy, vô cùng đau lòng kinh hô, vậy chính là chúng ta suýt chút nữa bỏ mạng, mới may mắn thu vào tay, dùng hết quá đáng tiếc đi. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta lấy được cô nàng này đại hạ kiếm ý phương pháp tu luyện, bán đi tuyệt đối so với đây lục giai linh khí hàng nhái đáng tiền. Trầm luyện dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, huống chi, chúng ta còn có thể đem cô nàng này trực tiếp bắt đi, lấy nàng thiên phú, nếu như đem bán đến cái khác vực,
cũng tuyệt đối có thể bán tốt giá tiền. Tuy rằng đại hạ hoàng thất có rất nhiều cường giả đều ở đây tang kiếm thành bên trong, nhưng mà hắn nhưng căn bản không quan tâm. Hắn chính là tại đây thập vạn đại sơn bên trong lừng lẫy nổi danh giặc cướp, sinh hoạt ở nơi này chừng mấy trăm năm thời gian. Hắn muốn giấu, còn không có mấy người có thể ở đây thập vạn đại sơn bên trong tìm ra hắn. Bên cạnh đầu chọc nghe thấy Trầm Luyện kế hoạch, cũng là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn không chỉ là có thể cướp đi đại hạ kiếm ý, cũng có thể đem Tần Tử Ngưng cùng nhau bắt đi à. Lão đại quả nhiên thông minh. Đầu chọc nghe vậy, không khỏi khâm phục nói. Đã như thế, bọn hắn liền có thể kiếm một món tiền lớn. Nói không chừng về sau là có thể khai tông lập phái, không cần lại tiếp tục tại đây thập vạn đại sơn bên trong làm giặc khấu rồi. Sau đó, hai người tăng nhanh tốc độ, tiếp tục hướng phía Tần Tử Ngưng phương hướng đuổi theo. Tần Tử Ngưng tại đánh bại Trần Trùng sau đó, chính là đi trước một đầu sơn cốc, chuẩn bị đi săn giết nơi đó một đầu hàn băng cự mãng. Hoàng thất cung phụng cũng là cùng nàng cùng nhau tiến vào sơn cốc bên trong. Hắc hắc, cô nàng này là chúng ta. Xuyên qua tại trong rừng rậm, Trầm Luyện nhìn phía xa cửa vào sơn cốc, xâm nhiên cười nói. Bên cạnh đầu trọc cũng là kích động không thôi. Bất quá bất thình lình, hai người lại dừng lại thân hình. Bởi vì phía trước dưới một gốc cây cổ thụ, có một đạo thân ảnh đang lãnh đạm nhìn đến bọn hắn. Không biết hai vị trên đường truy tung là có chuyện gì không? Tần Phong nhàn nhạt hỏi. Hắn kỳ thực có chút hiếu kỳ, hai người kia truy Tần Tử Ngưng tầm nhìn là cái gì? Vốn là Trầm Luyện cùng đầu trọc còn hiếu kỳ, Tần Phong tại nơi này là làm cái gì? Nghe vậy sau đó, lập tức hiểu rõ, Tần Phong biết rõ bọn hắn là tại trên đường truy đuổi. Đồng thời, trong lòng cũng suy đoán, Tần Phong cùng bọn hắn có tương đồng ý nghĩ, chắc cũng là đang đánh Tần Tử Ngưng chủ ý. Hừ, biết rõ còn hỏi. Trầm Luyện hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, đây đại hà kiếm ý ta chắc chắn phải có được, khuyên ngươi tốt nhất mau cút, nếu không, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn kết luận Tần Phong vẫn không có thuận lợi. Bằng không, không thể nào tại đây dừng lại, hẳn lấy được đại hà kiếm ý sau đó, ngay lập tức sẽ rời khỏi. Ha ha, thì ra là như vậy. Tần Phong thật không ngờ, hai người này mục tiêu, dĩ nhiên là Tần Tử Ngưng đại hà kiếm ý, sau đó thản nhiên nói, xem ra, hôm nay là không phải giết các ngươi hai cái không thể. Hai người kia lén lén lút lút, theo dõi Tần Tử Ngưng, trong lòng của hắn đã động sát ý. Hiện tại biết được hai người kia tầm nhìn sau đó, trong tâm sát ý sâu hơn. Kỳ thực ta không muốn phim xuyên thấu qua, bởi vì phim để lộ liền không có ý nghĩa. Ta chỉ có thể nói cho mọi người, nhân vật chính hiện thân thời điểm nội dung cốt truyện, ta đã đem dàn ý cùng tế cương đều xóa sửa chữa thay đổi 7-8 lần rồi, bảo đảm phi thường phấn khích. Ta nhất định sẽ đem đặc sắc nhất nội dung cốt truyện hiện ra cho mọi người. Chương 102, Táng kiếm cốc mở ra. Xem ra, ngươi không phải là muốn tìm chết rồi. Nhìn thấy Tần Phong không lăn, Trầm Luyện trong mắt hiện ra một vẻ tàn nhẫn chi sắc, nói, trước khi chết nói cho ngươi biết, ta chính là thập vạn đại sơn bên trong đệ nhất đại khấu Trầm Luyện. Chờ tới khi địa phủ sau đó, liền ai giết ngươi đều không biết. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh đầu trọc, tỏ ý đầu trọc giải quyết xong Tần Phong. Bạch. Kia đầu trọc không có chút nào do dự, trực tiếp chính là hướng phía Tần Phong lướt đi. Đồng thời, còn có vô cùng cuồng bạo lôi đỉnh từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, đem hắn cả người bao quanh. Cả người hắn tựa như một đạo thiểm điện một dạng. Nơi đi qua, bốn phía mọi thứ cây cối trong nháy mắt thay đổi nắm đen, vô cùng đáng sợ. Vừa vặn lại đến thử xem sơn hạ ấn. Tần Phong tuy rằng có thể trực tiếp đem xóa bỏ, nhưng cảm giác được vừa vặn có thể thuần thục xuống núi xuống ấn. Trong lúc nói chuyện, tuôn ra linh khí bắt đầu ở trong tay phải của hắn nhanh chóng ngưng tụ. Cơ hồ là trong nháy mắt, chính là xuất hiện một bạt thai kích thước núi cao. Ầm ầm. Tần Phong đem núi này nhạc đập ra, núi cao bắt đầu đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt chính là đã có tầm hơn 10 trượng kích thước, đập về phía liều chết xung phong đầu trọc. Thật khủng bố võ kỹ. Nhìn đến đập tới núi cao, đầu trọc phát ra thanh âm hoảng sợ. Hắn cảm nhận được áp lực lớn. Núi này nhạc tuy rằng chỉ có tầm hơn 10 trượng kích thước, nhưng mà hắn xem ra, lại cùng chân chính núi cao, không có bất kỳ sự khác biệt. Phốc suy. Mà xuống cái trong nháy mắt, sơn nhạc kia đã trực tiếp đem đầu trọc vỡ thành xương máu. Tại núi này nhạc trước mặt, hắn giống như bùn nặn một dạng. Mùi máu tanh ở chỗ này bao phủ. Cái gì? Trầm Luyện kinh hãi đến biến sắc. Đồng bạn của hắn chính là tử phủ cảnh tu vi, không phải cái gì miêu cầu, tại người trẻ tuổi này trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, trong nháy mắt chính là bị nghiền thành xương máu. Ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, sơn nhạc kia đã tiếp tục hướng phía hắn đập tới rồi. Uy thế chưa giảm chút nào. Xem ảnh một. Hôn trướng, vậy mà bức ta sử dụng kiện kia linh khí. Trầm Luyện cũng không để ý kinh hãi, cắn răng nghiến lợi nói, chờ một hồi ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành trò không thể. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra đến một vị màu đen tiểu tháp. Tiểu tháp kia cũng không lớn, nhưng lại tản ra khí tức đáng sợ. Tại Trầm Luyện dưới sự khống chế, tiểu tháp kia trực tiếp tiến lên đón núi cao, như muốn đánh nát. Nhưng mà kế tiếp một màn, chính là để cho Trầm Luyện sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, tràn đầy tuyệt vọng. Giang giác. Tiểu tháp trong nháy mắt chính là vỡ nát, căn bản là không ngăn được đáng sợ như vậy núi cao. Phốc suy, phốc suy. Mà Trầm Luyện chỉ là trực tiếp bị đây tiểu tháp tái phiến, trong nháy mắt xuyên qua thân thể. Khí tức của hắn nhanh chóng suy yếu, cặp mắt nhìn chòng chọc vào Tần Phong. Khó mà tin được mình cứ như vậy bị một cái hạ người vô danh giết đi. Ầm ầm. Kèm theo Trầm Luyện khí tức triệt để đoạn tuyệt, hắn nặng nề đập vào trên mặt đất. Cánh rừng rậm này cũng là yên tĩnh trở lại. Giết chết Trầm Luyện hai người sau đó, Tần Phong liền cũng không có tiếp tục dừng lại, chuyển thân ly khai. Chân Trung bị phế tin tức, rất nhanh chính là tại Táng Kiếm Thành tất cả trong thế lực truyền bá.
không ít người đều là khiếp sợ. Không nghĩ tới ngay cả một cái kiếm đạo tông môn cũng không có Thương Lan vực, đi ra đệ nhất kiếm đạo thiên kiêu, vậy mà trực tiếp đem tại Hàn Kiếm Tông thiên kiêu trần trùng, đều biến thành tàn tật. Lúc trước những cái kia không đem Tần Tử Ngưng coi ra gì, cảm thấy danh hiệu của nàng, lượng nước quá lớn người, cũng đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Về phần Hàn Kiếm Tông, chính là vô cùng phẫn nộ. Trần trùng dù sao cũng là bọn hắn hao phí lượng lớn tâm huyết đào tạo ra được thiên kiêu. Hiện tại cứ như vậy bị phế, hướng bọn hắn lại nói, là vô cùng đả kích khổng lồ. Nhưng Hàn Kiếm Tông cho dù là làm sao phẫn nộ, cũng không tế ở tại chuyện, cũng không dám thật cùng Đại Hạ Hoàng Triều khai chiến. Bởi vì Đại Hạ Hoàng Triều dù sao cũng là cùng Hàn Kiếm Tông, ngang sức ngang tài một cái thế lực cường đại. Khai chiến nói chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Trong nháy mắt, Táng Kiếm Cốc mở ra thời gian đến. Sáng sớm Thái Dương còn chưa hoàn toàn dâng lên, Táng Kiếm Thành bên trong từng chiếc cổ thuyền, chính là hướng phía Táng Kiếm Cốc phương hướng, đi mà đi. Những cổ thuyền này, không chỉ là đi công cụ, càng là có cường đại lực phòng ngự, vô cùng an toàn. Có thể để phòng mình thế lực thiên tiêu, tại thu được tuyệt thế chi kiếm sau đó, bị người của thế lực khác cướp đoạt. Thời gian không bao lâu, Táng Kiếm Cốc lối vào nơi, chính là đã ngừng lượng lớn cổ thuyền, phi thường náo nhiệt. Tất cả thế lực người đều lặng lặng chờ đợi Táng Kiếm Cốc mở ra. Đương nhiên, cũng không thiếu ánh mắt tại Tần Tử Ngưng trên thân quan sát, muốn nhìn một chút đánh bại Trần Trùng Thiên Chi tiêu nữ, đến tột cùng là bộ dáng gì. Chính là cái nữ nhân này, phế Trần Trùng. Hàn Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, cũng chính là Đông Thương vực đệ nhất kiếm đạo thiên tài Liêu Thừa Phong, nhìn đến Tần Tử Ngưng trầm giọng hỏi: "Ân, nàng đại hạ kiếm ý, sát thực cường đại." Hàn Kiếm Tông một trưởng lão, gật đầu một cái. "Hừ, ta hôm nay ngược lại là phải xem, nàng đại hạ kiếm ý rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, có thể hay không tại dưới kiếm của ta sống sót." Liêu Thừa Phong theo sau chính là muốn rời khỏi chiến thuyền. Từ khi Trần Trùng bị đánh bại sau đó, thanh danh của hắn cũng bị ảnh hưởng. Cái này khiến trong lòng của hắn phi thường ghi hận Tần Tử Ngưng. Không thể. Nhưng mà Hàn Kiếm Tông chủ chính là quát lạnh. Vì sao? Liêu Thừa Phong nghe vậy, không hiểu cau mày nói, nàng phế Trần Trùng, để cho ta Hàn Kiếm Tông mất hết mặt mũi, ta hiện tại đánh bại nàng, mới năng lực ta Hàn Kiếm Tông đòi lại thể diện. Ngươi muốn khiêu chiến Tần Tử Ngưng, lúc nào đều có thể, nhưng tuyệt đối không thể là hiện tại. Hàn Kiếm Tông tông chủ trầm giọng nói, Táng Kiếm Cốc lập tức phải mở ra, ngươi lần này nhất định phải đem Bích Ba kiếm lấy ra, không thể hiện tại lãng phí tinh lực. Bích Ba kiếm chính là Hàn Kiếm Tông 7000 năm trước một vị trưởng lão kiếm, nhưng bởi vì cùng tông môn sản sinh kịch liệt mâu thuẫn, mà ly khai Hàn Kiếm Tông, du lịch hàng cổ đại lục. Lúc trở về đã là luyện hư cảnh, hơn nữa tại trước khi chết, đem Bích Ba kiếm chôn ở sơn cốc bên trong. Qua nhiều năm như vậy, Hàn Kiếm Tông vẫn luôn muốn lấy ra Bích Ba kiếm, nhưng từ đầu đến cuối không có thành công. Bởi vì Bích Ba kiếm cùng nó đã từng chủ nhân một dạng, đều đối với Hàn Kiếm Tông ghét cay ghét đắng. Nhưng hôm nay, Hàn Kiếm Tông tìm được đã từng chế tạo Bích Ba kiếm vị kia chú khí sư truyền nhân, rốt cục thì có lợi dụng tông môn công pháp, có thể cưỡng ép khống chế Bích Ba kiếm phương pháp, tuyệt đối không thể thất bại nữa. Vậy được. Liêu Thừa Phong gật đầu một cái, nói, chờ ta lấy ra Bích Ba kiếm sau đó, lại đi khiêu chiến Tần Tử Ngưng, ta nhất định sẽ giết nàng, thay Trần Trùng báo thù. Hắn không có lại đi nhìn Tần Tử Ngưng, mà là nhìn về phía Táng Kiếm Cốc phương hướng. Ầm ầm. Thời gian không bao lâu, kèm theo tiếng vang đinh tai nhức óc và cuồng bạo linh khí dao động, Táng Kiếm Cốc có thể tiến vào. Trong lúc nhất thời, Táng Kiếm Cốc ra tất cả thế lực người đều là kích động. Táng Kiếm Cốc đã mở ra, nắm chặt thời gian vào đi thôi. Trần Lao thấy vậy, chậm rãi nói, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 canh giờ thời gian, không muốn lòng tham không đáy, lựa chọn một thanh thích hợp bản thân là tốt rồi. Hắn chủ yếu là đối với Tần Tử Ngưng nói, bởi vì trong những người này, chỉ có Tần Tử Ngưng mới có khả năng nhất lấy ra phẩm cấp cao hảo kiếm. Ừ. Tần Tử Ngưng bọn hắn đều là gật đầu một cái. Sau đó, một nhóm 7-8 người chính là hướng phía Táng Kiếm Cốc bên trong bước đi. Thần Phong cũng ở tại bên trong. Chương 103, dưa hái xanh không ngọt. Bá, bá, bá. Cùng lúc đó, cái khác các đại thế lực người, chỉ cần phù hợp tư cách, cũng đều là rối rít tiến vào Táng Kiếm Cốc bên trong. Táng Kiếm Cốc kéo dài mười mấy dặm, đâu đâu cũng có sinh trưởng ngàn năm đại thụ che trời, che khuất bầu trời. Hơn nữa bên trong cường đại kiếm ý, cũng là phi thường kinh người. Vừa tiến vào Táng Kiếm Cốc bên trong, chính là có rất nhiều người hướng phía Táng Kiếm Cốc bên trong khu vực bay vút mà đi. Đây Táng Kiếm Cốc càng đi vào bên trong mặt, cường đại kiếm thì càng nhiều, nhưng cần tiếp nhận kiếm ý cũng chỉ càng cường đại. Hoàng thúc, ngươi chuẩn bị đi kia khu vực lấy kiếm. Tiến vào Táng Kiếm Cốc sau đó, Tần Tử Ngưng hỏi Tần Phong nói, ta tùy tiện đi một chút xem. Tần Phong thản nhiên nói, chính các ngươi đi lấy kiếm đi, không cần phải để ý đến ta. Vậy tốt. Tần Tử Ngưng gật đầu một cái, nói, Hoàng thúc cẩn thận một chút, đừng hướng sâu trong thung lũng bỏ tới được rồi. Vừa nói, nàng đem một thanh kiếm cho Tần Phong, để cho Tần Phong phòng thân, sau đó liền cùng Hoàng thất mấy cái khác đệ tử hướng phía Táng Kiếm Cốc càng sâu xa khu vực đi. Tiểu nha đầu này, cư nhiên còn biết lưu lại nhất kiếm bảo hộ ta. Nhìn đến kiếm trong tay, Tần Phong không khỏi cười nói. Tuy rằng Tần Tử Ngưng cố ý ẩn tàng, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra, trong thanh kiếm này có cường đại kiếm ý, tương đương với Tần Tử Ngưng đỉnh phong nhất kiếm. Nếu mà Tần Phong gặp phải nguy hiểm, bên trong kiếm ý hẳn liền sẽ tự động phóng thích ra ngoài, bảo hộ Tần Phong. Lắc lắc đầu, Tần Phong thu hồi thanh kiếm này, tiếp tục chính là hướng phía Táng Kiếm Cốc nơi sâu nhất đi tới. Hành tẩu tại Táng Kiếm Cốc trên con đường này, Tần Phong thường xuyên có thể thấy được từng trôi phẩm cấp không thấp kiếm, có chính là cắm ở trên đá, có chính là lơ lửng ở giữa không trung, còn có liền treo ở trên cây. Những kiếm này mặc dù coi như dễ như trở bàn tay, nhưng nếu mà không bị công nhận người như muốn cầm lên mà nói, lại nặng như Thái Sơn. Hơn nữa vận khí không tốt, cưỡng ép lấy kiếm mà nói, thậm chí còn có bị kiếm khí thương tổn khả năng. Cũng là bởi vì này, dưới tình huống bình thường, sẽ không có người cưỡng ép lấy kiếm, mà là sẽ tính toán đạt được kiếm tán thành. Kiếm cũng không tệ, nhưng tựa hồ không có thích hợp ta. Hành tẩu tại Táng Kiếm Cốc trung bộ, Tần Phong vừa đi, một bên quan sát bốn phía kiếm, tự lẩm bẩm. Lắc lắc đầu, hắn quyết định trực tiếp đi tới Táng Kiếm Cốc nơi sâu nhất xem, nếu như có thích hợp kiếm liền lấy đi, không có liền đánh dấu xem. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Phong chính là không có dừng lại, tiếp tục hướng phía Táng Kiếm Cốc sâu bên trong bước đi. Không bao lâu, chính là đến Táng Kiếm Cốc nơi sâu nhất cùng trung bộ tiếp giáp khu vực, tới nơi này lấy kiếm người đã phi thường hiếm hoi. Xem ảnh một, Bích Ba kiếm. Đang đi, Tần Phong đống nhiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía cách đó không xa. Một thanh toàn thân xanh lam, giống như nước biển giống vậy trường kiếm, liền cắm ở một thanh trên đá. Mà Hàn Kiếm Tông đệ nhất thiên tiêu, đang suy nghĩ muốn cưỡng ép đem Bích Ba kiếm rút ra. Tần Phong sở dĩ thoáng cái cũng biết đây Bích Ba kiếm danh tự, hơn nữa còn nhìn sang, là bởi vì Bích Ba kiếm cảm giác được Tần Phong là đặc thù cường đại kiếm đạo thể chất, chủ động hướng về Tần Phong cầu cứu. Ông ngoong. Bích Ba kiếm thân kiếm cũng đang run rẩy, phảng phất tại phát ra kêu gào một dạng. Cái này khiến Tần Phong khẽ nhíu mày. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Liêu Thừa Phong đang dùng đặc thù bí thuật, muốn áp chế một cách cưỡng ép ở Bích Ba kiếm, sau đó đem lấy đi. Mà loại này hành vi, là kiếm tu khinh thường, cũng là đối với kiếm đạo vũ nhục. Cường hữu dưa lại không ngọt, hà tất như vậy chứ? Tần Phong nhìn về phía Liêu Thừa Phong, chậm rãi nói: "Ngươi tính là thứ gì, cũng dám để giáo huấn ta?" Nhìn thấy Tần Phong, Liêu Thừa Phong lạnh lùng nói: "Cường hữu dưa tuy rằng không ngọt, nhưng mà có thể giải khát, hiểu không?" Tần Phong nghe vậy, hơi ngẩn ra. Cái người này mặc dù nói chuyện rất không có lễ phép, nhưng tựa hồ nói còn rất có đạo lý. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không phản bác được. Liền như vậy, Tần Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thản nhiên nói: "Nếu khuyên không ngươi, vậy ta cũng chỉ phải giết ngươi." Trong lúc nói chuyện, hắn vỗ giữa không trung. Bạch, kia bị áp chế Bích Ba kiếm, lập tức chính là thoát khỏi khống chế, bay vút đến Tần Phong trong tay. "Cái gì?" Thấy một màn này, Liêu Thừa Phong sắc mặt mạnh mẽ biến. Hắn lợi dụng bí thuật, thời gian dài như vậy đều không có năng lực đủ khống chế được Bích Ba kiếm, mà Tần Phong cũng chỉ là dò xét một hồi tay, liền đem Bích Ba kiếm lấy đi sao? Bạch, mà đang ở Liêu Thừa Phong khiếp sợ thời điểm, Tần Phong trực tiếp nhất kiếm chém ra, căn bản không có lưu tình tính toán. Kinh người kiếm mang, giống như một hồi sóng lớn, hướng phía Liêu Thừa Phong bao phủ mà đi. Không. Nhìn thấy đây đáng sợ kiếm mang, Liêu Thừa Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi, kinh hoàng la hét, chuyển thân chính là muốn chạy trốn lấy mạng. Chỉ tiếc, tu vi của hắn quá yếu. Đáng sợ kiếm mang, chớp mắt đã tới. Phốc suy. Đáng sợ kiếm mang, trực tiếp đem Liêu Thừa Phong cho xé thành mảnh nhỏ. Hóa thành một mảnh cụt tay cụt chân. Câu cái miễn phí lấy vật, dịu dít. Sự ủng hộ của mọi người mới là ta đổi mới lớn nhất động lực. Xin vui lòng. Chương 104, tại Táng Kiếm Cốc bên trong đánh dấu. Ông ngoong. Tại Tần Phong giết Liêu Thừa Phong sau đó, Bích Ba kiếm khẽ run, tựa hồ là đang biểu đạt đối với Tần Phong cảm kích. Đồng thời truyền một loại tâm tình, hy vọng có thể trở thành Tần Phong binh khí. Ngươi phẩm cấp quá thấp rồi, trở thành binh khí của ta, đối với ngươi cũng không phải chuyện tốt lành gì. Tần Phong cảm nhận được Bích Ba kiếm tâm tình, thản nhiên nói: "Đây Bích Ba kiếm chẳng qua chỉ là lục giai thượng phẩm binh khí, hắn về sau rời khỏi Thương Lan vực, nếu như gặp phải thế quân lực địch đối thủ, toàn lực ứng chiến, đây Bích Ba kiếm căn bản không chịu nổi hắn cường đại kia kiếm ý, sẽ trực tiếp vỡ vụn ra." Ông ngoong. Bích Ba kiếm khẽ run, tản ra tịch mịch tâm tình, hiển nhiên phi thường thất vọng. Nó có thể cảm nhận được, Tần Phong là một loại đặc biệt cường đại kiếm đạo thể chất, rất hy vọng có thể trở thành Tần Phong binh khí, cùng với làm bạn. Nói như vậy, đối với nó cũng có chỗ tốt cực lớn. Nhưng Tần Phong không muốn, nó cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Một màn này nếu để cho Thương Lan vực cái khác kiếm tu thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Một thanh lục giai thượng phẩm trường kiếm, vậy mà chủ động muốn trở thành một cái kiếm tu binh khí, hơn nữa còn bị cự tuyệt, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Bất quá ngươi thuộc tính cùng ta cháu gái Tử Ngưng, ngược lại rất phù hợp, có thể cân nhắc trở thành binh khí của nàng. Tần Phong lên tiếng lần nữa, chậm rãi nói: "Đây Bích Ba kiếm phẩm cấp với hắn mà nói, mặc dù nói có chút thấp, nhưng đối với Tần Tử Ngưng lại nói lại vừa vặn, hơn nữa đây Bích Ba kiếm còn đúng lúc là một thanh nữ tử kiếm." Ầm ầm. Vừa nói, Tần Phong đem Tần Tử Ngưng cho hắn trường kiếm, lấy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, kinh người kiếm ý từ bên trong trường kiếm phóng thích ra ngoài, cuồn cuộn giống như nước sông một dạng, hướng phía bốn phía lao nhanh mà đi. Ông ngoong. Cảm nhận được Tần Tử Ngưng kiếm ý sau đó, Bích Ba kiếm nhất thời hưng phấn khẽ run. Nó cảm thấy kiếm ý này cùng nó quả thực là hoàn mỹ phù hợp. Hơn nữa, nếu không có cách nào trở thành Tần Phong binh khí, vậy trở thành Tần Phong cháu gái binh khí cũng không sai, như vậy cũng chỉ có cùng Tần Phong cơ hội tiếp xúc. Bá. Bích Ba kiếm lập tức hóa thành một đạo ánh kiếm, căn cứ vào cảm ứng được kiếm ý, hướng phía Tần Tử Ngưng phương hướng, bay vút mà đi. Tần Phong thấy vậy, cũng không có tại đây dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía Táng Kiếm Cốc sâu bên trong bước đi. Càng đi Táng Kiếm Cốc sâu bên trong đi, trên đường chính là càng có thể nhìn thấy cường đại hảo kiếm. Xem ảnh một. Đồng thời tiếp nhận kiếm ý áp lực, cũng là khủng lồ. Bất quá, lấy Tần Phong tu vi và đặc thù kiếm đạo thể chất, những kiếm này ý áp lực với hắn mà nói, cũng không tính là cái gì, hoàn toàn liền có thể coi thường. Thời gian không bao lâu, Tần Phong chính là đã tới Táng Kiếm Cốc nơi sâu nhất. Nơi này là một phiến khổng lồ đất trống, không có bất kỳ cây cối, chỉ có một ít đá lớn. mà ở đó chút phía trên tảng đá chính là cắm vào từng chôi tuyệt thế hảo kiếm. Những kiếm này phẩm cấp đều là bất phàm, cơ hồ đều là thất giai trở lên, toàn bộ thân kiếm đều là bị cường đại kiếm khí bao quanh, tản ra khí tức đáng sợ. Chỉ có điều trong đồn đại thánh nhân đã dùng qua binh khí, tại đây cũng không có. Không biết là thời gian quá xa xưa, thoái hóa thành phổ thông binh khí, hay là nói bị người khác lấy mất rồi. Bá, bá, bá. Tần Phong mới vừa đến tại đây, những cái kia kiếm chính là có cảm ứng, từng cái một hướng phía hắn bay vút mà đến, chen lấn. Xuất hiện ở trước mặt của hắn, thân kiếm rung động nhẹ nhẹ. Những kiếm này đều là rất có linh tính, ngay lập tức sẽ là cảm ứng được, Tần Phong chính là đặc thù kiếm đạo thể chất, phi thường cường đại. Chỉ có điều, khi những kiếm này đang đến gần Tần Phong, tế cảm ứng sau đó, hiểu rõ Tần Phong kiếm thể rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại sau đó, nhưng lại đều rối rít lùi về sau, cách xa Tần Phong. Phảng phất con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng. Một màn này, quả thực có chút quỷ dị. Các ngươi không nên cảm thấy mình không xứng với ta. Tần Phong thản nhiên nói. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, những kiếm này tâm tình. Ông ngong. Ông ngong. Những cái kia kiếm nghe vậy, nhất thời từng cái khẽ run, hiển nhiên là phi thường vui sướng. Bởi vì bọn nó vừa mới sở dĩ lùi về sau, chính là cảm thấy Tần Phong thể chất quá mức mạnh mẽ rồi, lấy mình phẩm cấp căn bản không xứng với Tần Phong. Bây giờ nghe Tần Phong nói sau đó, dĩ nhiên là vô cùng cao hứng. Nhưng mà vừa lúc đó, Tần Phong lên tiếng lần nữa rồi, thản nhiên nói, tuy rằng các ngươi cũng xác thực không xứng với ta. Dừng một chút sau đó, hắn tiếp tục nói, cứ việc ta là vạn cổ vô song kiếm đạo thể chất, nhưng dù sao ta bây giờ còn chưa có mạnh như vậy, các ngươi phẩm cấp đã quá dùng. Đông đảo kiếm nghe thấy lời nói của hắn, mỗi một người đều trầm mặc, tản mát ra phi thường phức tạp tâm tình. Bất quá toàn thể đi lên nói, cũng đều là rất vui sướng, bởi vì ý vị này bọn nó còn có trở thành Tần Phong binh khí cơ hội. Bá. Vừa lúc đó, Tần Phong thể nội thần thức cường đại, trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, bao phủ toàn bộ khu vực. Hắn muốn nhìn một chút, những kiếm này thuộc tính có hay không có thể cùng hắn hoàn mỹ phù hợp. Sau một hồi lâu, Tần Phong mới là thu hồi thần thức. Nét mặt của hắn có chút thất vọng, bởi vì những kiếm này đều không có năng lực đủ để cho hắn hài lòng. Tần Phong thất vọng, những cái kia kiếm càng thêm thất vọng, bọn nó vốn là cho rằng thành công vì Tần Phong kiếm cơ hội, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là hưởng công vui vẻ một đợt. Được rồi, trước tiên đánh dấu xem một chút đi. Tần Phong tự lẩm bẩm. Lập tức, hắn để cho hệ thống tại Táng Kiếm Cốc đánh dấu. Đinh. Chúc mừng chủ nhân đánh dấu thành công, thu được tưởng thưởng Chu Tiên Kiếm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, tại Tần Phong vang lên bên tai. Chu Tiên Kiếm. Tần Phong nghe vậy vô cùng kinh ngạc, nói, đây là cái gì phẩm giai cấp binh khí? Trong tâm mang theo về sau, hắn kiểm tra Chu Tiên Kiếm tin tức. Phát hiện thanh kiếm này phẩm cấp cũng không cao, chỉ là một thanh nhất giai binh khí. Chỉ có điều, thanh kiếm này lại có một cái đặc thù thuộc tính. Đó chính là không ngừng sát lục, có thể để thăng phẩm cấp của nó. Cư nhiên là nắm giữ trưởng thành tính binh khí. Tần Phong vô cùng kinh ngạc, sau đó trầm ngâm nói, chính là không biết nó cuối cùng có thể trưởng thành đến trình độ gì. Hắn đem từ hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài, nắm tại trong tay. Ông ngong. Bốn phía tất cả trường kiếm, vừa nhìn thấy Tần Phong trong tay Chu Tiên Kiếm, nhất thời lại lần nữa khẽ run lên. Chỉ có điều lần này, là sợ hãi. Chu Tiên Kiếm bên trên khí tức sát phạt, thật sự là quá mức đáng sợ. Rõ ràng như vậy khí tức sát phạt. Tần Phong khẽ nhíu mày. Nếu như vậy, hắn chỉ cần rút kiếm, như vậy nhất định bại lộ. Hắn quyết định thử một chút, có thể hay không đem đây khí tức sát phạt ẩn nút. Ít nhất tại tự mình ra tay trước, đây khí tức sát phạt không biết bại lộ ra. Bất quá sau đó Tần Phong phát hiện, mình muốn ẩn tàng Chu Tiên Kiếm khí tức sát phạt, nhất định phải đem luyện hóa mới được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trước tiên đem Chu Tiên Kiếm thu hồi đến hệ thống không gian bên trong, chờ có thời gian luyện hóa lại. Phải đi. Thu được Chu Tiên Kiếm sau đó, Tần Phong chậm rãi nói, tại đây không có thích hợp kiếm của hắn, hắn cũng đã thu được Chu Tiên Kiếm, liền cũng không chuẩn bị ở chỗ này ở lâu. Ông ngong. Nghe thấy Tần Phong phải đi, đều là phát ra khẽ run, rất rõ ràng có chút không buông bỏ. Tần Phong thấy vậy, có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm giác mình làm sao giống như là bỏ rơi vợ con cặn bã nam một dạng. Bất quá mặc dù như vậy, Tần Phong cũng vẫn không có dừng lại tính toán, hướng phía bên ngoài sơn cốc bước đi rồi. Những cái kia kiếm cũng không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho Tần Phong rời đi. Chương 105, khiếp sợ tất cả mọi người. Cùng lúc đó, bên ngoài sơn cốc, tất cả tông môn hoàng triều người và những tán tu kia đều đang đợi mình thế lực người, hoặc là đồ đệ của mình huynh đệ, từ sơn cốc bên trong đi ra. Xem bọn họ đã lấy ra dạng gì hảo kiếm. Rời đổi theo thời gian, từng bước có người đi ra. Có người lấy ra hảo kiếm, dẫn tới lượng lớn ánh mắt hâm mộ, cũng có người đã lấy ra một thanh hướng theo thời gian trôi qua đã không có cái gì linh tinh kiếm, vô cùng thất vọng. Có thể nói là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà ưu sầu. Tần Phong cũng bình tĩnh từ Táng Kiếm Cốc đi ra. Hừ, hắn thậm chí ngay cả một thanh kiếm đều không có lấy ra. Hàn Kiếm Tông một trưởng lão chú ý đến Tần Phong, cau mày nói: "Ha ha, hắn chỉ là hóa linh cảnh tu vi mà thôi, có thể lấy ra cái kiếm gì?" Hàn Kiếm Tông tông chủ nghe vậy nhìn lại, cười lạnh nói: "Căn bản không đem Tần Phong để ở trong mắt." Hai người bọn họ trò chuyện, để những người khác không ít thế lực ánh mắt cũng đều chú ý đến Tần Phong. Tại đây trong lúc nhất thời vang lên huyên náo tiếng nghị luận. Tần Phong mới vừa tiến vào Táng Kiếm Cốc thời điểm, bọn hắn cũng rất tốt kỳ, đại hạ hoàng thất vì sao để cho một cái kém như vậy người bước vào Táng Kiếm Cốc. Lúc đó còn tưởng rằng Tần Phong có phải hay không ẩn nút cường giả. Bây giờ nhìn lại, là bọn hắn nghi quá rồi. Trần Lao thấy vậy, liền vội vàng mở lời an ủi Tần Phong, nói:
Tang kiếm cốc bên trong kiếm tính tình cổ quái, một thanh kiếm cũng không lấy ra, là rất bình thường sự tình.
Ân, ta biết. Thần Phong mỉm cười gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó, hướng theo những người tu luyện khác, từ Tang kiếm cốc bên trong đi ra, sự chú ý của mọi người rất nhanh bắt đầu từ Tần Phong trên thân rời đi. Cảm thấy không đáng làm cho này bộ dáng một cái tư chất bình thường ra hỏa, lãng phí tinh lực của mình. Liêu Nam đi ra. Chính đang mọi người chờ đợi thời điểm, đột nhiên có người kinh hô. Lượng lớn ánh mắt hội tụ tại kia đạo mới vừa đi ra đến thân ảnh trên thân. Liêu Nam chính là Liễu Thừa Phong đệ đệ, là Hàn Kiếm Tông thứ hai đại thiên tiêu, gần với Liêu Thừa Phong. Đó là Lướt Sóng Kiếm. Nhìn thấy Liêu Nam kiếm trong tay sau đó, không ít người hét lên kinh ngạc âm thanh. Ngày xưa Hàn Kiếm Tông vị kia luyện hư cảnh cường giả trở về sau đó, trước khi chết tổng cộng đem lúc còn sống đã dùng qua 3 thanh kiếm, đều chôn ở Táng Kiếm Cốc bên trong. Mạnh nhất dĩ nhiên là trôi này Bích Ba kiếm. Xem ảnh một. Mà đây Lướt Sóng Kiếm tuy rằng không bằng Bích Ba kiếm mạnh mẽ, nhưng cũng là ngũ giai thượng phẩm linh khí, phi thường chân quý cùng cường đại. Lướt Sóng Kiếm đều bị Liêu Nam đã lấy ra, kia Bích Ba kiếm chẳng lẽ bị Liêu Thừa Phong lấy ra đi? Ta lúc trước nghe nói, Hàn Kiếm Tông những năm gần đây vẫn luôn ở đây nỗ lực tìm kiếm khống chế vị kia kiếm đạo cường giả để lại binh khí phương pháp, xem bộ dáng là tìm được. Nếu thật sự là như thế, vậy sau này Hàn Kiếm Tông thực lực sợ rằng phải để thăng nhiều cái cấp bậc. Nghị luận âm thanh rối rít vang dội. Các đại hoàng triều cùng tông môn người, trong lời nói khó nén hâm mộ chi tình. Dù sao, Bích Ba kiếm cùng trời xanh kiếm, một cái là lục giai thượng phẩm linh khí, một cái là ngũ giai thượng phẩm linh khí. Dõi mắt lưỡng vực bên trong, đều không có mấy trôi. Ha ha, tốt, rất tốt. Hàn Kiếm Tông tông chủ thấy vậy, nhất thời cười to nói. Hắn thấy, Liêu Nam có thể sử dụng bí thuật khống chế đây Lướt Sóng Kiếm, kia Liễu Thừa Phong lợi dụng bí thuật khống chế Bích Ba kiếm, cũng tuyệt đối là không có bất kỳ vấn đề. Thử. Thương Lan vực đệ nhất kiếm đạo thiên tài Tần Tử Ngưng, vẫn không có đi ra không? Đi ra Táng Kiếm Cốc Liêu Nam, nhìn một vòng sau đó, trong mắt vẻ hài hước không che giấu chút nào mà nói, nàng ở lại bên trong thời gian dài như vậy, không biết có thể lấy ra một thanh cái gì phẩm giai cấp kiếm. Hiện tại Lướt Sóng Kiếm tại tay, hắn có lấy le vô liếng. Đương nhiên phải thật tốt trào phúng một phen. Thay tông môn vãn hồi bởi vì Trần Trùng thất bại, mà đánh mất thể diện. Lời vừa nói ra, không ít người ánh mắt đều là nhìn về phía Trần Lao và người khác phương hướng, một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện bộ dáng. Tử Ngưng sự tình, cũng không nhọc đến phiền ngươi đến quan tâm. Trần Lao có chút không đẹp, lạnh lùng nói: "Ha ha, nàng sẽ không phải là tại Táng Kiếm Cốc bên trong, liền một thanh dáng dấp giống như kiếm đều không lấy ra, không mặt mũi đi ra rồi hả?" Liêu Nam chính là không chút nào thu liễm, cười lớn tiếp tục rêu cợt nói: "Cái gia hỏa này quá cuồng vọng." Thần Châu sắc mặt khó coi, tức giận nói: "Mà Trần Lao trong tâm tuy rằng cũng phẫn nộ, nhưng bây giờ lại chỉ có thể nhẫn nại, ngăn cản Tần Châu, không để cho Tần Châu kích động." Liêu Nam thấy vậy, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng mà vừa lúc đó, Tần Tử Ngưng chậm rãi từ Táng Kiếm Cốc bên trong đi ra. Tần Tử Ngưng đi ra, có người chú ý tới sau đó, hét lên kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, lượng lớn ánh mắt đều là nhìn về phía Tần Tử Ngưng, vốn là đều là mang theo khôi hài, muốn nhìn một chút nàng làm sao bị Liêu Nam trào phúng cùng khiêu khích. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy Tần Tử Ngưng lấy ra kiếm sau đó, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, tại đây thoáng cái lâm vào trong an tĩnh. Bích Ba kiếm? Tình huống gì? Thế nào lại là Tần Tử Ngưng đem Bích Ba kiếm lấy ra ngoài? Tất cả mọi người đều hét lên kinh ngạc. Vốn là bọn hắn cho rằng Bích Ba kiếm nhất định sẽ bị Liêu Thừa Phong lấy đi, lại không có nghĩ đến hiện tại mang theo Bích Ba kiếm đi ra ngoài chính là Tần Tử Ngưng. Đây ngoài dự liệu của mọi người. Sao? Tại sao có thể như vậy? Hàn Kiếm Tông tông chủ sắc mặt cũng là cứng ngắc ở, nói chuyện đều có chút không lanh lẹ lên. Bọn hắn hao tổn tâm cơ, mới rốt cục là thu được lợi dụng công pháp đến khống chế Bích Ba kiếm bí thuật, vốn tưởng rằng Bích Ba kiếm tình thế bắt buộc, lại không nghĩ rằng Bích Ba kiếm vậy mà tại Tần Tử Ngưng trong tay. Mà đang ở mọi người khiếp sợ thời điểm, Tần Tử Ngưng đã tới Trần Lao bên cạnh của bọn hắn. "Công chúa, Bích Ba kiếm tại sao sẽ ở trong tay ngươi?" Trần Lao gương mặt ngạc nhiên, không hiểu hỏi. Theo lý thuyết, Liêu Thừa Phong đang bước vào Táng Kiếm Cốc sau đó, ngay lập tức nhất định sẽ đi tìm Bích Ba kiếm. Mà trước Tần Tử Ngưng cũng không có đi tìm Bích Ba kiếm tính toán, mục tiêu của nàng chỉ là một thanh thích hợp bản thân ngũ giai trung phẩm linh khí. Làm sao sẽ hiện tại Bích Ba kiếm vậy mà tại Tần Tử Ngưng trong tay? "Ta chính đang chọn thích hợp kiếm, chính nó liền bay đến trong tay của ta rồi." Tần Tử Ngưng chậm rãi nói. Nàng kỳ thực cũng rất nghi hoặc, không biết vì sao dạng này một cái phẩm cấp cao kiếm, vậy mà sẽ chủ động nhận chủ nàng. Nhưng nàng nhìn thấy Bích Ba kiếm thuộc tính, cùng nàng phi thường phù hợp, liền cũng không có cự tuyệt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là càng thêm ngạc nhiên. Bọn hắn có chút khó mà tin được. Tần Tử Ngưng tuy rằng thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt, nhưng Bích Ba kiếm chính là một thanh lục giai thượng phẩm linh khí, làm sao lại chủ động nhận Tần Tử Ngưng làm chủ? Phải biết, bước vào Táng Kiếm Cốc bên trong người, hầu ngôn loạn ngữ, đây Bích Ba kiếm làm sao có thể tự bay đến trong tay của ngươi? Hàn Kiếm Tông tông chủ căn bản là không tin, tức giận nói: "Ngươi cho chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao?" Tại chỗ những người khác cũng đều là gật đầu, cảm thấy Tần Tử Ngưng căn bản là đang nói bậy. "Ngươi không có tin có quan hệ gì tới ta?" Mắt liếc Hàn Kiếm Tông tông chủ, Tần Tử Ngưng thản nhiên nói: "Đây Bích Ba kiếm cũng không phải là các ngươi Hàn Kiếm Tông linh khí." Hàn Kiếm Tông tông chủ nói chuyện thái độ ác liệt như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Cảm giác không có bao nhiêu người đang nhìn, gõ chữ động lực cũng không có. Mọi người năng điểm bên dưới thúc giục thêm nút ấn sao? Để cho ta xem một chút lại có bao nhiêu người nhìn. thúc giục thêm người đến qua 3500 mà nói, ngày mai ta tăng thêm một chương. Chương 106, kiếm giết người.
Ngươi?
Hàn Kiếm Tông tông chủ sắc mặt khó coi, một cổ sát ý từ trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài. Ngươi muốn làm cái gì? Trần lão lạnh lùng nhìn đến Hàn Kiếm Tông tông chủ, trầm giọng hỏi. Linh khí cường đại dao động từ trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài, vô cùng kinh người. Hắn chính là đại hạ hoàng triều người mạnh nhất, tu vi so với khởi Hàn Kiếm Tông tông chủ chính là tuyệt không yếu hơn. Ta chỉ muốn biết, đây Bích Ba kiếm tại sao lại tại trong tay của nàng? Hàn Kiếm Tông tông chủ lạnh lùng nói. Trần lão nghe vậy, vừa định nói chuyện, nhưng vừa lúc đó, lại có mấy đạo thân ảnh vội vã từ Táng Kiếm Cốc bên trong bay vút mà ra. Tông chủ, không xong. Mấy người kia đều là Hàn Kiếm Tông đệ tử, lúc này toàn bộ đều là gương mặt vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên phát sinh đại sự. Làm sao? Hàn Kiếm Tông tông chủ thấy vậy, trong tâm nhất thời có chút bất an, liền vội vàng hỏi. Thừa Phong sư huynh chết. Mấy người kia thở hổn hển nói, bọn hắn đều không có vào tay mình một kiếm, cho nên muốn mau mau đến xem Liễu Thừa Phong có hay không lấy đi Bích Ba kiếm, muốn để cho Liễu Thừa Phong hỗ trợ một chút. Nhưng lại thật không ngờ, đến lúc Bích Ba kiếm vị trí hiện thời sau đó, chỉ có thấy được Liễu Thừa Phong cụt tay cụt chân. Các ngươi nói cái gì? Hàn Kiếm Tông tông chủ sắc mặt nhất thời tái mét, khó có thể tin. Liêu Nam cũng là hoảng sợ, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn huynh trưởng chính là Đông Thương vực đệ nhất kiếm đạo thiên tài, vậy mà chết. Thừa Phong sư huynh chết ở Bích Ba kiếm địa phương sở tại, hơn nữa Bích Ba kiếm cũng biến mất mất dạng. Kia Hàn Kiếm Tông đệ tử tiếp tục nói. Lời vừa nói ra, mọi ánh mắt đều là rơi vào Tần Tử Ngưng trên thân. Liêu Thừa Phong chết, Bích Ba kiếm cũng đã biến mất. Mà tại Táng Kiếm Cốc bên trong, có khả năng giết Liêu Thừa Phong chỉ có Tần Tử Ngưng, mà bây giờ kia Bích Ba kiếm lại là tại Tần Tử Ngưng trong tay. Xem ảnh một. Đây hết thảy mọi thứ đều tất cả mọi người nhận định, nhất định là Tần Tử Ngưng xuất thủ giết Liêu Thừa Phong. Nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt hoài nghi, đều là nhìn về phía mình, Tần Tử Ngưng cũng là nhíu mày, trên mặt đẹp sắc mặt cũng là có chút không đẹp. Không muốn đến mình không giải thích được vậy mà liền beo lên dạng này một cái oan ức. Liêu Thừa Phong không phải ta giết. Tần Tử Ngưng trầm giọng nói. Tuy rằng nàng cũng không sợ hãi Hàn Kiếm Tông, nhưng mà không muốn tự nhiên thay những người khác gánh tội thay. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hàn Kiếm Tông tông chủ cắn răng nghiến lợi nói, không phải ngươi giết, chẳng lẽ còn là trong tay ngươi Bích Ba kiếm mình giết Thừa Phong hay sao? Trong lúc nói chuyện, khí tức cường đại dao động từ trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài, sát ý ngút trời. Chân trung bị phế, hiện tại Liễu Thừa Phong lại bị giết rồi, Hàn Kiếm Tông tổn thất nặng nề. Hôm nay hắn nhất định phải giết Tần Tử Ngưng, cho dù cùng Đại Hạ Hoàng triều khai chiến, cũng không ngại ở đây. Các ngươi trước tiên về trên thuyền cổ. Trần Lão thấy vậy, vội vàng hướng Tần Phong và người khác nói. Cổ thuyền có trận pháp bảo hộ, tương đối an toàn. Mấy cái khác hoàng thất đệ tử nghe vậy, gật đầu một cái, cảm thấy không thể ở bên ngoài liên lụy Trần Lão. Bất quá Tần Phong cũng không có trở về cổ thuyền tính toán, mà là đưa mắt rơi vào Liễu Nam trong tay lướt sóng trên thân kiếm, khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Ông ngoong. Tần Phong ý niệm hơi động, thoải mái chính là giải trừ Liễu Nam đối với lướt sóng kiếm áp chế. Luôn luôn ham muốn tránh thoát Liêu Nam không có kết quả lướt sóng kiếm, cảm nhận được đối với nó áp chế đột nhiên tiêu tán, nhất thời vui sướng khẽ run, thân kiếm bên trong nháy mắt chính là phóng thích ra vô cùng đáng sợ kiếm khí. Phốc suy. Đối với Tần Tử Ngưng trợn mắt nhìn Liêu Nam, trực tiếp chính là bị xé thành mảnh nhỏ. Liên gào thảm âm thanh đều không có tới kịp phát ra. Nếu mà Liêu Nam toàn lực ứng đối mà nói, lướt sóng kiếm thả ra kiếm khí, không thể nào trực tiếp đem hắn miểu sát, chỉ tiếp chính là, hắn không phòng bị chút nào, khinh thường. Bá. Tại thoát ly rồi Liêu Nam không chế sau đó, hơn nữa đem Liễu Nam giết sau đó, lướt sóng kiếm không có bất kỳ dừng lại, ngay lập tức sẽ hướng phía sắp đóng Táng Kiếm Cốc bắn tới. Rất sợ lại bị Hàn Kiếm Tông người khống chế, đột nhập lên biến hóa, để trong này tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Vừa mới xảy ra cái gì? Liễu Nam lại bị lướt sóng kiếm thả ra kiếm khí giết đi. Hàn Kiếm Tông không phải có bí thuật chế trụ lướt sóng kiếm sao? Liễu Nam làm sao đột nhiên liền bị lướt sóng kiếm thả ra kiếm khí giết? Chẳng lẽ nói Hàn Kiếm Tông bí thuật có thiếu? Trong lúc nhất thời, đủ loại nghi ngờ nghị luận và đoán âm thanh rối rít vang dội. Vừa mới một màn kia quả thực làm người ta giật mình. Tất cả mọi người đều là cảm thấy, Liêu Nam mặc dù được lướt sóng kiếm đột nhiên giết chết, nhất định là bởi vì Hàn Kiếm Tông tìm được bí thuật, là có thiếu sót. Hết thảy đều quá đột nhiên, căn bản là không có dấu hiệu nào. Đây, nhìn đến bị xé nát Liêu Nam, Hàn Kiếm Tông tông chủ cũng là sửng sờ tại chỗ. Đả kích khổng lồ, để cho hắn trong lúc nhất thời thậm chí khó có thể kịp phản ứng. Cái khác những cái kia Hàn Kiếm Tông đệ tử, cũng đều là vẻ mặt không thể tin bộ dáng. Vừa mới Liêu Nam cứ như vậy đứng tại bên cạnh của bọn hắn, trong chớp mắt vậy mà đã không có. Ha ha, bây giờ nhìn lại, các hạ vừa mới đoán không lầm, giết Liêu Thừa Phong đúng là Bích Ba kiếm. Trần Lao thấy vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cười lạnh nói. Không chỉ là hắn, còn lại mấy cái bên kia người nghị luận phân phân, nhìn thấy vừa mới một màn kia sau đó, cũng đều là có tương đồng suy đoán. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Hàn Kiếm Tông tông chủ nghe vậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn vốn tưởng rằng là Tần Tử Ngưng giết Liêu Thừa Phong, cho nên không tiếp cùng Đại Hạ Hoàng triều khai chiến. Nhưng mà vừa mới Liêu Nam đột nhiên tử vong, lại khiến cho ý nghĩ của hắn có chút dao động. Để cho hắn có chút hoài nghi, có lẽ thật sự là bọn hắn lợi dụng tông môn công pháp khống chế Bích Ba kiếm cùng lướt sóng kiếm bí thuật, là có khủng lồ thiếu sót. Các hạ nếu như vẫn cảm thấy là Tử Ngưng công chúa giết Liêu Thừa Phong, còn muốn tiếp tục xuất thủ, Trần Mộ luôn sẵn sàng tiếp đón. Trần Lão lên tiếng lần nữa, dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, đại hạ hoàng thất cũng tiếp tục phục bồi. Hàn Kiếm Tông tông chủ sắc mặt tái xanh, rơi vào trong trầm mặc. Nếu mà Liễu Thừa Phong thật sự là bị Tần Tử Ngưng giết, hắn tuyệt đối không tiếp cùng đại hạ hoàng triều khai chiến. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn lộ vẻ do dự. Hừ, chúng ta đi. Cuối cùng, Hàn Kiếm Tông tông chủ lạnh rên một tiếng, quát to. Hôm nay thật sự là quá mất mặt xấu hổ, hắn không muốn tiếp tục tại nơi đây dừng lại. Rất nhanh, đang lúc mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, Hàn Kiếm Tông chiến thuyền chậm rãi lên tới trên cao, sau đó hướng về phương xa đi mà đi. Hàn Kiếm Tông với tư cách lưỡng vực duy nhất một cái kiếm đạo tông môn, lần này tại Táng Kiếm Cốc mở ra kỳ ngộ bên trong, vậy mà không chỉ không có thu hoạch, ngược lại tổn thất ba vị thiên tiêu. Nhìn đến Hàn Kiếm Tông cổ thuyền rời đi, không ít người đều là không nhịn được thở dài nói. Trước đó, chính là có không ít người cảm thấy, lần kỳ ngộ này được lợi lớn nhất, tuyệt đối là Hàn Kiếm Tông. Lại không có nghĩ đến bây giờ lại là như vậy một cái kết quả. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, Hàn Kiếm Tông có phải hay không chọc tới cái gì thiên sát cô tinh, nếu không không lẽ xui xẻo như vậy à? Chúng ta cũng đi thôi. Trần Lão thấy vậy, chậm rãi đối với Tần Phong bọn họ nói. Bước vào Táng Kiếm Cốc người đều đã có kết quả, Táng Kiếm Cốc cũng sắp đóng. Lại tiếp tục tại đây dừng lại, cũng không có cái gì ý nghĩa. Tần Phong gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều, cùng Tần Tử Ngưng bọn hắn cùng nhau trở lại trên thuyền của mặt. Rất nhanh, cổ thuyền chậm rãi lên tới trên cao, sau đó hướng phía Đại Hạ Hoàng Thành phương hướng, đi mà đi. Chương 107, ngang qua mấy cái vực mà đến cửa giả. Tại Đại Hạ Hoàng thất cổ chiến thuyền rời đi thời điểm, đồng dạng là hấp dẫn tới Táng Kiếm Cốc ánh mắt của mọi người. Đại Hạ Hoàng thất vậy mà xuất hiện Tần Tử Ngưng dạng này một cái tuyệt thế thiên tài kiếm đạo, có thể làm cho lục giai linh khí chủ động nhận chủ, sợ rằng sau này của khởi khó có thể cản trở. Có người không nhịn được cảm thán. Còn lại mấy cái bên kia thế lực người nghe vậy, cũng đều là gật đầu. Bọn hắn cảm thấy, lấy Tần Tử Ngưng hiện ra thiên phú, lại cho nàng 100 năm thời gian, sợ rằng là có thể trưởng thành đến khó có thể tưởng tượng sự đáng sợ. Đang cảm thán sau đó, tất cả thế lực người cũng đều không có ở nơi này ở lâu, rối rít mang theo mỗi người thế lực thiên tiêu, ly khai nơi đây. Mỗi người bọn họ thế lực thiên tiêu cũng đều có người thu được không tồi binh khí, ở chỗ này đến quá nguy hiểm. Đại Hạ Hoàng thất cổ thuyền đi tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, trên thuyền không ít người đều có chút khẩn trương, duy trì trận địa sẵn sàng đón quân địch trạng thái. Dù sao, Tần Tử Ngưng vào tay Bích Ba kiếm dạng này một thanh lục giai thượng phẩm linh khí, bọn hắn lo lắng sẽ có người đánh đây Bích Ba kiếm chủ ý. Trần Lão càng là tại trên bong thuyền, thần thức thời khắc khuyết tán ra, cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có Tần Phong không có chút nào gợn sóng tại trong khoang thuyền ngồi tính toán. Hoàng thúc, ngươi không lo lắng có người đến chặn đường giết người cướp của sao? Tần Tử Ngưng thấy vậy, không nhịn được hỏi. Không có gì có thể lo lắng. Tần Phong thản nhiên nói, đây cổ thuyền trận pháp phòng ngự đủ cường đại, muốn phá vỡ mà nói, trừ phi là Thương Lan vực cái khác mấy đại hoàng triều trực tiếp dùng mình cổ chiến thuyền mạnh bạo đụng. Nhưng bất kỳ một cái hoàng triều làm như vậy, đều chỉ sẽ là lưỡng bại câu thương lớn hậu quả, cứ để hoàng triều ngồi thu ngư ông đắc lợi. Chỉ cần không phải là ngu xuẩn, cũng sẽ không có người làm như thế. Vậy cái khác mấy đại hoàng triều không biết liên hợp lại sao? Tần Tử Ngưng vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Vô luận là liên hợp cái khác hoàng triều, vẫn là cùng chúng ta trực tiếp khai chiến, đều là chuyện thiên đại. Cần các đại hoàng triều hoàng đế cùng trong triều tất cả trọng thần tỉ mỉ thương nghị. Tần Phong khép cười hỏi ngược lại, mà lần này tới Táng Kiếm Cốc trong đám người, ai dám làm ra cái quyết định này? Nghe thấy Tần Phong giải thích, Tần Tử Ngưng đăm chiêu gật đầu một cái, cảm thấy có đạo lý. Mà khoang thuyền bên trên Trần Lão nghe thấy Tần Phong mà nói, cũng là hơi kinh ngạc, không muốn đến Tần Phong bị giam tại Hoàng Lăng bên trong nhiều năm như vậy, không chỉ không có thay đổi điên, hơn nữa vẫn như cũ như vậy thông minh, tâm tư như thế kỳ não. Bất quá, cứ việc Trần Lão cảm thấy Tần Phong nói rất có lý, nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác, lo lắng sẽ có phát sinh ngoài ý muốn. Xem ảnh một. Sau đó trong thời gian, cổ thuyền bằng nhanh nhất tốc độ đi, dùng chỉ là đi thời điểm một nửa thời gian, liền tiến vào Đại Hạ Hoàng thất cương vực. Trên đường đi, đúng như Tần Phong dự đoán dạng này, cái khác mấy đại hoàng triều căn bản không có ra tay với bọn họ. Ven đường chỉ là có chút tán tu liên hợp lại, công kích cổ thuyền. Nhưng những người này đừng nói cướp đoạt Bích Ba kiếm rồi, thậm chí ngay cả cổ thuyền trận pháp phòng ngự đều khó lay động chút nào, cuối cùng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Trước đây Trần Lão đã phái người đến liên lạc Trấn Tây đại tướng quân, mới vừa đến đạt đến hoàng thất biên giới, Trấn Tây đại tướng quân chính là cùng tất cả trong quân cường giả đến trước nên đón, cùng nhau hộ tống cổ thuyền hướng phía hoàng thành phương hướng bước đi. Bắc phương đồng hoang, gió rét vắng lặng. Bá, bá. Ở một tòa tuyết sơn đỉnh núi, đột nhiên lóe lên một ánh hào quang. Một cái xinh đẹp không thể tả tuổi thanh xuân nữ tử đột nhiên xuất hiện ở tại đây. Vóc dáng nàng ngạo nhân, linh lung nhấp nô, tại đôi mắt đẹp sâu bên trong, thích hợp hơn nếu có ẩn nhược phát hiện hào quang màu phấn hồng, thoạt nhìn tràn đầy sức dụ dỗ. Kỳ lạ nhất là, ở sau lưng của nàng lại có cái trắng tinh như tuyết cái đuôi hồ ly. Khác với phong tình, tại cô gái tuổi thanh xuân trước mặt, chính là một cái như ẩn như hiện hư ảnh, tuy rằng không thấy rõ dung mạo, nhưng mà cả người lại tản mát ra khí tức đáng sợ. Tu vi tuyệt đối bất phàm. Cô tổ, ta thật sẽ không lại trốn, van xin ngươi để cho ta ở đây ở lâu mấy ngày đi. Tiểu Bạch Hồ cầu xin, ta đến lúc đó nhất định ngoan ngoãn cùng ngài trở về. Nàng muốn hảo hảo cùng Tần Phong cáo biệt, giúp đỡ Tần Phong để thăng một hồi tu vi. Dù sao, Tần Phong giúp nàng nhiều lần như vậy, nàng ra đi không từ giả không tốt lắm. Không được. Mà hư ảnh kia trong thanh âm lại tràn đầy nghiêm khắc, nói, ngươi tự tiện chạy trốn, bên trong tộc rất nhiều trưởng lão đã sắp tức đi lên, ngang qua mấy cái vực tới tìm ngươi. một ngày cũng không thể gia hạn thêm ngươi rồi. Nếu mà không phải Tiểu Bạch Hồ địa vị, nàng roi sợ rằng liền muốn quất vào Tiểu Bạch Hồ trên người. Có thể. Nhưng mà, Tiểu Bạch Hồ còn muốn nói điều gì? Nhưng mà hư ảnh kia phất ống tay háo một cái, Tiểu Bạch Hồ trực tiếp bị một đoàn quang mang bao quanh, cùng bên ngoài hoàn toàn cắt đứt. Nàng nghĩ như vậy muốn lưu lại, chẳng lẽ là đã có người mình thích, muốn cùng yêu thích người cáo biệt. Hư ảnh tự lẩm bẩm. Trong lòng nàng động sát ý. Tiểu Bạch Hồ thân là hồ tộc công chúa, há có thể thích những người khác. Được rồi, ta cái trạng thái này không thể duy trì quá lâu, lại trở về tiêu diệt cái kia hoàng triều mà nói, quá lãng phí thời gian. Hư ảnh do dự một chút sau đó, lẩm bẩm nói, ngược lại chúng ta nhất vượt khoảng cách nơi đây xa xôi, hai người cuộc đời này cũng không bao giờ còn có khả năng gặp mặt, coi như là yêu thích cũng không có tác dụng gì. Nàng cũng không biết Tiểu Bạch Hồ yêu thích chính là ai, vì vậy mà muốn giết người kia mà nói, cũng chỉ có thể đem toàn bộ đại hạ hoàng triều tiêu diệt. Thế nhưng bộ dáng quá lãng phí thời gian. Hơn nữa lưỡng vượt khoảng cách xa xôi, Tiểu Bạch Hồ vô luận là yêu thích ai, lúc này cũng không có gặp lại khả năng, cho nên cũng không có cần thiết động này sát nghiệt. Sau đó, hư ảnh này bóp nát một cái truyền tống quyển trục, trực tiếp mang theo Tiểu Bạch Hồ biến mất tại nơi đây. Tăng kiếm cốc bên trong chuyện xảy ra, nhanh chóng tại lưỡng vực phạm vi truyền bá. Đại hạ hoàng triều thu được lục giai thượng phẩm linh khí sự tình, đưa tới hoành động to lớn. Xưng là khắp thế gian đều kinh ngạc đều không quá lắm. Phải biết, đây chính là luyện hư cảnh cường giả binh khí. Mà lưỡng vực bên trong, hôm nay đừng nói luyện hư cảnh cường giả, ngoại trừ trong đồn đái Tiêu Giao kiếm tiên ra, chính là liền một cái tử phụ cảnh ngũ trọng tiên cường giả đều không có. Xem ra đại hạ hoàng triều có thời, không ai có thể ngăn cản rồi. Thái Huyền hoàng triều hoàng đế nhận được tin tức sau đó, hơi có chút khổ sở nói. Trong triều trang quan cũng đều là gương mặt vẻ bất đắc dĩ. Ôi, từ khi đại hạ hoàng triều tiếng kia kiếm minh sau đó, mấy năm nay toàn bộ đại hạ hoàng triều liền như có thần trợ một dạng. Thái Huyền hoàng triều thừa tướng cũng là không nhịn được thở dài nói. Mà tương tự đối thoại, tại Đông Thương vực cái khác mấy đại hoàng triều cũng là giống nhau phát sinh. Bọn hắn cảm thán đại hạ hoàng triều có thời, đồng thời trong bóng tối may mắn, bọn hắn dù sao cùng đại hạ hoàng triều đồng thời phong ấn tà ma, có chung lợi ích. Vài ngày sau, đại hạ hoàng thất cổ thuyền chậm rãi ở trên quảng trường hạ xuống. Tân Cửu Niên cùng tất cả trong triều trọng thần và thành viên hoàng thất đều là ở chỗ này chờ đợi. Ha ha, Từ Ngưng thật là lợi hại, lại có thể thu được lục giai thượng phẩm linh khí nhận chủ. Mọi người mới vừa từ trên thuyền cổ xuống sau đó, Tân Cửu Niên lập tức tiến đến, cười lớn tán dương. Tân Tử Ngưng nghe thấy phụ thân khen, cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ. Đồng thời, cái khác tất cả trọng thần cùng thành viên hoàng thất cũng đều là rối rít khen Tần Tử Ngưng, xem nàng như thành đại hạ hoàng triều tương lai hy vọng. Để cho luôn luôn không quá vui vẻ náo nhiệt Tần Tử Ngưng, cảm giác có chút ngượng ngùng. Chương 108, luyện hóa. Ly khai quảng trường sau đó, Thần Phong liền tiếp tục trở lại Hoàng Lăng. Thử. Đi chưa? Nhìn thấy Hoàng Lăng bên trong cũng không có Tiểu Bạch Hồ thân ảnh, Thần Phong khẽ nhíu mày. Bất quá cũng không có để ý. Cảm thấy Tiểu Bạch Hồ hẳn đúng là rảnh rỗi nhàm chán, chạy ra ngoài chơi rồi. Nên luyện hóa Chu Tiên kiếm rồi. Thần Phong tự lẩm bẩm. Hiện tại Chu Tiên kiếm tuy rằng ở trong tay của hắn, nhưng lại cũng không phải thật sự là thuộc về hắn, cũng không thể chân chính phát huy ra Chu Tiên kiếm toàn bộ uy lực. Muốn chân chính thi triển ra Chu Tiên kiếm uy lực, liền chỉ có đem hoàn toàn luyện hóa. Tìm một đá ngồi xếp bằng xuống sau đó, Tần Phong liền đem hệ thống không gian bên trong Chu Tiên kiếm lấy ra ngoài. Sơ qua huy vũ hai lần, Tần Phong rõ ràng cảm giác có chút không lưu loát, cùng hắn sử dụng cái khác kiếm thời điểm, có chút không quá giống nhau. Hắn sau đó đem Chu Tiên kiếm cắm vào trước mặt mình. Ầm ầm. Một cổ cường đại kiếm đạo khí tức từ Tần Phong thể nội phóng thích ra ngoài, vô cùng kinh người. Bất quá bởi vì nơi này có thần ẩn trận, mạnh mẽ như vậy động tĩnh, mà thôi cũng không có hấp dẫn đến trong hoàng cung chú ý của những người khác. Tần Phong đối với kiếm ý này khống chế tự nhiên, rất nhanh liền đem toàn bộ Chu Tiên kiếm đều bao vây lại, bắt đầu tiến hành một chút xíu luyện hóa. Hơn nữa nếm thử đem chính mình một phần thần thức tiến vào Chu Tiên kiếm trong thân kiếm. Màn đêm buông xuống, trong bầu trời trăng sáng treo cao, cuồn cuộn bao la trong biển, một cái không trọn vẹn đại lục vốn là bình tĩnh như thường. Ầm ầm, đột nhiên kịch liệt sóng năng lượng nhất thời bộc phát mở ra. Tại đại lục trung tâm cái kia khổng lồ thung lũng hai bên, đủ loại màu đỏ máu trận văn sáng lên, lộ ra tả dị quan mang. Một cái đáng sợ ma trận bắt đầu vận chuyển. Ầm ầm, xem ảnh một. Cùng lúc đó, thung lũng bên trong, từng đạo ánh sáng màu làm trận văn cũng là sáng lên. Đây chính là Nguyệt Minh lão tổ tự tiện vào nơi đây sau đó, đem hắn phong ấn trận pháp, đồng dạng là vô cùng đáng sợ. Hai loại khác nhau trận pháp bắt đầu lẫn nhau tiêu hao. Kịch liệt sóng năng lượng không ngừng coi đây là trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra. Tại toàn bộ tàn khuyết trên đại lục đều là dẫn tới kịch liệt động tĩnh. Phản phất động đất một dạng. Lần này, ta nhất định phải đi ra. Nguyệt Minh lão tổ phát ra tức giận giống to. Nếu mà lần này thất bại, hắn chắc chắn phải chết. Ngút trời ma khí từ mỗi tháng Minh lão tổ thể nội phóng thích ra ngoài, không ngừng xâm thực kia tản ra ánh sáng màu lam trận văn, cùng thung lũng hai bên ma trận muốn cùng nhau đem trận pháp này xé mở. Ầm ầm, năng lượng đáng sợ va chạm bên dưới, màu máu trận văn và màu xanh trận văn đều là không ngừng ảm đạm, bao gồm Nguyệt Minh lão tổ trên thân tản mát ra ngút trời ma khí cũng là đang không ngừng tiêu tán. Tiếp tục như vậy, sợ rằng Nguyệt Minh lão tổ muốn cùng phong ấn hắn trận pháp, trực tiếp lấy mạng đổi mạng. Huyết Nguyệt giáng thế. Nhưng mà vừa lúc đó, Nguyệt Minh lão tổ đột nhiên một tiếng quát to. Hắn trực tiếp thiêu đốt mình bộ phận lực lượng bản nguyên, cưỡng ép bắt đầu ngưng tụ một vòng huyết nguyệt. Khổng lồ trong thung lũng, kia huyết nguyệt chậm rãi muốn lên không, nhưng lại bị tản ra ánh sáng màu lam trận pháp ngăn trở. Nhưng trong bầu trời, trắng tinh như sau ánh trăng, rơi xuống chấm ánh trăng, cũng đang không ngừng tăng cường đến đây vòng huyết nguyệt, khiến cho đây vòng huyết nguyệt rũ phát lóa mắt cùng tà dị. Giang giác, tản ra ánh sáng màu lam trận pháp, đung nhiên có trận văn bắt đầu vỡ vụn. Một đầu trận văn vỡ vụn, đối với toàn bộ trận pháp, ngược lại không có lớn đặc biệt ảnh hưởng, nhưng đây lại có nghĩa là Nguyệt Minh lão tổ lực lượng chiếm cứ thượng phong. Cái này khiến Nguyệt Minh lão tổ vui mừng quá đỗi. Kế tiếp thời gian, kế tiếp tản ra ánh sáng màu lam trận pháp, bắt đầu không ngừng có trận văn vỡ vụn, trận pháp lực lượng không ngừng bị suy yếu. Phá cho ta! Đột nhiên, Nguyệt Minh lão tổ một tiếng quát to, kinh thiên động địa, giống như tiếng sấm một dạng. Ầm ầm, phong ấn Nguyệt Minh lão tổ trận pháp hoàn toàn vỡ nát. Một vòng huyết nguyệt lên không, quần quần ma khí từ khủng lồ thung lũng bên trong không ngừng phóng thích ra ngoài. Ha ha! Nguyệt Minh lão tổ ngửa mặt lên trời thét dài, hét lớn, nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc lại đến thế gian. Thanh âm đang sợ truyền khắp trong vòng ngàn dặm. Vô số trên hải đảo sinh linh nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cung nên Nguyệt Minh lão tổ. Cái khác những cái kia ma tu, sau khi thấy một màn này, mà thôi toàn bộ đều là vô cùng kích động, rồi rít tiến đến chúc mừng. Tất cả trên hải đảo sinh linh, toàn bộ cho ta chụp tới. Nguyệt Minh lão tổ điềm nhiên nói, ta muốn khôi phục thực lực, hàng lâm thương lan vực. Những năm gần đây, vì duy trì huyết thực kéo dài, hắn một mực không dám để cho người đem trên hải đảo toàn bộ sinh linh đều bắt tới, nhưng bây giờ hắn đã đột phá phong ấn, có thể đi tới thương lan vực rồi. Những sinh linh này hắn cũng không có cần thiết tiếp tục bắt một nửa, lưu một nửa. Tuân lệnh. Tại chỗ ma tu đều là rối rít nói. Bọn hắn không có ở nơi đây dừng lại, rối rít hướng phía phương xa bay vút mà đi. Mà Nguyệt Minh lão tổ lực chú ý cũng chuyển tới phía dưới tung lũng bên trong. Trận pháp này phong ấn ta nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nên vì ta tăng thực lực lên rồi. Nguyệt Minh lão tổ sâm nhiên nói. So sánh cùng tất cả trên hải đảo huyết thực, đây đáng sợ trận pháp còn sót lại lực lượng mới là đối với hắn chỗ ích lợi lớn nhất. Hắn lập tức bắt đầu không chút kiêng kỵ thôn vệ đây trong tung lũng, vỡ nát trận pháp. Thời gian vội vã mà qua, trong nháy mắt cũng đã là 3 năm sau. Hoàng Lăng bên trong tần phòng, một mực xếp bằng ở phía trên tảng đá, luyện hóa trước mắt Chu Tiên kiếm. Đây Chu Tiên kiếm dù sao cũng là đặc thù binh khí, có thể vô hạn trưởng thành, hơn nữa khí tức sát phạt rất nặng, muốn hoàn toàn luyện hóa, độ khó không nhỏ. Bất quá tại tần phòng không ngừng dưới sự nỗ lực, luyện hóa độ tiến triển cũng là nhanh vô cùng. Ầm ầm. Đột nhiên, tại một ngày sáng sớm, tần phòng trước mặt Chu Tiên kiếm bên trong, bạo phát ra một cổ phi thường năng lượng đặc thù dao động. Cảnh tượng chung quanh, vậy mà phát sinh biến hóa. Tại đây vô cùng hoang vu, trong bầu trời không ngừng có diệt thế một dạng sóng năng lượng bộc phát ra, hư không không ngừng phá toái, lại không ngừng khôi phục. Lượng lớn thân ảnh tử vong sau đó, từ không trung bên trong rơi xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn đến đây đáng sợ chiến đấu, Tần Phong trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Trong bầu trời kia diệt thế một dạng sóng năng lượng, vậy mà để cho hắn cảm giác mình giống như là một con run rế. Bá. Bất quá rất nhanh, đây kỳ quái dị tượng chính là hoàn toàn biến mất, lại lần nữa biến thành hoàng lăng. Tại lúc này, Tần Phong cảm giác mình cùng Chu Thiên Kiếm sinh ra liên hệ nào đó. Quả thực đạt tới hợp nhất trạng thái, Chu Tiên kiếm đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Ầm ầm, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên từ Tần Phong thể nội bộc phát ra. Khí tức của hắn bắt đầu không ngừng tăng vọt, tu vi kéo lên, lan lộn linh khí, giống như sóng lớn một dạng, phát ra thanh âm gầm thét. Tần Phong thái cổ hỗn độn kiếm thể, lúc này tản mát ra ánh sáng sáng chói, cơ thể rực rỡ, cả người đều giống như là bị thánh huy bao phủ một dạng. Hơn nữa, loại này kinh người cảnh tượng cũng không rất nhanh biến mất, mà là đang một mực kéo dài. Chương 109, đại đạo khí tức. Mãi cho đến ngày thứ hai đêm khuya, Tần Phong bên ngoài cơ thể đều là bị thần thánh quang mang quấn quấn, cả người đều giống như là trong bầu trời tinh thần, rơi vào nhân gian. Ầm ầm. Đột nhiên, Tần Phong khí tức tăng vọt, đạt tới cực hạn, bạo phát ra tiếng vang kịch liệt. Hắn chậm rãi mở ra hai con mắt, trong ánh mắt thần quang trong trẻo. Bốn phía kia kỳ dị cảnh tượng, cũng theo đó bắt đầu nhanh chóng biến mất. Luyện hóa Chu Tiên kiếm giúp ta để thăng một cái tiểu cảnh giới, đạt đến luyện hư cảnh tam trọng thiên thì cũng thôi đi, vậy mà còn giúp ta thu được một tia đại đạo pháp tắc. Tần Phong trong mắt hơi kinh ngạc, tràn đầy bất khả tư nghị. Trước kia kỳ dị cảnh tượng chính là bị đại đạo này pháp tắc nơi câu động. Kia một tia đại đạo pháp tắc, mặc dù đối với Tần Phong tu vi và nhục thể phản phất đều không có giúp đỡ thế nào, nhưng lại để cho hắn đối với trong thiên địa lý giải lại rõ ràng rất nhiều. Trước hắn phản phất thân ở vũng bùn bên trong, mà bây giờ hắn giống như là thân ở suối trong bên trong, đối với trời đất lý giải phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đây một tia đại đạo pháp tắc đáng giá tìm hiểu kỹ càng một phen. Tần Phong tự lẩm bẩm trong lòng, nghĩ như vậy hắn không có lãng phí thời gian, lại lần nữa nhắm lại hai con mắt, bắt đầu tiếp tục lĩnh hội kia một tia đại đạo pháp tắc. Gần đây thời gian mấy năm qua bên trong, đại hạ hoàng thành phi thường náo nhiệt, nhân khẩu so sánh lúc trước lật gấp mấy lần. Đây dẫn đến hoàng thành bên trong ruộng đất không đủ dùng, tại phụ cận lại kiến tạo mấy tòa bảo vệ hoàng thành thành trì, lấy thu nhận những người này. Sở dĩ như thế là bởi vì thương lan vực người đều cảm thấy đại hạ hoàng triều về sau quật khởi là tất nhiên, tại đây mua sắm cửa hàng hoặc là ruộng đất về sau tuyệt đối sẽ đại phúc độ tăng giá trị, kiếm lời đầy bùn đầy bát. Bệ hạ, những năm này trong thời gian ngoại trừ người bình thường đến hoàng thành ra, lượng lớn tu luyện giả cũng vọt tới rồi hoàng thành, giữa bọn họ va chạm không ngừng, là rất chuyện phiền phức. Ngự thư phòng bên trong, có người cung kính hướng về Tần Cửu Niên bẩm báo. Trong hoàng thất tuy rằng đông đảo cường giả, nhưng lại không có mấy người có thời gian ra ngoài tuần tra,
quản lý những cái kia người tu luyện bình thường đánh lộn sự tình. Mà binh lính bình thường, nếu là muốn đồng phục những người tu luyện kia, số lượng cần lại quá mức khổng lồ, điều động rất là phiền toái. Nghe thấy đây đại thần bẩm báo, Tần Cửu Niên khẽ nhíu mày. Người bình thường va chạm đánh nhau, nhiều lắm là chết một hai người, nhưng mà tu luyện giả coi như bất đồng rồi, hở một tí có thể ảnh hưởng đến mấy trăm người, thậm chí là hơn ngàn người. Truyền lệnh, điều nhiệm Sở Hùng vì năm thành binh mã ti chỉ huy sứ, mang theo khí vận quan ấn, phàm là có tu luyện giả lẫn nhau đánh nhau người, toàn bộ trấn áp nghiêm trị. Xem ảnh một. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Tần Cửu Niên ra lệnh. Lời vừa nói ra, tại chỗ quan viên đều có chút vô cùng kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thành viên hoàng thất mới năng động dùng hoàng triều khí vận. Bọn hắn thật không ngờ, Tần Cửu Niên vậy mà cho phép Sở Hùng sử dụng chứa hoàng triều khí vận quan ấn. Tuân chỉ. Đại thần kia mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Tần Cửu Niên chính là biểu tình bình tĩnh, Sở Hùng tu vi cường đại, đã là luân hải cảnh bắt trọng thiên, hơn nữa tính cách thật thà, làm việc tận hết chức vụ, hắn phi thường tín nhiệm, cũng không ngại để cho Sở Hùng sử dụng chứa hoàng triều khí vận quan ấn. Khởi bẩm bệ hạ, thần còn có một chuyện bẩm báo. Vừa lúc đó, Cẩm Ý vệ trấn phủ sứ đứng dậy. Chuyện gì? Tần Cửu Niên hỏi. Gần đây trong khoảng thời gian này, Thương Lan vực bên trong, ma tu xuất hiện tần số càng thường xuyên. Cẩm Ý vệ trấn phủ sứ chậm rãi nói, phong ma sau đại chiến, tuy rằng còn có một đường tà ma không bị phong ấn, nhưng mà những cái kia tà ma đều vô cùng yếu hơn, chỉ có thể ẩn nút tại rừng sâu núi thẳm bên trong, thoi thoát, đầu độc ma tu số lượng cũng cực ít. Một khi bị phát hiện, cũng sẽ bị các đại hoàng triều cường giả áp chế, cho nên rất ít có ma tu hoạt động tung tích. Nhưng mà gần đây Cẩm Ý vệ phát hiện, ma tu xuất hiện tần số rõ ràng có chút thường xuyên. Ma tu xuất hiện tần số rũ phát thường xuyên. Tần Cửu Niên nghe vậy, không nhịn được nhíu mày. Các nơi quan viên bẩm báo, hướng theo ma tu xuất hiện tin tức thường xuyên, đủ loại suy đoán thường xuyên, dẫn đến dân tâm hoang mang. Lại bộ thượng thư cũng là mở miệng, chậm rãi bẩm báo. Những đại thần khác cũng đều là sắc mặt nghiêm túc. Thương Lan vực ma tu gần đây thường xuyên xuất hiện tin tức, bọn hắn cũng đều nghe nói, chỉ là còn không xác nhận, bây giờ nghe Cẩm Ý vệ trấn phủ sứ nói sau đó, từng cái trong tâm đều có chút lo âu. Để cho Cẩm Ý vệ trước tiên thả xuống những chuyện khác, trọng điểm điều tra ma tu xuất hiện sự tình, xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra. Tần Cửu Niên sắc mặt ngưng trọng nói. Được. Cẩm Ý vệ trấn phủ sứ nghe vậy, lập tức gật đầu một cái. Vậy hạ, ma tu thường xuyên xuất hiện, chỉ sợ là có đại sự muốn phát sinh, có cần hay không tăng mạnh Kinh Long trận? Quản lý trận nhãn chảy hoàng thất cường giả cũng ở tại chỗ, không nhịn được hỏi. Bây giờ Kinh Long trận xa xa không có đạt đến đỉnh phong thì vận chuyển trạng thái, mà muốn để cho Kinh Long trận mạnh hơn, liền cần hướng bên trong truyền vào nhiều linh khí hơn. Lúc trước hoàng triều không chịu nổi to lớn như vậy linh khí tiêu hao, nhưng bây giờ mấy đại phiên vương bị xét nhà sau đó, đủ loại linh thạch cơ hồ cũng không có nơi cất giữ rồi, hoàn toàn có thể đem Kinh Long trận cường độ để thăng một nấc thang. Chỉ có điều Tần Cửu Niên cảm thấy không cần thiết, vẫn không có làm như thế. Được. Tần Cửu Niên do dự một chút, gật đầu một cái, nói, tiếp theo ngài liền bắt tay vào làm bắt đầu, tăng mạnh Kinh Long trận đi. Kia quản lý trận nhãn chảy hoàng thất cường giả nghe vậy, lập tức gật đầu một cái. Sau đó, cái khác đại thần lại bắt đầu bẩm báo những chuyện khác. Thu đi đông lại, trong nháy mắt đã 2 năm trôi qua rồi. Thương Lan vực ma tu hiện thân tin tức, rũ phát thường xuyên. Những cái kia tu vi cũng chẳng mạnh mẽ lắm, lúc trước vẫn ẩn nút tà ma, hiện tại mỗi cái đều phách lối lên, hở một tí thôn phệ một cái thôn trấn nhân tộc. Cái này khiến mấy đại hoàng triều đều có chút không kịp phản ứng. Theo lý thuyết, những này tà ma cũng chẳng mạnh mẽ lắm, bọn hắn phái cường giả cùng quân đội, rất nhanh sẽ có thể đem tiêu diệt. Nhưng trên thực tế cũng chỉ có đại hạ hoàng triều quân đội cùng cường giả, đi tới tiêu diệt những cái kia xuất hiện làm hại nhân gian tà ma cùng ma tu. Bởi vì cái khác mấy đại hoàng triều người đều cảm thấy, như thế kỳ quái tình huống, nhất định có dị thường, đều ở đây đem cường giả cùng quân đội hướng mỗi người hoàng thành phụ cận tập trung, chuẩn bị bất chắc, dẫn đến những cái kia tà ma cũng càng càn rỡ. Đương nhiên, đại hạ hoàng triều sở dĩ dám phái cường giả cùng quân đội đi tiêu diệt tà ma, cũng không chỉ là bởi vì Tần Cửu Niên yêu dân như con, hay là bởi vì đại hạ hoàng triều có Kinh Long trận tồn tại. Hôm nay hướng theo lượng lớn linh khí rót vào Kinh Long trận bên trong, toàn bộ Kinh Long trận cường độ tăng lên một cấp bậc. Cho dù là tử phụ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, muốn tự tiện xông vào hoàng cung, cũng muốn chôn thây ở đây. Mạnh mẽ như vậy trận pháp, là cái khác mấy đại hoàng triều đều không có. Mà đang ở đủ loại khủng hoảng tâm tình, không ngừng lan tràn thời điểm, che khuất bầu trời màu đen tà vân, chính là đột nhiên đồng bệnh đến Đông Hải vùng trời. Sau đó, đặc sắc nhất nội dung cốt chuyển đến, cầu cái miễn phí lễ vật ủng hộ. Xin vui lòng, dịu dít. Chương 110, Sở Hùng khiếp sợ. Trong bầu trời, tuyết lớn đầy trời, vốn là âm u. Mà đây màu đen tà vân xuất hiện, để cho vốn là âm u thiên địa, càng nhiều hơn một phân tà dị. Màu đen kia tà vân bên trong, còn có như ẩn như hiện thân ảnh, tất cả đều tản ra ma uy. Cảnh tượng đáng sợ, để cho Đông Hải người tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Đây là cái gì? Lục Thanh Trúc nhìn lên bầu trời bên trong màu đen tà vân, trong mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ nói: "Là một lần nữa tà ma hiện thế sao?" Nhìn lên bầu trời bên trong màu đen tà vân, Lục Đình sắc mặt tái nhợt. Lần trước tà ma hiện thế, cho Thương Lan vực mang đến khó có thể tưởng tượng hạo kiếp. Lại không nghĩ rằng, vạn năm đi qua, bị các đại hoàng triều trấn áp tà ma, vẫn không có tiêu diệt sạch sẽ, liền lần nữa lại có tà ma ở ả xuất hiện. Xong, Thương Lan vực xong. Cái khác các đại gia tộc tộc trưởng cùng cương giả, nhìn lên bầu trời bên trong màu đen tà vân, đều là vô cùng hoảng sợ.
Bọn hắn ngửa mặt trông lên bầu trời, chân đều ở đây như nhũ ra. Thậm chí có người bị dọa sợ đến trực tiếp quỳ trên đất. Mà lúc này màu đen tà vân bên trong, một tòa cung điện cực kỳ nhìn chăm chú. Tòa cung điện này toàn bộ là từ đầu khớp xương xây dựng mà thành, phía trên tràn đầy vết máu, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ thấm người. Bên ngoài là lượng lớn ma tu cánh gác và hung manh tà thú, nhìn phía dưới nhân loại, để lộ ra khát máu ánh mắt. Tại cung điện bên trong, chính là Nguyệt Minh lão tổ và người khác. Nguyệt Minh lão tổ thân thể cũng sớm đã vỡ nát, hiện tại hắn đoạt xá một người trẻ tuổi, toàn thân như tuyết bạch tí liễu, thoạt nhìn vậy mà giống như là một cái nho sinh. Chỉ bất quá hắn bộ dáng, cùng hắn đang ngồi cái kia xương khô đắp vương tọa, và trên thân tản mát ra ma khí, chính là cực kỳ không tương xứng. Lão tổ, phía trước chính là Thương Lan vừa rồi. Tại trong cung điện, một cái toàn thân đều là khôi giáp, con ở sau lưng một cái trọng kiếm ma tu, cung kính đối với Nguyệt Minh lão tổ nói. Rất tốt. Nguyệt Minh lão tổ trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Thương Lan vực mênh mông vô biên, hơn nữa nhân khẩu đông đảo, trọng yếu hơn chính là ngay cả một luyện hư cảnh cường giả đều không có, mà hắn đã là luyện hư cảnh ngũ trọng thiên rồi. Hắn có thể không chút kiêng kỵ đem tại đây nuôi nốt nhân tộc, bồi dưỡng huyết thực. Biển Đông mấy gia tộc lớn nhân khẩu cũng không ít, có cần hay không trước tiên đem những người đó cho ngài bắt cóc đến? Một cái trong đó ma tu cung kính hỏi. Không cần gấp gáp, chờ thống ngự rồi Thương Lan vực, chúng ta có nhiều thời gian. Xem ảnh một. Nguyệt Minh lão tổ lắc lắc đầu, sau đó hỏi, sự tình điều tra thế nào, là ai giết Bái Nguyệt? Tại trước khi hắn tới, chính là đã để Thương Lan vực bên trong những cái kia tà ma bắt đầu điều tra chuyện này rồi. Những năm gần đây, ma tu thường xuyên cũng là bởi vì muốn điều tra chuyện này. Hồi bẩm lão tổ, giết Bái Nguyệt ra hỏa chính là trong đồn đãi Tiêu Giao Kiếm Tiên. Toàn thân trọng giáp ma tu trầm giọng nói, Tiêu Giao Kiếm Tiên. Nguyệt Minh lão tổ khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, hắn tại nơi nào? Đây, không biết. Toàn thân trọng giáp ma tu dừng một chút sau đó tiếp tục nói, bất quá chúng ta điều tra đến, kia Tiêu Giao Kiếm Tiên đã từng xuất thủ giúp đỡ quá lớn Hạ Hoàng Triều. Có người suy đoán, hắn chỉ sợ là Đại Hạ Hoàng Triều một cái lão tổ, nhưng mà không thể xác định. Nghe thấy phân tích của hắn, Nguyệt Minh lão tổ trong mắt lập tức nổi lên vẻ lạnh lẽo. Đại Hạ Hoàng Triều. Nguyệt Minh lão tổ trầm giọng nói, nếu như thế, thống ngự Thương Lan vực kế hoạch liền từ tiêu diệt Đại Hạ Hoàng Triều bắt đầu. Ngược lại thống ngự Thương Lan vực, tóm lại là muốn từ những này hoàng triều bắt đầu. Liên tính Tiêu Giao Kiếm Tiên không phải Đại Hạ Hoàng Triều người, hắn cũng có thể tại tiêu diệt Đại Hạ Hoàng Triều sau đó chậm rãi tìm kiếm. Lập tức, tại Nguyệt Minh lão tổ dưới sự khống chế, đây gánh chịu cung điện màu đen tà vân, hướng phía Đại Hạ Hoàng thành phương hướng, đồng bền mà đi. Ven đường nơi đi qua, nhìn thấy đây ngút trời mây đen người, đều là vô cùng hoảng sợ, chạy trốn tứ phía. Hoảng sợ tâm tình và tà ma tướng lĩnh tin tức bắt đầu nhanh chóng tại toàn bộ Thương Lan vực phong truyền. Sở Hùng đi tới Hoàng Lăng, hắn cảm giác mình không đủ thông minh, cho là mình có thể đảm nhiệm năm thành binh mã ti chỉ huy sứ, là Tần Phong hướng về Tần Cửu Niên tiến cử, cho nên đặc biệt đến cảm tạ Tần Phong. Nhưng mà Sở Hùng mới vừa tiến vào Hoàng Lăng bên trong, nhìn thấy hết thảy trước mắt sau đó, cả người đều ngốc. Tại đây mùa đông bên trong, vốn nên là bị tuyết rơi nhiều bao trùm Hoàng Lăng, chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Tần Phong xếp bằng ở trên một tảng đá mặt, khắp toàn thân bị một loại huyền nhi hữu huyền đạo vận bao phủ, thoạt nhìn vậy mà hoàn toàn cùng thiên địa dung hợp với nhau. Không chỉ như thế, loại này huyền nhi hữu huyền đạo vận vẫn còn tại không ngừng lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Vốn là lá cây đã hoàn toàn rơi xuống cổ thụ chọc trời, hiện tại toàn bộ đều là sinh trưởng ra chồi non, cành lá sum suê, thông thông gốc, giống như đầu mùa xuân mở dạng. Trên mặt đất cũng là lục nhân nhân, tiểu thảo xanh tươi rực rỡ. Tại đây giống như trên mặt đất thần quốc. Vương, vương gia, không phải mới hóa linh cảnh sao? Nhìn đến Tần Phong, Sở Hùng trên mặt là khó che giấu chấn động, âm thanh đều run rẩy mà nói, sao? Sao lại thế? Cảm giác hắn giống như là tiên nhân một dạng. Tuy rằng hắn không thông minh, nhưng hắn cũng biết, trước mắt Tần Phong tuyệt đối không phải là hóa linh cảnh tu vi. Tại lúc này, vô số nghi hoặc tràn ngập Sở Hùng bộ não, căn bản là không nghĩ ra. Hắn cứ như vậy sững sờ đứng yên, cũng không dám đi lên quấy rầy Tần Phong, cũng không dám rời khỏi. Hoàng cung bên trong, lâm triều còn chưa kết thúc. Tần Cửu Niên ngồi ở ngôi vị phía trên, chính đang nghe đông đảo đại thần bẩm báo đủ loại thủ tục. Bệ hạ, học viện nhóm đầu tiên đệ tử đã có không ít trong quân đội cùng địa phương đảm nhiệm quan chức rồi. Văn Uyên các đại học sinh vui vẻ ra mặt nói, biểu hiện của bọn hắn so với các đại thế gia môn phiệt đề cử đi lên người, tốt hơn quá nhiều, hơn nữa cũng không có quá mức bối cảnh thâm hậu. Bổ nhiệm thời điểm cũng không cần có quá nhiều băn khoăn. Cái khác đại thần cũng đều rối rít bẩm báo, loại này văn đạo học viện và võ đạo học viện mở, cho hoàng triều mang theo chỗ tốt. Làm phiên hoàng huynh đề nghị a. Tần Cửu Niên chính là không nhịn được thở dài nói, từ năm nay khởi, quốc khố gọi điện đủ loại học viện chi tiền, tăng lên nữa tăng thành. Hoàng thượng thánh minh. Đông đảo đại thần rối rít nói. Sau đó, Tần Cửu Niên còn chuẩn bị nói cái gì? Bên ngoài chính là bỗng nhiên vang lên thanh âm huyên náo. Xảy ra chuyện gì? Tần Cửu Niên khẽ nhíu mày. Bệ hạ, việc lớn không tốt rồi. Mà ngay tại lúc này, Ngự Lâm quân thống lĩnh cũng không để ý quy củ, vội vã đi tới trong triều đình, sợ hãi nói. Chuyện gì? Nhìn thấy Ngự Lâm quân thống lĩnh như thế kinh hoàng, Tần Cửu Niên trầm giọng hỏi. Cái khác đại thần cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc. Từ khi Cản Thi phái tấn công hoàng thành sau đó, chưa từng thấy đến Ngự Lâm quân thống lĩnh như thế kinh hoàng qua. Bệ hạ, cuối chân trời có mảng lớn tà vân bồng bềnh mà đến, hơn nữa bên trong ma khí ngút trời, chỉ sợ là tà ma ồ ạt tấn công tới. Người Ngự Lâm quân kia thống lĩnh âm thanh vô cùng kinh hoàng nói. Hắn chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, thì biết rõ màu đen kia tà vân bên trong tà ma, tuyệt đối phải so với hắn đã gặp bất kỳ một cái nào cường giả đều mạnh hơn. Bởi vì loại khí thế này cùng hình ảnh, thật sự là quá kinh khủng.
Cái gì?
Tà ma ở ạt tấn công? Nghe thấy Ngự Lâm quân thống lĩnh mà nói, tại chỗ đại thần, toàn bộ đều là phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Chương 111, khẳng khái chịu chết. Nghe thấy người Ngự Lâm quân này thống lĩnh mà nói, Tần Cửu Niên bọn hắn rối rít đi ra đại điện, hướng phía phương xa nhìn lại. Phát hiện che khuất bầu trời mây đen, chính đang chân trời phần cuối, hướng phía tại đây để ép qua đây. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, thế nhưng đáng sợ ma huy, chính là nhìn một cái cũng làm người ta sợ hãi.
Ầm ầm.
Trong bầu trời, sấm chớp rền vang, bầu không khí vô cùng áp lực. Tần Cửu Niên và người khác tâm, cũng là thoáng cái liền trầm xuống. Đây không phải là Thương Lan vực còn sót lại xuống những cái kia tà ma, bọn nó không có mạnh như vậy. Hộ bộ thượng thư trầm giọng nói, chỉ sợ là vực ngoại tà ma. Lần này phiền toái. Văn Uyên các đại học sĩ sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Cái khác đại thần nghe vậy, cũng đều là sắc mặt thay đổi phi thường khó nhìn. Vạn năm trước lần đó vực ngoại tà ma đánh tới, chính là đánh toàn bộ Thương Lan vực, liền một cái luyện hư cảnh cùng tử phụ cảnh cường giả cũng không có, đi qua vạn năm vẫn không có tỉnh lại. Hiện tại vực ngoại tà ma lại tới xâm chiếm Thương Lan vực, bọn hắn mặc dù không biết những này tà ma cường đại đến mức nào, nhưng lại biết rõ, khẳng định lại là một đợt ngày tháng kéo dài tàn khốc tử chiến.
Bá,
bá,
bá.
Vừa lúc đó, cái khác những cái kêu hoàng thất cung phụng cũng đều rối rít đi tới nơi đây. Bọn hắn cũng đều thấy được cuối chân trời màu đen tà vân, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. "Bệ hạ, ngài rời khỏi nơi này trước đi. Màu đen kia tà vân bên trong tà ma, phi thường cường đại, sợ rằng kinh long trận đều khó ngăn cản được." Nắm giữ trận nhãn chảy hoàng thất cường giả, trầm giọng nói. Tay hắn nắm giữ trận nhãn chảy, đối với cảm giác nguy hiểm càng thêm rõ ràng. Kia tà vân bên trong, tà ma tản mát ra khí tức nguy hiểm, để cho hắn cảm giác giống như đối mặt một vị ma thần, liền khí đều không kịp thở.
"Cái gì?"
Liền kinh long trận cũng chưa chắc chống đỡ được đây tà vân bên trong tà ma. Mọi người nghe vậy, đều là hét lên kinh ngạc. Phải biết, kinh long trận đã là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất rồi. Nếu như ngay cả kinh long trận đều ngăn cản không nổi đây màu đen tà vân bên trong tà ma, vậy bọn họ coi như hoàn toàn không có hy vọng rồi.
Chuyên chỉ, tất cả đại thần Tần Phi Ngự Lâm quân, lập tức rời khỏi hoàng thành.
Tần Cửu Niên lạnh giọng mệnh lệnh, nói, chấm một người cô độc cố thủ một mình hoàng cung. Nếu liền kinh long trận cũng chưa chắc có thể ngăn cản được tà vân bên trong tà ma, hắn không muốn để cho nhiều người như vậy đều chết tại đây, cùng hắn chôn cùng. Toàn bộ hoàng triều, chỉ có Tần Cửu Niên một người có thể vận dụng được toàn bộ hoàng triều khí vận, vì vậy mà hắn quyết định lấy hoàng triều khí vận ra thân, cùng tà ma tử chiến, kéo dài thời gian. Chỉ có trăm quan sống tiếp, hoàng triều mới có thể duy trì vận chuyển bình thường, liên hợp cái khác mấy đại hoàng triều phản công tà ma.
Xem ảnh một.
Nhưng mà, Tần Cửu Niên dứt tiếng, lại không có đạt được bất kỳ đáp ứng. Hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện quần thần trăm quan và hoàng thất cung phụng, còn có đông đảo Ngự Lâm quân, đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn đến hắn.
Bệ hạ chi thánh minh, vạn cổ hiếm thấy, hôm nay bị này đại kiếp, chúng ta khi liều mạng nhất chiến, làm sao có thể lùi về sau?
Văn Uyên các đại học sĩ lớn tiếng nói, đại hạ sở dĩ mạnh mẽ, ở chỗ gặp bất công thì có người vô bàn đứng dậy, gặp cường địch xâm phạm thì có người khẳng khái chịu chết. Chúng ta nguyện ý liều mạng nhất chiến.
Cái khác đại thần cũng đều là rối rít lớn tiếng nói,
có thể nhờ cậy sáu thước chi cô, có thể gửi bách lý chi mệnh, đến đại thể mà không thể đoạn, mới vừa rồi là quân tử, bọn hắn tất cả đều quân tử, hôm nay tà ma xâm phạm, bọn hắn làm sao có thể lâm trận bỏ chạy?
Nghe lời của mọi người, Tần Cửu Niên biểu tình mở ra, sau đó trong tâm tuôn trào vô hạn cảm động. Hắn vốn cho là mình tuy rằng yêu dân, nhưng đối với quần thần trăm quan quá mức hà khắc, loại nguy hiểm này thời điểm, không có mấy người sẽ nguyện ý bồi mình lưu lại tử chiến. Lại không nghĩ rằng, quần thần trăm quan vậy mà không tiếc mạng sống, cũng muốn cùng hắn cùng chống chọi với tà ma.
Được. Nếu như thế, vậy liền chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào chặn đánh tà ma.
Tần Cửu Niên ngưng trọng nói.
Sau đó, đông đảo quần thần trăm quan, còn có Ngự Lâm quân đều bận rộn. Bọn hắn phải đem trong quốc khố tất cả chứa linh khí đồ vật, toàn bộ đều dùng để tăng mạnh kinh long trận. Đồng thời Tần Cửu Niên để cho người lập tức truyền tin tức cho các đại hoàng triều, để bọn hắn xuất lĩnh cường giả tới cứu viện, cùng nhau chống đỡ tà ma xâm phạm.
Ầm ầm.
Hoàng cung bên trong, nồng đậm vô cùng linh khí, cơ hồ tạo thành sương mù, không ngừng bị kinh long trận hấp thu. Kinh long trận thuận theo vận chuyển, hơn nữa đã nhận được đại phúc độ tăng cường. Mà hướng theo hoàng cung bên trong kinh long trận triệt để vận chuyển, quần thần trăm quan cùng rất nhiều Ngự Lâm quân binh lính trên thân, đều có ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện. Bọn họ đều là thu được kinh long trận gia trì. Cùng lúc đó, cuối chân trời màu đen tà vân, vẫn còn tại chậm rãi tới gần.
Lão tổ, phía trước 6000 dặm địa phương, chính là đại hạ hoàng triều hoàng thành rồi.
Thân khoát trọng giáp ma tu, cung kính đối với Nguyệt Minh lão tổ nói, đây hoàng triều mạnh nhất cũng chính là chút tử phụ cảnh nhị tam trọng ngày tu luyện giả, căn bản là không đáng nhắc tới. Chỉ nhìn Tiêu Giao kiếm tiên đang ở nơi này không rồi. Nghe thấy kia ma tu mà nói, Nguyệt Minh lão tổ đi ra cung điện, cách xa nhìn nhau. Tuy rằng nơi đây khoảng cách hoàng thành còn có 6000 dặm, nhưng hắn lại có thể thấy rõ ràng hoàng thành bên trong cảnh tượng.
Các ngươi đi trước đi tới, xem kia Tiêu Giao kiếm tiên có hay không tại hoàng thành bên trong, nếu là không có, trực tiếp đem chiếm lĩnh, nên đón bản tôn hàng lâm.
Nguyệt Minh lão tổ lạnh lùng nói,
đây tà dị mây đen, tuy rằng di động chậm chậm, nhưng là một cái trận pháp phi thường mạnh mẽ, là hắn chỗ dựa lớn nhất. Trước phong ma đại chiến, hắn đã tại bên bờ sinh tử du tẩu qua một lần, lại bị phong in vào năm, hắn thay đổi vô cùng cẩn thận thận trọng.
hắn là tuyệt đối sẽ không giống như còn lại mấy cái bên kia tà ma một dạng náo tản, tự kiềm chế cường đại liền không chút kiêng kỵ nào. Hắn tin tưởng chỉ cần mình ổn định, là có thể thoải mái quét ngang Thương Lan vực. Cho nên, hắn vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi đây Hắc Vân đại trận. Tuân lệnh. Thân khoác trọng giáp ma tu, cung kính đáp ứng nói. Sau đó tại hắn dưới sự xuất lĩnh, nhóm lớn ma tu và bị tà ma đầu độc ma thú từ mây đen bên trong lao ra, hướng phía xa xa đại hạ hoàng thành, trùng trùng điệp điệp lướt đi. Khi bọn hắn đến trên hoàng thành không bên trong thời điểm, vô số còn chưa kịp thoát khỏi hoàng thành người, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một khắc này trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Xong, chúng ta chết chắc rồi. Đông đảo hoàng thành bên trong nhân tộc phát ra thanh âm tuyệt vọng. Mà những cái kia ma tu cùng tà thú đã tới hoàng cung vùng trời. Thân khoác trọng giáp ma tu, mắt nhìn xuống phía dưới. Nguyệt Minh lão tổ sắp hàng lâm, các ngươi còn không quỳ xuống túi đầu xương thần. Thanh âm của hắn được gia trì, truyền khắp toàn bộ hoàng thành, đinh hai nhức óc. Hắn đã là tử phụ cảnh thất trọng thiên tu vi, vô số nhân tộc nghe được thanh âm này, liền trực tiếp bị dọa sợ đến quỳ trên đất. Chỉ có hoàng cung bên trong Tần Cửu Niên bọn hắn, bị Kinh Long trận gia trì, cũng không bị ảnh hưởng. Hừ, các ngươi thân là nhân tộc, lại thuần phục tà ma, thật là nhân tộc sỉ nhục. Tần Cửu Niên không chỉ không có quỳ xuống cầu xin tha thứ tính toán, còn trả lời lại một cách mỉa mai nói. Trong bầu trời đại quân, ngoại trừ còn chưa tới đạt đến Nguyệt Minh lão tổ gia, không có một cái là chân chính tà ma, đều là ma tu. Thứ không biết chết sống, vậy mà còn dám nhục mạ ta. Thân khoác trọng giáp ma tu, nghe vậy sau đó, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói, cho ta san bằng hoàng cung, bắt sống cái gia hỏa này. Nghe thấy mệnh lệnh của hắn sau đó, trong bầu trời những cái kia ma tu cùng tà thú, nhất thời phát ra tiếng kêu hưng phấn. Bọn hắn rốt cuộc có thể thưởng thức mùi máu tươi rồi. Giết a! Gào! Ma tu tiếng hô to thanh âm cùng tà thú thét to xen lẫn, bọn hắn hướng phía dưới đáp xuống. Chương 112, kiến càng lấy cây. Nhìn đến phía trên đáp xuống ma tu và tà thú, Tần Cửu Niên sắc mặt nghiêm trọng, trực tiếp vận dụng toàn bộ hoàng triều khí vận, ra chỉ tại trên người của mình. Ánh sáng màu vàng nhất thời đem Tần Cửu Niên cả người vây quanh, tu vi của hắn bắt đầu mau kéo lên, trên đường đạt tới tử phụ cảnh tứ trọng thiên trung kỳ. Hơn nữa còn có Kinh Long trận ra chỉ phòng ngự của hắn năng lực. Theo ta cùng nhau, chống đỡ tà ma. Tần Cửu Niên lạnh giọng hét lớn. Thân hình của hắn lăng không mà lên, tiến lên đón đáp xuống ma tu cùng tà thú. Tần Tử Ngưng bên ngoài cơ thể kiếm khí lượn lờ, cầm trong tay Bích Ba kiếm, theo sát phía sau. Quần thần trong quan, vô luận tu vi mạnh yếu, đều không có phía sau một người lùi. Chống đỡ tà ma, bảo vệ nhân tộc. Hoàng cung bên trong Ngự Lâm quân và vừa mới chạy tới hoàng thành đại doanh 10 vạn đại quân, cũng đều là lăng không mà lên. Trong bầu trời, từ trên xuống dưới, toàn thân đều là ma khí màu đen ma tu tà thú, cùng từ dưới lên, toàn thân đều bị Kinh Long trận hào quang màu vàng kim nhạt vòng quanh đại quân, chạm vào nhau. Ầm ầm. Kịch chiến trong nháy mắt, chính là bạo phát ra vô cùng kịch liệt sóng năng lượng. Song phương chém giết chung một chỗ, ánh sáng màu vàng cùng màu đen ma khí không ngừng va chạm. Mỗi thời mỗi khắc, đều có binh sĩ hoặc là ma tu từ không trung bên trong rơi xuống, chiến đấu vô cùng thảm thiết. Vốn là những này ma tu chỉ là giúp Nguyệt Minh lão tổ bắt huyết thực, tu vi cũng không phải làm sao cường đại, nhưng bọn hắn đều thu được Nguyệt Minh lão tổ ban ân, bị tăng lên trên diện rộng rồi tu vi. Lại thêm số lượng rất nhiều, cũng không thiếu cường đại tà thú tương trợ. Dẫn đến Ngự Lâm quân cùng Hoàng Thành đại doanh sĩ binh tổn thương thảm trọng. Giết sạch những này tà ma. Nhưng mà cứ việc tổn thất nặng nề, nhưng không ai lùi về sau. Đại Hạ hoàng triều tuy rằng diện tích lãnh thổ mênh mông, nhưng bọn hắn sau lưng chính là bên trên mấy ngàn vạn người ở hoàng thành, đã sớm không đường có thể lui.
Vâng.
Chiến đấu kịch liệt, không ngừng kéo dài. Những này ma tu vốn chính là hèn yếu người sợ chết, đối mặt đây dũng mãnh Ngự Lâm quân cùng binh sĩ, nhất thời có chút loạn trận cước. Rơi đổi theo thời gian, những này vốn là chiếm cư ưu thế ma tu cùng tà thú, vậy mà từ từ rơi vào hạ phong. Một đám phế vật. Nhìn đến mình xuất lĩnh ma tu, vậy mà như thế không chịu nổi, kia toàn thân trọng giáp cường đại ma tu, tức giận quát lớn. Trong tay hắn lập tức nhiều hơn một thanh màu lửa đỏ trường thương. Thanh trường thương kia giống như dung nham đổ vào đồng dạng, thoạt nhìn rất là bất phàm, lại thêm hắn tử phụ cảnh thất trọng thiên tu vi, thoạt nhìn vô cùng cường đại. Xem ảnh một. Ầm ầm. Đây toàn thân trọng giáp tà ma đã gia nhập chiến trường, mà hướng theo sự gia nhập của hắn, chiến cuộc thoáng cái phát sinh biến hóa lớn. Tu vi của hắn thật sự là quá mức mạnh mẽ rồi, căn bản không có người có thể ngăn trở công kích của hắn, hắn như vào chỗ không người mở dạng, không ai có thể ngăn cản. Ma tu cùng tà thú từ thế yếu biến thành chiếm cứ ưu thế. Đáng ghét. Long hồn ngưng tụ thành công chưa? Nhìn thấy cái này cường đại ma tu cũng đã gia nhập chiến trường, trắng trợn tàn sát binh sĩ, Tần Cửu Niên trầm giọng hỏi. Vừa mới trong thời gian, bọn hắn hướng Kinh Long trận bên trong, quán chú lượng lớn linh khí, muốn ngưng tụ ra một đầu cường đại hơn long hồn, cần thời gian, cũng là lâu hơn. Vừa mới ngưng tụ thành công. Quản lý trận nhãn chảy hoàng thất cường giả nghe vậy, vội vàng trả lời. Được. Tần Cửu Niên trầm giọng nói, đem long hồn triệu hoán đi ra, trước tiên đánh chết cái kia tử phụ cảnh thất trọng thiên ma tu lại nói. Quản lý trận nhãn chảy hoàng thất cường giả nghe vậy, lập tức chính là gật đầu một cái. Hắn đem linh khí truyền vào trận nhãn chảy bên trong. Trận nhãn chảy lập tức tản mát ra ánh sáng màu vàng. Gào. Mà ngay tại lúc này, hoàng cung sâu bên trong, toàn bộ Kinh Long trận nhãn chỗ đó, một đạo tiếng long ngâm đột nhiên vang dội. Một đầu màu vàng long hồn trực tiếp đem toàn bộ phong ma đại điện đụng vỡ nát, xông thẳng bầu trời. Khổng lồ thân rồng ngang qua trên không. Long hồn. Nhìn đến đây tản ra kinh người hơi thở long hồn, tại chỗ ma tu cùng tà thú, tất cả đều phát ra thanh âm hoảng sợ. Đây khủng lồ màu vàng long hồn, để bọn hắn cảm nhận được hơi thở hết sức nguy hiểm, trong tâm sợ hãi vô cùng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Toàn thân trọng giáp ma tu, trong mắt tràn đầy không thể tin. Căn cứ vào tình báo của hắn, lần trước cản thi phái tấn công hoàng thành thời điểm long hồn, rõ ràng xa xa không có cường đại như vậy a. Ầm ầm. Mà ngay tại lúc này, to lớn kia màu vàng long hồn, trong miệng thốt ra một đạo hào quang màu vàng, hướng phía kia toàn thân trọng giáp ma tu bắn tới. Lao tổ cứu ta. Thân khoác trọng giáp ma tu, cảm nhận được tử vong uy hiếp, liền vội vàng hét lớn. Nhưng mà, đã sắp muốn đến hoàng thành mây đen bên trong, lại không có phản ứng chút nào. Phốc suy. Tại luồng hào quang màu vàng nóng này phía dưới, cái này toàn thân trọng giáp ma tu trực tiếp bị xóa bỏ. Liền thi thể đều không có lưu lại. Cương đại màu vàng long hồn, để cho tất cả ma tu cùng tà thú đều là vô cùng khiếp sợ. Đây long hồn làm sao sẽ cường đại như thế? Kinh hoàng âm thanh rối rít vang dội. Những này ma tu cùng tà thú, từng cái một bị long uy chấn nhiếp, cứng ngắc ngay tại chỗ. Phảng phất thời gian bất động rồi một dạng. Mọi thứ kết thúc rồi à? Hoàng thành bên trong mọi người tộc không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói: "Đây long hồn cường đại, cũng ngoài tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Liên cương đại nhất cái kia tử phủ cảnh thất trọng thiên ma tu đều bị giết, bọn hắn cảm thấy nguy cơ lần này có lẽ kết thúc." Nhưng mà, xa xa mây đen lúc này đã bồng bềnh đến, che khuất bầu trời. Ầm ầm. Một tòa cung điện to lớn từ mây đen bên trong hiện lộ ra. Đứng tại cung điện cửa điện, chính là Nguyệt Minh lão tổ và người khác. Nghĩ không ra đại hạ hoàng triều kinh long trận, vậy mà cường đại như vậy. Nguyệt Minh lão tổ nhìn đến đây long hồn, có chút bất ngờ nói: "Ngày xưa phong ma đại chiến, hắn cũng không đã tới đại hạ hoàng triều, là bị những cường giả khác đánh bại đả thương, cho nên lần này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kinh long trận." Sau đó, Nguyệt Minh lão tổ ánh mắt từ long hồn phía trên rời đi, thản nhiên nói: "Các ngươi rất may mắn. Ngoan ngoãn giao ra trận nhãn chảy, các ngươi có thể tránh cho trở thành huyết thực, thay ta quản lý nhân tộc trật tự." Kinh long trận cường độ còn chưa tới đạt đến đỉnh phong, liền như thế cường đại, nếu như có thể đạt đến tột cùng, với hắn mà nói cũng phi thường hữu dụng. "Hèn hạ vô sỉ tà ma, tàn hại nhân tộc ta nhiều như vậy sinh linh, đừng hòng để cho chúng ta thần phục." Tần Cửu Niên nghe vậy, không chút do dự tức giận quát lớn. Không chỉ là hắn, tất cả Ngự Lâm quân cùng Kinh sư đại doanh sĩ binh cũng rối rít lớn tiếng quát lớn, không có một cái muốn túi đầu xưng thần. Nguyệt Minh lão tổ hiện thân trước, phân tán tại Thương Lan vực các nơi tà ma, vẫn làm thôn phệ nhân loại thủ đoạn. Bọn họ cùng tà ma không đội trời chung. Gào. Cùng lúc đó, màu vàng kia long hồn lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, bay thẳng đến Nguyệt Minh lão tổ đánh tới, muốn trực tiếp đem Nguyệt Minh lão tổ xóa bỏ. Trong lúc nhất thời, hoàng thành bên trong, vô số nhân tộc ánh mắt cũng đều là nhìn về phía kia màu vàng long hồn, trong tâm lặng lẽ cầu nguyện. Chỉ có màu vàng long hồn chiến thắng Nguyệt Minh lão tổ, bọn hắn mới có sống sót khả năng. Kiến càng lay cây, mà nhìn thấy màu vàng kia long hồn giống giận hướng phía mình đánh tới, Nguyệt Minh lão tổ vẫn là không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt phun ra mấy chữ này. Bàn tay hắn chậm rãi thỏ ra. Mây đen bên trong, nhất thời tuôn trào vô số ma khí, nhanh chóng ngưng tụ, dương diễn giữa chính là tạo thành một cái che khuất bầu trời bàn tay to lớn. Ầm ầm. Bàn tay kia hướng phía màu vàng long hồn chụp tới, giống như một tòa khổng lồ sơn mạch tại không trung di động. Tại vô số trong con mắt, đây ngút trời ma khí ngưng tụ ra bàn tay to lớn, vậy mà miễn cưỡng đem màu vàng long hồn cho nắm ở trong tay. Sau đó đột nhiên dùng sức. Chương 113, đến từ Hoàng Lăng một đạo kiếm minh. Oeng. Hướng theo kia ngút trời ma khí ngưng tụ bàn tay màu đen, chợt nắm chặt, bị chộp vào trong tay màu vàng long hồn, trực tiếp nổ tung lên, hóa thành chấm hào quang màu vàng. Năng lượng đáng sợ dao động, ở trên trời bên trong giống như biển gầm một bản, hướng phía bốn phía lao nhanh mà đi. Cự long hồn tản mát ra hào quang màu vàng, rất nhanh chính là mở đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, bị Nguyệt Minh lão tổ hấp thu vào rồi thể nội. Ầm ầm. Ầm ầm. Đây đáng sợ như vậy dao động, để cho Tần Cửu Niên và người khác ngăn cản không nổi, toàn bộ từ không trung giáng xuống. Những Ngự Lâm quân này cùng Hoàng Thành đại doanh sĩ binh, số lượng rất nhiều, trong lúc nhất thời đem lượng lớn cung điện đều cho đập ầm ầm sụp đổ. Mọi người khỏe miệng chằn máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thoạt nhìn bị ảnh hưởng đến rất sâu. Kinh Long trận ngưng tụ ra long hồn, lại bị hắn cho thoải mái bóp nát. Tần Cửu Niên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn đến vỡ nát long hồn, trong mắt tràn đầy không thể tin nói. Đây chính là phong ma đại chiến sau này đây vạn năm đến, Kinh Long trận cường đại nhất một lần. Cái khác quần thần trong quan và hoàng thất cung phụng cũng toàn bộ chấn động không thôi. Bọn hắn cho rằng Nguyệt Minh lão tổ cho dù là làm sao mạnh mẽ, đây Kinh Long trận ngưng tụ ra long hồn cũng có thể sơ qua ngăn cản một hồi, bọn hắn có thể sẽ đi thương lượng đối sách. Nhưng Nguyệt Minh lão tổ cường đại vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Kinh Long trận vỡ nát, không có 100 năm thời gian, đừng hòng chữa trị. Quản lý trận nhãn chảy hoàng thất cường giả nhìn đến trong tay đã mất đi quang mang trận nhãn chảy, lẩm bẩm nói: "Cái này tà ma tu vi chỉ sợ là luyện hư cảnh." Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều là thay đổi vô cùng khó coi. Luyện hư cảnh cường giả, đây chính là bọn hắn khó có thể ngưỡng vọng mạnh mẽ tồn tại. Đừng nói tại chỗ những người này, coi như là toàn bộ Thương Lan vực cường giả liên thủ, cũng căn bản không thể nào chống đỡ được luyện hư cảnh cường giả. Dĩ nhiên là luyện hư cảnh tà ma, chúng ta chết chắc rồi. Hoàng thành bên trong mấy ngàn vạn người, nhìn thấy vừa mới một màn kia sau đó, cũng đều phát ra kinh hoàng âm thanh. Tâm tình sợ hãi trong đám người nhanh chóng lan ra. Thanh âm tuyệt vọng liên tục. Ha ha. Mà Nguyệt Minh lão tổ nhìn phía dưới sợ hãi nhân tộc, nhất thời phát ra trào phúng cùng hài hước nụ cười, nói: "Người ngu xuẩn tộc, rốt cuộc biết bản tôn cường đại sao? Đáng tiếc đã muộn. Bản tôn vừa mới đã cho qua các ngươi thần phục cơ hội, là chính các ngươi không quý trọng. Nhỏ yếu không phải tội lỗi, vô tri mới là." Xem ảnh một. Vừa nói, ngút trời ma khí lại lần nữa ngưng tụ, một thanh dài trăm trượng ma đao, trong nháy mắt chính là ngưng tụ ra, hoành đoạn trên không. Hắn lợi dụng thần thức cường đại, đã dò xét qua toàn bộ hoàng thành, cũng không phát hiện tử phụ cảnh ngũ trọng thiên trở lên kiếm đạo khí tức, vì vậy mà cảm thấy Tiêu Giao kiếm tiên sẽ không có tại hoàng thành bên trong. Dự tính của hắn trực tiếp đem đại hạ hoàng thành cho chém nát, gian đe, chấn nhiếp toàn bộ Thương Lan vực nhân tộc. Ầm ầm, tản ra vô tận tà dị uy thế cùng vô tận đao mang ma đao, hướng phía dưới chém mà đi, nơi đi qua, hư không đều ở đây rung động, dường như muốn hủy diệt thế gian mọi thứ. Thấy một màn này, Tần Cửu Niên cùng Tần Tử Ngưng và người khác, trong mắt đều là tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Một đao này uy lực, thật sự là quá mức kinh khủng. Bọn hắn thậm chí không sinh được ý chí chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đao này chậm rãi rơi xuống, chờ đợi tử vong tướng lĩnh. Keng. Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo kiếm minh âm thanh chính là đột nhiên xuất hiện, vang vọng toàn bộ giữa thiên địa, xông thẳng trời cao bên trên. Phản phất có tuyệt thế thần binh xuất thế một dạng. Cùng lúc đó, một thanh màu lửa đỏ kiếm hồn phá tan hư không, hướng phía Nguyệt Minh lão tổ chém xuống đến một đao, bắn tới. Đó là ai đang xuất thủ? Tần Cửu Niên trong mắt tràn đầy khiếp sợ và nghi hoặc, hét lên kinh ngạc âm thanh. Sinh tử thời khắc, tại sao sẽ đột nhiên có một đạo mạnh mẽ như vậy kiếm hồn từ Hoàng Lăng phương hướng mà ra? Hắn không nhớ rõ Hoàng Lăng chỗ đó có kiếm đạo cường giả tọa trấn a. Trong hoàng thất cường giả, toàn bộ đều đã tới tại đây. Tần Tử Ngưng cùng quần thần trăm quan cũng đều là vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, là ai xuất thủ? Hừ. Nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện kiếm hồn, Nguyệt Minh lão tổ chỉ là đùa cợt lạnh rên một tiếng, căn bản không thèm để ý. Hắn cảm giác mình ngưng tụ ra một đao này, đầy đủ cường đại, luyện hư cảnh trở xuống căn bản không ai cản nổi được. Mà ngay tại lúc này, kia bắn mạnh mà đến màu lửa đỏ kiếm hồn đã cùng ma đao chạm vào nhau. Ầm ầm. Trong bầu trời, nhất thời bạo phát ra sóng năng lượng khủng bố. Bất quá thanh kiếm kia hồn rõ ràng càng cường đại hơn, trực tiếp liền đem ma đao chém nát, hơn nữa tiếp tục hướng phía Nguyệt Minh lão tổ tập sát mà đi. Oeng. Nguyệt Minh lão tổ không muốn đến họ có người đột nhiên xuất thủ, chỉ có thể một quyền đập ra, cùng kiếm hồn chạm vào nhau. Một quyền này tuy rằng đem kiếm hồn đập bể, nhưng hắn bản nhân cũng liền lui về phía sau, thoạt nhìn có chút chật vật. Đáng ghét, là ai? Lan ra đây cho ta. Nguyệt Minh lão tổ nhìn về phía Hoàng Lăng phương hướng, cắn răng nghiến lợi tức giận nói. Qua lại này đồng thời, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Hoàng Lăng phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái gì? Kiếm hồn này, vậy mà đánh nát Nguyệt Minh lão tổ ma đao. Tần Cửu Niên bọn hắn càng thêm khiếp sợ. Kia ma đao như thế khủng bố, tất cả mọi người bọn họ toàn bộ toàn lực ứng phó, cũng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Lại bị Hoàng Lăng bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm hồn cho chằn nát. Bọn hắn cảm thấy quá mức bất khả tư nghị. Đến tột cùng là ai xuất hiện ở kiếm? Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Hoàng Lăng phương hướng. Mà ngay tại lúc này, một đạo toàn thân tản ra kiếm ý thân ảnh, từ Hoàng Lăng bên trong đi ra, thừa phong mà đến, phiêu giật ngược tiên. Phô thiên cái địa kiếm ý, giống như lao nhanh sóng biển một dạng, hướng theo đạo thân ảnh kia, đến tại trên bầu trời. Nơi đi qua, từ ma khí ngưng tụ ra mây đen, đều là bị xé nứt mở ra. Thật là đáng sợ kiếm ý, đây là Tiêu Giao kiếm tiên sao? Tiêu Giao kiếm tiên vậy mà thật sự là đại hạ hoàng thất người. Hoàng thành bên trong mấy ngàn vạn người, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, toàn bộ đều là phát ra chấn động âm thanh. Trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Trước một mực có cái tin đồn này, nhưng lại không có mấy người tin tưởng, cảm thấy nho nhỏ đại hạ hoàng thất là tuyệt đối không xảy ra loại cường giả này, không muốn đến hôm nay lại bị xác nhận. Mà lúc này khiếp sợ nhất, không gì bằng Tần Cửu Niên đám người. Cứ việc Tần Phong bốn phía là ngút trời kiếm ý quay cuồng, để cho người căn bản khó có thể thấy rất rõ hắn tướng mạo. Nhưng chỉ dựa vào thân hình, Tần Cửu Niên cùng những cái kia trong triều trọng thần, cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Phong. Hoàng huynh. Nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, Tần Cửu Niên nói chuyện đều có chút không lanh lẹ lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vừa mới người xuất kiếm, dĩ nhiên là Tần Phong. Đây, làm sao có thể? Tất cả trong triều trọng thần cùng hoàng thất cung phụng, nhìn đến Tần Phong thân ảnh, cũng toàn bộ đều là khiếp sợ tột đỉnh. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hoa mắt hay không. Đã từng bị phế thái tử Tần Phong, làm sao lại là trong đồn đãi Tiêu Giao kiếm tiên? Phải biết, đợi tại loại này linh khí mỏng manh địa phương, coi như là thiên tài, đến cuối cùng cũng chỉ có thể là chẳng khác gì so với người thường. Tại lúc này, Trần Lao và người khác trố mắt nhìn nhau, cũng rốt cục thì hiểu rõ kia Tiêu Giao kiếm tiên tại sao mấy lần xuất thủ giúp đỡ đại hạ hoàng triều rồi. Không khác, chỉ là bởi vì đây Tiêu Giao kiếm tiên chính là đã từng thái tử Tần Phong. Chương 114, cường đại Tần Phong. Hoàng thúc lại chính là truyền thuyết bên trong Tiêu Giao kiếm tiên. Tần Tử Ngưng nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, không nhịn được há to cái miệng nhỏ, trong mắt đẹp tràn đầy bất khả tư nghị. Trong ngày thường từng hình ảnh hiện lên ở trước mắt, rất nhiều ngày xưa bên trong nghi hoặc cũng ở đây một khắc, để cho nàng bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi chính là cái kia Tiêu Giao kiếm tiên. Nhìn chằm chằm trước mắt Tần Phong, Nguyệt Minh lão tổ trầm giọng nói, ta nói vừa mới làm sao cảm giác cũng không đến phiên ngươi tồn tại, nguyên lai ngươi lại có một cái đại trận bảo vệ. Tần Phong từ Hoàng Lăng đi ra trong nháy mắt, hắn tự nhiên cũng chú ý đến thần ẩn trận tồn tại. Ngươi không nên đánh đoạn ta lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Tần Phong cũng không trả lời, mà là chậm rãi nói, hắn vừa mới đang chìm ngâm ở đối với kia một tia đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ bên trong, thật vất vả có chút thu hoạch, nhưng là bây giờ lại bị Nguyệt Minh lão tổ đánh gãy, cái này khiến rất tức giận. Ha ha, ngươi chỉ là luyện hư cảnh tam trọng thiên tu vi mà thôi, cư nhiên còn to tiếng bất tàm nói tại lĩnh hội thiên địa đại đạo. Nguyệt Minh lão tổ nghe vậy, chính là ngửa mặt lên trời cười to. Tuy rằng Tần Phong thoạt nhìn không đến 100 tuổi, đã đột phá đến luyện hư cảnh tam trọng thiên, để cho hắn hơi kinh ngạc. Nhưng cùng hắn luyện hư cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới so sánh, vẫn là chênh lệch khá xa, quả thực là thiên địa khác biệt. Liên hắn đều vô pháp lĩnh hội thiên địa đại đạo, Tần Phong làm sao có thể tìm hiểu rồi thiên địa đại đạo? Hết ngồi đáy giếng. Tần Phong phí lời chẳng muốn nói nhiều, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, chính là Chu Tiên kiếm. Thân thể của hắn bốn phía kiếm ý, nhất thời càng thêm tứ ngược lên, rung động ầm ầm, giống như biển gầm mở dạng. Hừ, ngươi giết Bái Nguyệt, làm hại ta không thể không bằng nguy hiểm phương thức xông phá phong ấn, hôm nay lại dám ra tay ngăn trở ta thống ngự Thương Lan vực, hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Nguyệt Minh lão tổ cắn răng nghiến lợi nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải ngăn trở ngươi thống ngự Thương Lan vực. Tần Phong nghe vậy, chính là thản nhiên nói. Hắn lời vừa nói ra, Tần Cửu Niên và người khác đều là ngẩn ra, không hiểu hắn lời này là ý gì. Mà hoàng thành bên trong mấy ngàn vạn người, tất đều là thay đổi sắc mặt rất khó nhìn. Tiêu Giao kiếm tiên không phải ngăn trở Nguyệt Minh lão tổ, lẽ nào hắn muốn thuần phục tà ma? Vốn là đã tuyệt vọng mọi người tộc, bây giờ trong lòng càng thêm tuyệt vọng lên. Thử, ngươi không phải ngăn trở ta. Nguyệt Minh lão tổ ngẩn ra, trong mắt lập tức nổi lên một vệt vẻ đùa cợt, nói, muốn thần phục ta, cũng không phải không thể, trước tiên quỳ xuống túi đầu, phát tâm ma thể trung thành với ta. Xem ảnh một. Tâm ma thể là một loại rất cổ xưa thể ngôn, một khi phát thể, dám cả gan vi phạm mà nói, át gặp thiên phạt. Nguyệt Minh lão tổ cảm thấy Tần Phong thiên phú rất không tồi, so với dưới trướng hắn bất kỳ một cái nào tà ma đều mạnh hơn, cho nên Tần Phong nếu mà nguyện ý phát tâm ma thể trung thành với lời nói của hắn, hắn vẫn là rất tình nguyện thu Tần Phong làm nô. Để cho ta là nô, ngươi còn chưa xứng. Tần Phong thản nhiên nói, ta không phải ngăn trở ngươi thống ngự Thương Lan vực, mà là tới giết ngươi. Những này tà ma ba lần bốn lượt chọc tới phiền toái, hiện tại vừa vặn đều tập trung lại xâm chiếm, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Giết Nguyệt Minh lão tổ. Nghe thấy nói như vậy, hoàng thành bên trong mấy ngàn vạn người tộc mới rốt cục là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bọn hắn cảm thấy Tần Phong lời này chưa chắc có thể trở thành sự thật, nhưng dẫu gì không phải thuần phục Nguyệt Minh lão tổ. Cuồng vọng, ngươi quá cuồng vọng. Nguyệt Minh lão tổ nghe vậy, hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, hôm nay ta muốn cho nơi này tất cả mọi người đều vì ngươi chôn cùng. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Trong lúc nói chuyện, bốn phía mây đen bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Đáng sợ ma huy từ trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài. Bá. Nguyệt Minh lão tổ hai tay nhanh chóng kết ấn, tản mát ra tà dị đen nhèm qua mang, thân thể của hắn bốn phía ma khí, vậy mà trong nháy mắt hóa thành mấy vạn tà ma, giống như là thủy triều, hướng phía Tần Phong đánh giết mà đi. Những này mỗi một người đều là phát ra giống to âm thanh, giống như khát máu hung thú. Một chiêu này vô cùng tàn nhẫn. Hắn phải để cho những này ma khí hóa thành tà ma, đem Tần Phong bị xé thành mảnh nhỏ, để cho Tần Phong cảm nhận được thiên đao vạn quả thống khổ. Cẩn thận. Nhìn thấy một màn này, Tần Tử Ngưng bọn hắn toàn bộ đều là khẩn trương hét lên kinh ngạc. Bọn hắn cảm thụ đi ra, đây ma khí biến ảo mà thành mấy vạn tà ma, so với vừa mới cái kia ma đao, chính là cường đại hơn quá nhiều, vô cùng nguy hiểm. Hoàng thành bên trong mấy ngàn vạn người tộc cũng bình khí ngưng thần, lo âu Tần Phong không ngăn được đây ma khí biến thành mấy vạn tà ma. Dù sao, Tần Phong đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Mà Tần Phong nhìn đến đánh tới mấy vạn tà ma, biểu tình vô cùng bình tĩnh, thân hình trong nháy mắt mà động. Hắn mang theo ngút trời kiếm khí, chủ động tiến lên đón đây mấy vạn tà ma. Ầm ầm. Tần Phong cả người đều như cùng một chuôi trường kiếm, nơi đi qua, căn bản không cần xuất thủ, những cái kia tà ma giống như bùn nặn đồng dạng, trong nháy mắt chính là bị kiếm khí xé nát. Trang diện vô cùng chấn động. Cái gì? Nguyệt Minh lão tổ thấy vậy, hoảng sợ vô cùng. Hắn ngưng tụ ra đây mấy vạn tà ma, tiêu diệt luyện hư cảnh ngũ trọng thiên trở xuống tu luyện giả, căn bản không có bất kỳ vấn đề gì, làm sao sẽ dễ dàng như vậy, liền bị Tần Phong xóa bỏ. Mạnh. Mà ngay tại lúc này, Tần Phong đã xuyên qua mấy vạn tà ma, đem toàn bộ xé nát, đi tới Nguyệt Minh lão tổ trước mặt. Trong tay hắn Chu Tiên kiếm, kiếm khí tuôn ra tàn phá, nhất kiếm chém ra. Hôn trướng. Nhìn thấy Tần Phong vậy mà đã tới trước người của mình, hơn nữa quả quyết xuất thủ, vô cùng khiếp sợ Nguyệt Minh lão tổ, liền vội vàng lợi dụng ngút trời ma khí, ngưng tụ ra một thanh tản ra đen nhẻm quang mang trường đao, tiến lên nghênh đón. Đầy đen nhèm ma đao, vô cùng đáng sợ, tản ra đen nhèm quang mang, chỉ là nhìn một cái, cũng cảm giác thần thức như bị đao cắt một dạng đau đớn. Ầm ầm, một đao một kiếm, đụng vào nhau, bộc phát ra đáng sợ sóng năng lượng, vô cùng khủng bố cùng kinh người. Vỡ nát kiếm mang cùng đao mang, bao phủ tứ phương. Bốn phía vô số xui xẻo ma tu, cứ việc có Hắc Vân đại trận bảo hộ, nhưng vẫn là có không ít bị những này vỡ nát kiếm mang cùng đao mang xuyên thấu thân thể, phát ra thống khổ kêu thảm thiết, thậm chí là có trực tiếp bị xóa bỏ. Ầm ầm, Nguyệt Minh lão tổ trực tiếp bị Tần Phong một kiếm này cho chém bay ra ngoài, nặng nề đập vào sau lưng trên cung điện, đem cung điện đều đập sập rồi. Hắn đoạt được lục thân, càng bị chém vỡ nát, lộ ra bản thể. Một đoàn không có thân thể ma khí, trong hai mắt tản ra giống như quỷ hỏa giống vậy quan mang. Tu vi của ngươi rõ ràng tại ta phía dưới, vì sao phải so sánh ta còn mạnh hơn? Nguyệt Minh lão tổ nhìn chòng chọc vào Tần Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin nói. Vừa mới Tần Phong một kiếm kia, hắn vậy mà không còn sức đánh trả chút nào. Cái này khiến hắn có chút khó có thể tin. Bởi vì Tần Phong rõ ràng chỉ là luyện hư cảnh tam trọng thiên mà thôi, mà hắn chính là luyện hư cảnh ngũ trọng thiên. Cái vấn đề này ngươi có thể chờ xuống phủ sau đó đi hỏi Diêm Vương. Tần Phong lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn chính là chuẩn bị lại lần nữa xuất kiếm, không định cho Nguyệt Minh lão tổ thở dốc cơ hội. Hừ, muốn giết ta, ngươi là nói vớ vẩn. Nguyệt Minh lão tổ tuy rằng cảm nhận được tử vong nguy hiểm, nhưng lại hồn nhiên không sợ hãi, cắn răng nghiến lợi nói, bước ta tiêu hao bản nguyên lực lượng, hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận đi đến thế này. Kèm theo hắn dứt tiếng, quần quần mây đen bên trong, ma khí ngập trời, chính là bỗng nhiên hướng phía Nguyệt Minh lão tổ cùng giúp tới. Một cái khủng lồ hư ảnh, tại Nguyệt Minh lão tổ sau lưng, nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Hư ảnh này chừng mấy trăm trượng cao, đỉnh thiên lập địa, khuôn mặt dữ tợn như dạ xoa, phía sau mọc ra 6 cái cánh khổng lồ, trên thân thể đâu đâu cũng có cắm vào đủ loại binh khí. Tản mát ra ma huy, càng thêm khủng bố. Cầu miễn phí lấy vật. Nếu mà miễn phí lấy vật đủ nhiều mà nói, ngày mai thổ huyết, canh ba. Với tư cách một cái nhân viên văn phòng, rút thời gian nghỉ ngơi gõ chữ, thật không dễ dàng. Xin vui lòng. Dịu dít. Chương 115, Ma Tổ. Ma Tổ. Đây là Ma Tổ hư ảnh. Nhìn thấy một đạo này hư ảnh, trong lúc nhất thời vô số người hét lên kinh ngạc. Phải biết, cho dù là ban đầu phong ma đại chiến bên trong, nhưng cũng chỉ có cường đại nhất mấy cái tà ma mới có đủ thực lực, có thể ngưng tụ ra Ma Tổ hư ảnh. Chẳng ai nghĩ tới, Nguyệt Minh lão tổ vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này, liền Ma Tổ hư ảnh đều có thể ngưng tụ ra. Ồ, cái này cực xấu xí ra hỏa, chính là truyền thuyết bên trong Ma Tổ. Thần Phong khẽ nhíu mày nói, hắn cũng xem qua trong tàng thư các, liên quan tới ma tộc ghi lại cổ tịch, phía trên có ma tổ bức họa, thoạt nhìn tuy rằng tà ác, nhưng mà xem như uy phong lẫm lẫm. Nhưng bây giờ như vậy xem ra, lại quả thực có chút xấu xí. Mật ngươi dám đối với Ma Tổ bất kính, tìm chết. Nghe thấy Tần Phong cảm thán, vốn là nổi giận vô cùng Nguyệt Minh lão tổ, lúc này càng thêm phẫn nộ, khống chế Ma Tổ hư ảnh, một quyền hung hãn hướng phía Tần Phong đập tới. Đây khủng lồ nắm đấm giống như một gò núi một dạng, phảng phất đến từ địa ngục, muốn hủy diệt thế gian mọi thứ. Nơi đi qua, liền hư không đều ở đây rung động. Không gì hơn cái này. Nhìn lên bầu trời bên trong, kia giống như gò núi một dạng, đập xuống mà xuống quả đấm khủng lồ, Tần Phong lãnh đạm nói. Trong tay hắn Chu Thiên kiếm, tại lúc này, bùng nổ ra chói mắt hào quang màu vàng. Huyền ảo phức tạp minh văn, tại chỗ chui kiếm hiện ra vòng tròn hình dáng vần quanh, lộ ra mở mịt hoang cổ khí tức. Hoang vẫn đoạn thần trảm. Quát lạnh một tiếng, Thần Phong nhất kiếm chém ra. Dài mấy trăm trượng kiếm mang, nhất thời hướng phía chấn áp mà đến năm đấm, bao phủ mà đi. Chói mắt kiếm mang, kèm theo vang vọng đất trời tiếng kiếm reo thanh âm, nơi đi qua, hết thảy ma khí đều bị trong nháy mắt xé nát. Phản phất cả bầu trời đều có thể chém ra. Ầm ầm. Kiếm mang cùng khủng lồ năm đấm đụng vào nhau, bộc phát năng lượng đáng sợ dao động. Một kiếm này, vậy mà không có thể chém nát năm đấm. Kiếm mang cùng khủng lồ năm đấm giằng co với nhau. Ha ha, ngươi cho rằng đây Ma Tổ hư ảnh chính là đơn thuần đem ma khí ngưng tụ lại cùng nhau đơn giản như vậy sao? Nguyệt Minh lão tổ chính là cười to, nói, hư ảnh này bên trong ẩn chứa có một tia Ma Tổ ma huy, tuy rằng không bị kịp Ma Tổ chân thật ma huy một phần ước vạn, nhưng là một loại cực lớn gia trì, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Ngưng tụ đây Ma Tổ hư ảnh cũng không đơn giản, ngoại trừ cần tu tập công pháp đặc thù ra, còn muốn tiêu hao hắn lực lượng bản nguyên, bản thể hắn đoàn hắc vụ kia, thậm chí đều vì vậy mà mở đi rất nhiều. Xem ảnh một. Ồ, phải không? Tần Phong lại cười lạnh nói, nếu nhất kiếm chạm không thoái, vậy liền lại đến. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn Chu Tiên kiếm lại lần nữa bùng nổ ra ánh sáng màu vàng. Trong thời gian ngắn, hắn liên tục thi triển 8 lần Hoang Vẫn Đoạn Thần Trảm, chém ra 8 đạo kiếm mang. Khí, đây tiêu giao kiếm tiên thể nội linh khí là vô cùng vô tận sao? Đáng sợ như vậy kiếm mang, hắn vậy mà có thể trong thời gian ngắn liên tục không ngừng chém ra đến. Thấy một màn này, vô luận là nhân tộc hay là những cái kia ma tu, đều là không nhịn được phát ra thán phục. Bọn hắn tự nhiên không rõ, Tần Phong bởi vì thái cổ hỗn độn kiếm thể nguyên nhân, thể nội linh khí mênh mông như biển, lại thêm trường sinh kinh hấp thu linh khí tốc độ rất nhanh, kỳ thực cùng vô tận cũng không có gì khác nhau. Mạnh mẽ như vậy kiếm pháp, người khác thi triển một lần đều muốn rất lâu chậm không tới, nhưng đối với Tần Phong lại nói, chính là phi thường đơn giản cùng thoải mái. Bá, bá, bá. 7-8 đạo dài trăm trượng kiếm mang hướng phía to lớn kia nắm đấm màu đen bao phủ mà đi. Kiếm minh âm thanh đinh hay nhức óc, đáng sợ kiếm khí để cho mây đen bên trong đông đảo ma tu bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Ầm ầm, hướng theo mấy đạo kiếm mang chém xuống, kia Ma Tổ hư ảnh nắm đấm màu đen căn bản khó có thể ngăn cản, trực tiếp chính là nổ tung lên. Không chỉ như thế, những này kiếm quang màu vàng uy lực cũng không cắt giảm bao nhiêu, tiếp tục hướng phía Nguyệt Minh lão tổ bản thể chém tới. A, không, tiếng kêu thê thảm nhất thời ở trên trời bên trong vang dội. Kia từng đạo kiếm khí màu vàng nóng chém vào bản thể của hắn phía trên, cuối cùng trực tiếp đem hắn xé nát. Bản thể của hắn hóa thành từng luồng ma khí tiêu tán tại giữa thiên địa, toàn bộ thiên địa cũng là thuận theo lâm vào trong an tĩnh. Đây, tiêu giao kiếm tiên là đem Nguyệt Minh lão tổ chém sao? Hoàng thành bên trong, mấy ngàn vạn người nhìn lên bầu trời bên trong một màn này, từng cái vui sướng vô cùng nói. Bọn hắn có chút khó có thể tin. Những này Nguyệt Minh lão tổ khí thế hung hùng, bọn hắn khó mà tin được cứ như vậy bị giết. Trong mây đen những cái kia ma tu cũng đều là hoảng sợ vô cùng, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Ha ha, không cần phải giả bộ đâu, ta biết ngươi còn chưa có chết. Tần Phong chính là biểu tình bình tĩnh, cười lạnh nói. Kèm theo Tần Phong dứt tiếng, trong bầu trời những cái kia ngút trời mây đen
bên trong có từng đạo màu đỏ máu trận văn quang mang sáng lên. Hắc Vân đại trận bắt đầu vận chuyển. Nguyệt Minh lão tổ vỡ nát thân thể, chậm rãi lại lần nữa dung hợp. Đến cuối cùng, lần nữa biến thành khi trước kia một đoàn hắc vụ. Chỉ cần tại đây Hắc Vân đại trận bên trong, hắn vô luận như thế nào bị chém giết, đều có thể tiêu hao một phần lực lượng bản nguyên đến phục sinh, thẳng đến hao hết tất cả lực lượng bản nguyên. Đây cũng là vì sao, hắn muốn một mực ở chỗ này Hắc Vân đại trận bên trong. Thứ hỗ trướng, thật không ngờ ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ. Nguyệt Minh lão tổ kia lập lòe quỷ hỏa trong hai mắt, tràn đầy phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào Tần Phong, nói: "Xem ra thể chất của ngươi thật là đầy đủ cường đại. Vừa vặn, ta bây giờ mới thân thể đã bị đánh nát, ngươi bức này thân thể thì tới làm ta mới thân thể đi." Hắn hiện tại phi thường thấy thèm Tần Phong thân thể, bởi vì trước đó hắn chưa từng thấy qua, lại có thể lấy chỉ là luyện hư cảnh tam trọng thiên tu vi, vượt cấp chém giết luyện hư cảnh ngũ trọng thiên cường giả người. "Muốn thân thể của ta? Vậy ngươi sợ rằng suy nghĩ nhiều quá." Tần Phong cười lạnh nói: "Liên tính đây Hắc Vân đại trận có thể đem ngươi không ngừng phục sinh lại làm sao? Ngươi phục sinh một lần, ta liền giết một lần. Luôn có ngươi vốn là nguyên hao hết thời điểm." Vừa nói, trong tay hắn Chu Tiên kiếm lại lần nữa bạo phát ra kinh người kiếm khí dao động, chuẩn bị lại ra tay nữa. "Đem đây vừa mới sống lại Nguyệt Minh lão tổ chém giết. Ha ha, thật là người không biết không sợ a." Nguyệt Minh lão tổ nghe vậy, phát ra cuồng vọng cười to, nói: "Đại trận này không chỉ có riêng là có thể phục sinh ta đơn giản như vậy, xa xa so sánh như ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều." Hắn nói chuyện giữa, mình bản thể lại bắt đầu phân liệt lên, biến thành ba đoàn giống nhau như lúc hắc vụ, hơn nữa tiếp tục phân liệt, đến cuối cùng vậy mà biến thành 9 đoàn hắc vụ. Không chỉ như thế, trong bầu trời mây đen tuôn ra, vô số đạo màu đỏ máu trận văn quang mang, ngay lúc này sáng lên. Cùng lúc đó, còn có một đạo tia máu ánh sáng màu mang, từ mây đen bên trong đồng bệnh mà ra, tiến vào kia 9 đoàn trong hắc vụ. Rất nhanh, đây 9 đoàn hắc vụ, toàn bộ đều là bị ánh sáng màu đỏ bao quanh, hơn nữa hướng theo mây đen kia bên trong, không ngừng có màu máu quang mang tiếp tục đồng bệnh mà ra. Đến cuối cùng, đây 9 đoàn hắc vụ vậy mà biến thành cựu luân huyết nguyệt treo trên không, cảnh tượng vô cùng đáng sợ cùng quỷ dị.